Chương 1. Bàn Diên Chi Xà thôn gió tuyết giữa trời gió tuyết lớn, đông tuyết chút xuống, thiên địa như tấm màn xám, vạn vật đều khoác ngân trang, cây cối điêu linh, ngàn dặm trắng xóa. Vô số dãy núi nối liền, xa tới chân trời, giống như một con rắn tham ăn nuốt chửng đại địa. Bàn Diên mở mắt ra, phát giác mình nằm trong tuyết, bị tuyết che lấp, hô hấp khó khăn. Hắn quát to một tiếng, cuốn quýt đẩy ra đống tuyết, tay chân đảo loạn, lăn lộn quần quật bò ra. Hắn mặc một cái áo choàng rách nát, mặc dù ở trong tuyết, vẫn có mùi thi thể. Bàn Diên nhìn về phía sau, mơ hồ thấy một tòa lăng mộ. Bàn Diên nhớ rõ hắn là từ trong lăng mộ bò ra, hắn còn nhớ rõ chính mình bị dọa mất hồn, thuận tay cầm lên trên mặt đất một kiện trường bào, che ở trên người, chạy trối chết, không bò được mấy bước, liền lại hôn mê đi qua, lại nhớ không nổi chính mình vì sao bị chôn vào lăng mộ. Bàn Diên lấy can đảm, quay lại, đẩy cửa đá lăng mộ ra, thấy Trần Liệt có rất nhiều linh vị. Hắn thấy những linh vị này đều họ Thái, hắn nhớ lung tung một ít, cũng không biết nhớ làm cái gì. Hắn chân trần dẫm lên tuyết, rét tấu xương, không lâu sau liền lạnh đến tê dại, nhưng hắn không dám dừng lại, chỉ để ý cắn răng đi về phía trước. Tuyết lớn như con rắn khổng lồ đói bụng, cắn vào đầu hắn, uốn lượn hoảng hốt, tránh trái tránh phải, thân hình vòng quanh, tránh gió tuyết, cũng thoáng làm ấm thân thể. Hắn trốn trong chốc lát, cười mắng, ta trốn cái gì? Làm gì có rắn? Hắn đột nhiên hướng bên ngoài núi thoáng nhìn, mơ hồ thấy một cái quang ảnh hiệu điệu bạch long, dường như dài trăm trượng, ở không trung du dương bay qua. Hắn dường như nhớ được manh thú trong mây này gọi là thần. Bạch long kia đong đưa đầu rồng, ngẫu nhiên nhìn hắn một cái, long hống vang vọng dãy núi, giống như sóng thần, uốn lượn khiếp sợ và phần, mặc dù trong lòng sợ hãi, vẫn đuổi theo bạch long kia. Hắn hét lên, này, chờ đã, chờ đã. Tại sao hắn lại đuổi theo nó? Hắn thậm chí không biết ảo ảnh này là thật hay giả. Chạy được nửa đường, dưới chân hắn chột đòi, té ngã một cái, ngã đến choáng váng hoa mắt. Hắn mắng một tiếng xui xẻo, nhìn thấy là một cỗ thi thể đông lạnh đến cứng ngắc. Hắn kinh ngạc một lúc, hoan hô một tiếng, đem cái kia thi thể trên quần áo lột xuống mặc vào, đó là áo khoác da hổ, quần đông mũ nỉ, đúng là thợ săn ăn mặc. Hắn nhặt cung lên, rút kiếm ra, dọn dẹp đổi mới hoàn toàn, chỉ cảm thấy ấm áp bắt đầu khởi động, vui mừng vô cùng. Đúng lúc này, phía sau có một tiếng giống mãnh liệt, Bàn Diên quay lại nhìn, thấy một con cự viên lông trắng dương nhanh múa vút về phía hắn, miệng giống như chậu máu, mắt giống như đèn đỏ, cao chừng hai trượng, khỏe mạnh như nham thạch. Bàn Diên bỗng nhiên quay đầu chạy như điên, viên hầu lông trắng kia vung một quyền xuống, thân thể Bàn Diên linh hoạt, trước một bước quay cuồng, trốn sang một bên, viên hầu trắng kia đánh trúng tuyết, bay lên bụi tuyết. Bàn Diên nhắm chuẩn thời cơ, một kiếm đâm ra, chính giữa mông trái vừa khỉ. Hắn cảm thấy đắc ý, dùng sức đâm vào, nhưng làm sao di chuyển được nửa tấc. Sắc ngoài viên hầu này lại dày đến cực điểm. Viên hầu đảo tay qua, Bàn Diên vội vàng rụt người lại, lại trốn tránh. Hắn chạy không nhanh bằng bạch viên này, nhưng thắng ở tâm tư xảo diệu, nhu định rồi sau đó động, không hề hoảng hốt, một đường dẫn bạch viên này chạy về phía bách núi, hắn hô, có gan đuổi theo ra ra. Xuất sinh không có đầu óc, lập tức tung người nhảy dựng. Bạch viên kia lại không hàm hồ, cũng nhảy xuống bách núi theo, vốn lượn tay lẹ mắt, sớm đã tính toán, bắt lấy một nhánh cây giữa không trùng, bạch viên kia lớn tiếng giống giận, thân hình cực lớn đụng vào bách núi, nhất thời gân cốt bẻ gãy, răng rác một tiếng, ô ô kêu rên, như quả cầu tuyết rơi vào tuyết sâu vạn trượng. Bàn Diên nhìn bạch viên kia biến mất, trong lòng than thở, luôn cảm thấy bạch viên này là bị một con tuyết xà nhìn không thấy há mồm ướt. Hắn sững sờ ngẩn người, hoàn toàn quên mình, chỉ nghe một tiếng lạch cạch, cành cây bẻ gãy, Bàn Diên a một tiếng, cũng ngã xuống vách núi. Trước đó, bao tuyết còn hơi hòa hoãn, một chiếc xe ngựa đón gió xuyên tuyết, chạy qua sơn đạo, mười vị kiện giả cưỡi ngựa theo sát. Sa phu kia thấy gió tuyết dữ dội, thật sự khó đi, thương lượng với người thừa kế vài câu, liền dừng xe lại, tìm một sơn động tránh gió. Trên xe đi xuống một vị thiếu nữ, một đứa bé. Hai người mặc áo khoác lông chồn, bên dưới trang sức lộng lẫy, rực rỡ chói mắt, không phải người bình thường. Thiếu nữ kia 17 tuổi, dung mạo thuần mỹ tuyệt luân, ấu đồng 10 tuổi, bộ dạng cũng cực kỳ tuấn tú, nhưng hai người màu da trắng như tuyết, đôi mắt xanh sớm, tóc sáp như lửa, bộ dạng đặc biệt. Trong đám thị vệ đi theo có một người đi tới, khí vũ hiên ngang, lưng đeo bảo kiếm, mặt như mũ ngọc, khí độ tuyệt tụ, nhìn như khoảng 20 tuổi. Hắn nói, Lục tiểu thư, Lục công tử, Xà Bá Thành ở dưới chân núi 20 dặm, chúng ta không cần lo lắng, ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai nhất định có thể đến. Lục tiểu thư kia thần sắc thong dong, nhưng ánh mắt có chút dầu dĩ, mím môi đỏ mọng, nhìn ra xa, thấy bao tuyết kia nuốt ngàn vạn dặm, nói: "Địch nhân hung ác, tồi tệ tựa trận tuyết này, lại muốn đem tỷ đệ ta hai người bức vào tuyệt lộ sao?" Không chung có tiếng gào thét truyền đến, đúng là tiếng rồng giống. Dân gian có nhiều người tận mắt chứng kiến thần long nói, bách tính các quốc gia phần lớn tin là thật, nhưng Lục tiểu thư tâm thần không yên, tự cũng không có lòng dạ phân biệt. Lục công tử nói: "Tỷ tỷ, tỷ đừng nói lời ủ rũ này. Mọi người đi cùng chúng ta đến đây, trung thành và tận tâm, chịu khổ chịu khó, tỷ nói như vậy, rất khiến mọi người thương tâm." Lục tiểu thư nhất thời tỉnh ngộ, nói: "Đệ đệ nói rất đúng, là ta lỡ lời. Mọi người đừng trách." Thiếu niên thị vệ cười nói: "Hai vị thiếu niên anh hùng hiểu chuyện như thế, tương lai tất có báo thủ về nước này, nhưng cứ gọi ta Vạn Tiên Trương Tiên Phong ở đây, vô luận địch nhân có thủ đoạn gì, cũng nhất định phải bảo vệ hai vị bình an." Lục tiểu thư dịu dàng thi lễ, nói: "Được tiên trưởng trưởng nghĩa tương trợ, ta tự nhiên kê cao gối mà ngủ. Chỉ là tiên trưởng cùng chư vị anh hùng buôn ba đường dài, xích đạm khổ tâm, hôm nay lại mạo hiểm gió tuyết, Lục trấn anh rất ấy nấy." Các thị vệ đều anh dũng trung thành, nghe vậy sợ hãi, vội vàng lên tiếng trấn an. Lục tiểu thư cùng Lục công tử cực kỳ cung kính hữu lễ, bái lại một vòng, cùng mọi người ngồi chung một chỗ, nhóm lửa sưởi ấm, lại không có nửa điểm dáng vẻ chủ nhân. Trương Thiên Phong nhìn ra xa tuyết phong, trong lòng có an, thầm nghĩ, ta những năm này võ nghệ tuy có tiến bộ, đã được sư phụ chân truyền, nhưng nếu Quách Vương Hầu thật điều động rất nhiều cao thủ truy sát, hơi có sơ suất, làm bị thương hai vị bọn họ, thật sự là hối hận không kịp. Chúng ta đến Xà Bá Thành, vậy thành chủ thật sự chịu thu lưu tỷ đệ hai người nàng sao? Hắn chính là đương thời tiếng tăm lừng lẫy vạn tiên phái trung tiểu thế hệ người nổi bật, mấy năm trước càng có cơ duyên, luyện thành bổn phái hai môn tuyệt học Thiên Địa Âm Dương Trưởng cùng Thừa Phong Giá Vân bộ võ công cực cao, ở thế gian có thể nói hiếm gặp địch thủ. Nhưng thế đạo này tràn đầy yêu ma quỷ quái, tà nhân dị đạo, chỉ bằng một mình Trương Tiên Phong, chưa chắc có thể vạn vô nhất hết. Hắn đang mặt ủ mày chau, ngưng thần trầm tư, đột nhiên nghe được trên núi ù ù rung động, Trương Tiên Phong ngẩng đầu nhìn lên, thấy một con vượn lông trắng lăn xuống, rầm một tiếng, đất rung núi chuyển, rơi trên sơn đạo, Bạch Viên kia ba ba kêu thảm thiết, lại nhất thời chưa chết. Chúng thị vệ thấy cự thú này, đều giống giận, Trương Tiên Phong rút kiếm đề phòng, sẵn sàng đón địch. Lúc này, lại nghe tiếng gió ào ào vang lên, một người từ trên trời giáng xuống, ở trên bụng cự thú bắn ra, bỏ đi lực đạo, lăn lộn trên mặt đất, xoay người nằm xuống, âm thanh buồn bực bất tỉnh. Mọi người thấy người này khuôn mặt gầy gò, tóc hai bù xù, cũng không biết là sống hay chết, tất cả đều lấy làm lạ. Trương Tiên Phong nghĩ thầm, đây là quái sự gì? Không thể nói được, trước tiên phải cứu người này một lần. Chân khí trong tay mờ mịt, hùng hồn muốn phát, ấn vào bụng người này một cái, nội lực cuồn cuộn, từ đan điền tản ra toàn thân. Cái này phi thăng cách thế nội kình vừa ra, quả thật kỳ hiệu vô cùng, người nọ rên rỉ một tiếng, trong miệng thở ra một ngụm trọc khí, từ từ tỉnh lại. Thiếu nữ kia Lục Trấn Anh nói, vị đại ca này, ngươi đã khá hơn chút nào chưa? Người rơi xuống vách núi kia chính là bản diên, hắn thấy rất nhiều người này, trong khoảnh khắc lại há hốc mồm cứng lưỡi, đột nhiên nói, các ngươi có đồ ăn không? Lục công tử cười ha hả, nói, lấy chút đồ ăn cho hắn. Có người đưa lên bánh bao đông lạnh cứng rắn, nướng trên lửa, nhưng bản diên đói quá, đưa tay bắt lấy, nhét vào trong miệng, từng miếng, liên tiếp ăn hơn 10 cái, toàn bộ không ai, thật giống như mãng xà ngạ quỷ. Mọi người thấy hắn mắt phóng dị quang, đôi mắt lại giống như rắn độc, không khỏi âm thầm kinh hãi, bàn tay đều nắm lấy binh khí. Lục công tử kia tên là Lục Dương Minh, chính là thế tử của một đại quốc Chu Quốc ở Bắc Địa, Lục Trấn Anh kia là tỷ tỷ của hắn, cùng hắn sinh ra từ một mẫu thân. Chu Quốc quốc quân qua đời, gian thần trong nước cấu kết Quách Quốc Vương Hầu, ý lệnh thúc thúc ngày xưa Lục Dương Minh lưu vong ra nước ngoài cướp đoạt vương vị. Lòng người trong nước hoảng sợ, tỷ đệ hai người này sớm ăn bữa chiều, vì thế mẫu thân liền thay hai người kéo dài thời cơ, để cho hai người theo thị vệ trộm chạy ra khỏi thành, tìm được vị Trương Tiên Phong danh thiên hạ này. Trương Tiên Phong là người trượng nghĩa, ngày xưa cùng Chu Quốc quốc quân có giao tình thâm hậu, gặp phải việc này, làm sao có thể mặc kệ. Lúc này không nói hai lời, mang tỷ đệ hai người lên đường, không ngại xa ngàn dặm, đi tới Xà Bá Thành. Thành chủ Xà Bá Thành xưa nay giao hảo với Chu Quốc tiên quân, nghĩ nhất định sẽ thu lưu. Có hắn che chở, tỷ đệ này không còn lo lắng gì nữa. Trên đường hắn so chiều với thích khách sát thủ Chu Quốc, quả thật từng bước gian nguy, khắp nơi kinh hồn. Giờ phút này lại thấy bàn diên, nhìn hắn cổ quái như thế, bước lên một bước, chắn ở tỷ đệ hai người trước người. Thế đạo nguy hiểm, Trương Tiên Phong cả đời gặp phải rất nhiều quỷ quái. Quái nhân này theo cự viên rơi xuống, từ nhân vật không tầm thường, ngược lại rất có thể là yêu nhân do chủ quốc tân quân phái tới. Bàn Diên ăn 20 cái bánh bao đông lạnh, tinh thần mệt mỏi, buồn ngủ, nói: "Đà tạ, đà tạ ân cứu mạng, ta không thể báo đáp." Sau khi hắn ăn no, thân hình dần phình ra, gần giống người thường, hai mắt cũng trong suốt có thần, lại cực kỳ tuấn lãng văn nhã, chỉ là thần thái người này khi thì lười biếng, khi thì mê muội, làm cho lòng người không yên. Lục Dương Minh đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: "Vị đại ca này là người Thái gia? Khó trách cử chỉ quái dị như thế, quả nhiên danh bất hư truyền." Trương Tiên Phong trong lòng dùng mình, thầm nghĩ, không sai, nghe nói người Thái gia huyết thống cận yêu, thế lực khổng lồ, giàu hơn chư hầu, huyết mạch trí thân đôi mắt như rắn, đủ để dọa người. Người này chẳng lẽ là cao thủ Thái gia? Thái gia uy tín như thế, vì sao phải liên thủ với Chu Quốc, Quách Quốc? Bàn Diên cũng không rõ mình là ai, nhưng nhớ tới lăng mộ Thái gia trên núi kia, tâm niệm khẽ động, nói, không sai, tại hạ chính là họ hàng xa của Thái gia, họ Thái tên nhất. Chỉ là võ công thấp kém, không có tiếng tăm gì, còn nhờ có vị tiểu công tử này cùng chư vị ân công cứu giúp. Hắn trong lúc đội vàng cũng bịa đặt không ra tên, liền thuận miệng nói một chữ nhất dù sao thế đạo vận đủ, quái dị lan tràn, xưng hô thái này cũng không tính là kỳ lạ như thế nào. Nhưng vì sao hắn biết mình tên là Bàn Diên? Vì sao lại giả mạo người Thái gia? Vì sao lại nói tên giả? Bàn Diên càng nghĩ càng hồ đồ, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Hắn trước tiên cần phải sống sót, vô vi tùy tính, còn lại những chuyện linh tinh khác, hắn trước mắt không thể để ý tới. Chương 2. Tàn mệnh thú biến chuyển. Trương Thiên Phong hỏi, nếu là người Thái gia, tại sao lại ở trong băng thiên tuyết địa này? Tại hạ ở trong núi du ngoạn, gặp phải gió tuyết, gặp phải mệnh thú, có gì kỳ lạ? Lại có cơ duyên này, gặp được chư vị anh hùng hảo hán, quả ta một bữa cơm mạng sống, tương lai tất có báo đáp. Trương Thiên Phong thầm nghĩ, người này lai lịch không rõ, bộ dạng khả nghi, không thể phong túng. Lúc này đi lên nửa bước, Vận Thừa Phong Giá Vân bộ chỉ hơi xê dịch một tấc, liền tới trước mặt Bản Diên, bàn tay hóa trưởng, đánh về phía Bản Diên. Nhật Nguyện Huyệt chính là một chiêu Châu Thúy Mang Thứ trong tay Âm Dương Thiên Địa của hắn, biến hóa đa đoan rồi lại không mất chính khí. Bản Diên cũng khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhảy đến bên trái một thước, thân pháp thật là quái dị. Nhưng Trương Thiên Phong lập tức biến chiêu, biến thành chảo, ngón trỏ nghiền về phía huyệt Bản Diên. Chính là một chiêu du nhận hữu dư. Bản Diên khó tránh khỏi giống giận một tiếng, thanh âm vừa phẫn hận vừa kinh ngạc. Trương Tiên Phong hai chiêu chế trụ cường địch, chỉ cần nội lực phun ra, Bản Diên kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Mọi người nhìn đến tâm chỉ thần lay động, thầm nghĩ, tiên trưởng Vạn Tiên quả nhiên danh bất hư truyền, đổi lại là chúng ta, chỉ sợ một chiêu cũng không ngăn cản được. Trương Tiên Phong lạnh lùng nói, Thái Nhất, ngươi tới đây có chuyện gì? Còn không mau khai thật. Bản Diên bỗng dưng quỳ xuống, lớn tiếng nói, ta ở trong núi gặp nạn, đói khát gặp nạn, thiên chân vạn sát, nếu có nửa câu nói dối, sau này biến thành quỷ quái ăn, sau khi chết hóa thành rắc rưởi. Lục Trấn Anh nói, Thiên Phong tiên trưởng, ngươi buông hắn ra đi. Người này lúc trước đói đến hấp hối, rất là đáng thương, tuyệt đối không thể giả. Trương Thiên Phong thầm nghĩ, nếu ta vẫn áp chế hắn không buông, ngược lại có vẻ hoảng hốt. Bộ pháp của người này tuy hảo diệu nhưng cũng chỉ như vậy, không hơn. Lúc này mỉm cười giúp tay, chắp sau lưng. Ban Diên nói, đa tạ vị tiểu cô nãi vừa xinh đẹp vừa tốt bụng này. Lục Trấn Anh cười nói, cái gì mà tiểu cô nãi nãi, ngươi thật sự là người Thái gia sao? Thật là không có cốt khí. Ban Diên nói, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Tiểu cô nãi nãi nuôi cơm tha mạng, thật sự là thiên đại ân tình, ta Thái Nhất chắc chắn sẽ liều mạng báo đáp. Lục Trấn Anh nhiều lần trải qua đau khổ, trời sinh tính trầm ổn, thấy Ban Diên này mặc dù ngôn hành hoang đường, nhưng cũng không để ở trong lòng, nói, ngươi đứng lên đi. Lục Dương Minh thấy cự thú kia nằm ngang trên đường, con đường phía trước không thông, đi lên phía trước xem xét. Chúng hộ vệ quá sợ hãi, vội la lên, chúa công, không thể tới gần. Cự thú này còn chưa chết. Lục Dương Minh thấy cự thú này không nhúc đích, một đôi mắt to chớp chớp, đống nhiên sinh lòng đồng tình, tiến lên vuốt ve đầu cự viên, rơi lệ nói, nó thật đáng thương, tỷ tỷ, chúng ta nên xử trí nó như thế nào? Ban Diên nói, con thú này ở trong núi cường hành bá đạo, chỉ sợ là yêu vật ăn thịt người vô số, đợi một thời gian, chắc sẽ được hình người, càng sinh ra mầm tai họa. Ta khuyên hai vị giết nó đi. Trương Thiên Phong thở dài, thú mặc dù hung, khó nói không có thiện tâm. Nếu gặp thiện nhân, liền phải thiện niệm. Chưa chắc như Thái huynh đệ nói. Nhiều năm trước, Trương Thiên Phong từng theo một vị sư muội thông qua thiên môn, đi tới dị thế, không ngờ sư muội kia bị gian nhân làm hại, nhiễm một thân quái bệnh, thành thân thể nửa người nửa quỷ. Cho dù Trương Thiên Phong kiệt lực giấu giếm, nàng vẫn không khỏi bị khai trừ ra khỏi cửa, rơi vào kết cục sinh tử không rõ. Trương Thiên Phong nghĩ đến việc này, trong lòng bi thương, liền có vài phần thương hại quỷ quái thế gian này. Ban Diên cười rộ lên, ánh mắt khinh miệt, Trương Thiên Phong không khỏi tức giận, hỏi: "Thái Nhất huynh, người ngay không nói thầm, người đối với tại hạ bất mãn, không ngại nói thẳng." Ban Diên nói: "Ngươi lời nói tuy nói rất đẹp, nhưng nửa câu sau lại cũng không nói rõ ràng. Thú này là giết hay là lưu, ngươi quyết định sao?" Trương Thiên Phong nói: "Thân hình nó quá lớn, xương lưng gãy, không thể chữa được, làm sao cứu được?" Ban Diên cười nhạo nói: "Vậy ngươi không phải nói nhảm sao? Giả nhân giả nghĩa, miệng đầy hoang ngôn. Tưởng cho ngươi còn tự xưng tiên trưởng cái gì?" Trương Thiên Phong lạnh lùng nói: "Tại hạ vô năng, chẳng qua công phu hơi hơn các hạ mà thôi." Ban Diên hoảng sợ, vội nói: "Quân tử động khẩu không động thủ, các hạ một lời không hợp, liền lấy công phu áp người, không khỏi trái với đạo quân tử." Lục Trấn Anh thấy hai người này cãi nhau, nhất thời cũng không rảnh để ý, nàng đối với Lục Dương Minh nói: "Đệ đệ, phụ thân di vãng là nói như thế nào?" Lục Dương Minh nói: "Phụ thân nói người vì quân phải cẩn thận dè dặt, yêu dân giống như trồng hoa, không được sơ suất. Người vì đế phải cương nghị quả quyết, phạt địch giống như phá mục, không thể hơi có lưu tình." Lục Trấn Anh gật đầu nói: "Quân giả vi dân, đế giả hộ quốc. Cho nên tiên cổ đế quân nên có hai mặt, một mặt tâm tử, một mặt tâm ác. Tuyết viên này vô phương cứu chữa, ngươi nên cho nó sảng khoái, nhưng nhất thiết không thể do dự, khiến nó chịu nhiều cực khổ. Càng không thể giết làm vui, thấy máu mà vui." Lục Dương Minh lau nước mắt nói: "Đà tạ tỷ dạy bảo." Kỳ thật Lục Trấn Anh bản thân cũng bất quá 17 tuổi, thấy cự thú này bệnh nằm ở trước mặt, làm sao có thể không cảm thấy đáng thương. Nhưng nàng trước mắt lớn tuổi, tự nhiên muốn làm nghĩa vụ, chỉ điểm này càng nhỏ tuổi đệ đệ. Mọi người nhìn ở trong mắt, không khỏi đối với nàng kính yêu có thừa, không khỏi thể sống chết phục mệnh. Lục Dương Minh từ trong tay hộ vệ tiếp nhận một thanh kiếm cổ xưa dày nặng, thân hình hắn nhỏ gầy, thanh kiếm này cơ hồ cao thấp giống như hắn. Bàn Diên thấy trên vỏ kiếm viết hai chữ Trảm Mãng trong lòng tán thưởng, kiếm này cổ xưa, linh thức thâm ẩn, quả nhiên là một thanh bảo kiếm. Lục Dương Minh thân thể lảo đảo, đắn đo không được. Lục Trấn Anh quát: "Phụ thân xưa nay dạy ngươi công phu, trước mắt đều quên sạch sao?" Mấy ngày nay Lục Dương Minh cũng sợ tới phát hoảng, tạm thời quên mất nội công trong người, được cô nhắc nhở, vội vàng tụ khí, nhưng vẫn rất gian nan. Lục Trấn Anh thở dài, tiến lên cầm bàn tay nhỏ bé của Lục Dương Minh, tỷ lệ đồng loạt vận công, thanh kiếm kia liền vận chuyển tự nhiên. Lục Trấn Anh trên đường được Trương Thiên Phong chỉ điểm, nền tảng lại cực kỳ bất phàm, hơi có chút phong phạm danh gia. Lục Dương Minh vuốt ve ra lông da thú, thấp giọng tụng: "Tuyết viên tiền bối, nguyện người sớm thoát khổ hải, bay tới Tụ Hồn Sơn, được thông luân hồi hải." Tụ Hồn Sơn và luân hồi hải chính là nơi linh hồn quy tốc truyền thuyết thời xưa, lê dân bách tính đều tin tưởng lời này. Tuyết viên trừng to hai mắt, hình như có linh tính, cũng không hận ý Bản Diên bỗng nhiên xông lên phía trước, ngăn ở trước mặt tỷ đệ hai người. Trương Thiên Phong cho rằng người này muốn làm hại, lập tức động thủ, sử dụng một chiêu Thiên Phong Tuyết Phong, nhưng Bản Diên làm bộ đánh quyền, chiêu thức tung bay. Trương Thiên Phong trong lòng thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy không có chỗ xuống tay, thầm nghĩ người này đột nhiên có biện pháp ứng đối với ta, cái này có chút phiền toái. Bản Diên hô: "Hai vị thành tâm như thế, thật cảm động lòng người, ta có thủ đoạn cứu chữa Tuyết viên, cũng có thể khơi thông con đường này." Lục Dương Minh ngạc nhiên hỏi: "Ngươi nói gì?" Bàn Diên nói: "Hai vị xem được rồi." Nói xong tránh ra, cầm dây mây khô, leo lên núi. Núi này có chút dốc đứng, gió tuyết lại gấp, quả thực khó bỏ, nhưng Bàn Diên tay chân linh hoạt, lại giống như một con rắn rảo hoạt toàn thân dính chặt. Không bao lâu, hắn bỏ lên 5 trượng, quay đầu lại nhìn xung quanh, hô to một tiếng, đống dưng nhảy xuống, hai trưởng đẩy về phía trước, dầm một tiếng, chính giữa ngực Tuyết viên, nếu ý theo thân thể người, chính là chỗ thần phong huyệt. Hắn mượn lực rơi xuống này, trưởng lực uy mãnh, Tuyết viên kia đau đớn kêu rên, giống lên chói tai. Lục Trấn Anh cả giận nói: "Ngươi quấy rối cái gì? Như vậy chẳng phải là làm nó chịu khổ sao?" Bàn Diên bỏ dậy, đám người thấy mặt hắn có chút tổn thương, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Bàn Diên thì tựa như cắn đầu lưỡi, ha ha thở dài nói: khuôn mặt tuấn tú này chính là tiền ăn cơm, cái miệng nhỏ nhắn này chính là ngọn nguồn kế sinh nhai. Bây giờ biết làm sao đây? Lục Trấn Anh và Lục Dương Minh tuy rằng tức giận nhưng cũng cảm thấy buồn cười. Lục Dương Minh nói, ngươi là người đầy suy nghĩ lệch lạc, toàn chủ ý xấu. Ai muốn ngươi động thủ hại vị vượn tiền bối này, khó trách phải chịu tội như vậy. Đột nhiên, con vượn tuyết kia gào khóc la hét, bỏ dậy, xương cốt cách cách rung động. Bọn thị vệ lập tức ngăn cản hai vị chủ công. Trương Thiên Phong nhướng mày, nghĩ thầm, nó vậy mà đang tự nối xương. Một lát sau, chỉ nghe tiếng dập đầu giòn tan, tuyết viên thở phào nhẹ nhõm, tựa vào tường, ngồi bất động, đoán chừng là đang tính tọa dưỡng thương nhưng cũng bởi vậy nhường đường, xe ngựa có thể thông hành. Trương Thiên Phong thấy nó hô hấp vững vàng, không thấy khổ sở chút nào, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Hắn thấy Bàn Diên vẫn tự tại vuốt ve hai má, cử chỉ hoang đường, đi lên phía trước, chắp tay nói, Thái Nhất Huynh, nghe nói Nguyễn Linh trưởng của Thái gia thần hiệu vô song, hôm nay thật khiến tại hạ mở rộng tầm mắt. Lúc trước thất lễ, mong rằng thứ lỗi. Bàn Diên méo méo vết thương, khẽ kêu đau, lại nói, không trách, không trách, hai ta không đánh không quen biết. Lục Trấn Anh ngạc nhiên nói, Thiên Phong tiên trưởng, Nguyễn Linh trưởng là gì? Trường pháp này lại có tác dụng cải tử hồi sinh sao? Trương Thiên Phong nói, trường pháp này đánh trúng cơ thể người, khiến tâm người rối loạn, ảo cảnh đột nhiên sinh ra. Tuyết Viên trúng trưởng lực linh huyễn, tự cho là khỏi hẳn, bất giác không còn cảm thấy đau đớn, tự mình di chuyển đoạn cốt, đặt lại đúng vị trí. Trước mắt nó mặc dù không thể động đậy, nhưng chỉ cần qua mấy chục ngày nữa, đoạn cốt nhất định có thể khép lại. Lục Dương Minh vui mừng quá đỗi, ôm một cái lên ra vượn tuyết, con vượn tuyết kia phát ra tiếng kêu cực kỳ tự ái, mở bàn tay to ra, gật đầu nhỏ của Lục Dương Minh, lại chạm vào mái tóc của Lục Trấn Anh. Lục Trấn Anh dù sao tâm tính thiếu nữ, nói, chúng ta phải tìm chút đồ ăn cho nó, để phòng nó chết đói. Trương Thiên Phong nói, con thú này to lớn như vậy, đã có được linh tính tiên địa. Ăn cơm có đạo, trong vòng 20 ngày sẽ không chết đói. 20 ngày sau, nó đã có thể hành động, tuyết mờ mịt, chính là nơi tổ tiên nó ở, tự nhiên muốn gì cứ muốn. Hai vị chúa công không cần quan tâm. Lục Dương Minh vỗ tay hoan hô, chạy về phía Bàng Diên, giữ chặt bàn tay Bàng Diên, nói, đa tạ ngươi, Thái Nhất đại ca. Bàng Diên xoay người đứng lên, nói, hai vị nguyên lai là hậu nhân của thú vi thị thượng cổ, nhưng là con cái của chủ quốc quốc quân. Trương Thiên Phong nhất thời sửng sốt, nghĩ thầm, hắn làm sao biết việc này? Người này quả nhiên là vì tỷ đệ Lục gia mà đến. Lục Trấn Anh trời sinh tính phong khoáng, biết người cực chuẩn, rất có quân chủ chi phong, đối với Bàn Diên cũng không ngờ vực vô căn cứ, nói, không sai, Thái Nhất đại ca làm sao biết? Bàn Diên cười nói, thú vi thị sinh có dị pháp, được giã thú thân cận, được giã thú tương trợ, cho nên có thể ở chủ quốc kiến quốc, được hưởng danh hầu tước. Hai vị cùng Tuyết Viên trời sinh thiện lương, vừa thấy liền biết. Trương Thiên Phong nghĩ thầm, đoạn mấu chốt này ta lại không rõ, xem ra Thái gia học thức sâu xa, không dưới vạn tiên của ta. Mà Thái Nhất này vô danh nhưng cũng cao minh như thế, cao thủ Thái gia càng có thể tưởng tượng được. Thái gia này có huyết mạch yêu quỷ, không làm ác thì thôi, nếu làm ác, chắc chắn sẽ trở thành đại địch vạn tiên của ta, cũng không thể không đề phòng. Chương 3. Hàn Xương Thành kén rể vạn tiên phái của Trương Thiên Phong chính là đại phái thanh thế cường thịnh đương thời. Các nhân vật trong môn đều là tinh anh thế gian, nếu không phải công phu trong ngoài đều có thành tựu, lại tinh nghiên đạo gia học thuyết, tuyệt đối không được cửa sau nhập môn. Sau khi nhập môn, nuốt tiên đan, tu luyện tiên pháp, liền có thể đúc thành một bộ thần thân tiên cốt, được xưng có tuổi thọ hơn 300 năm, khả năng trọng thương tự lành. Vạn tiên phái cũng thường thường ra tay hàng yêu chứng ác, làm việc thiện vô số, thanh danh lan xa, được thế nhân vô cùng tôn sùng. Trương Thiên Phong nhìn như không quá 20 tuổi, kỳ thực tuổi đã hơn 60, chỉ là hắn dưỡng tính tu hành, kinh nghiệm mặc dù tăng, tâm tư vẫn cực kỳ hoạt bát, không giống người già trầm lặng, rồi lại trầm ổn chấn định hơn so với thiếu niên. Hắn suy nghĩ chu đáo, tưởng tượng phong phú, lúc này ở trong núi tuyết lớn bay tán loạn này gặp phải Bàng Diên, lại biết được người này là họ hàng xa của Thái gia, không khỏi cảnh giác cẩn thận. Lục Trấn Anh nói, Thái Nhất đại ca, ngươi cứu Tuyết Viên cũng coi như trả lại chúng ta ân tình, nhưng nếu ngươi đã không có chuyện gì, có thể hay không cùng chúng ta đồng hành? Mọi người không biết lai lịch người này, nghe chúa công mở miệng mời, đều tự kinh hãi, nhưng cũng không thể vi phạm với nàng. Ban Diên nói, các ngươi còn có lương khô không? Lục Dương Minh cười nói, chẳng lẽ đại ca ca còn đói bụng sao? Ban Diên gật đầu nói, ta đói bụng mấy ngày, chỉ là ăn không đủ no. Chư vị thi ân, cho ta thêm chút nữa. Trương Thiên Phong nói, Thái huynh đệ võ nghệ bất phàm, chính là người rất có thân phận, an xin như thế, chẳng lẽ không mất mặt sao? Bàn Diên nhíu mày nói, mặc kệ cái gì, thêm chút nữa là được. Lục Trấn Anh định đáp ứng, Trương Thiên Phong nói, chúng ta tự lo không xuể, con đường phía trước không rõ, không thể bố thí nữa. Nếu các hạ muốn thể diện, vì sao không tự lực cánh sinh? Bàn Diên cả giận nói, ta ban đầu còn nói các ngươi là người chạy đường khổ, chỉ ăn các ngươi 20 cái bánh bao đông lạnh, trước mắt nhìn ra các ngươi chính là quốc quân quý tộc về sau, không đòi nhiều chút tốt, chẳng phải là nhìn không nổi hai vị. Trương Thiên Phong phất tay áo, cùng phong thổi quét, Bàn Diên bị thổi lui về phía sau vài bước, chỉ nghe Trương Thiên Phong nói, không có cơm cho ngươi ăn, nếu ngươi nguyện cùng đi, chờ qua mấy canh giờ, chúng ta ăn cơm, không thể thiếu một miếng của ngươi. Bàn Diên vừa ngước mắt lên, sững sờ nhìn túi vải trên lưng ngựa của mọi người, suy đoán trong đó định là thịt đông cá đông lạnh, lòng hắn ngưỡng ấy, tham muốn nổi lên, hú lên quái dị một tiếng, đông nhiên đánh tới lưng ngựa. Chúng hộ vệ rút đao kiếm ra, ngăn cản đường đi của hắn, thủ pháp đều mau lẹ nghiêm mật. Bàn Diên thân pháp giống như linh xà, chân run người động, trong nháy mắt trôi qua. Trương Thiên Phong quát, dừng lại cho ta. Một tay đưa chảo, chính là công phu cầm nã âm nhuận dương sinh của hắn. Chiêu này vừa ra tay, nội kình như lưới đánh cá lớn, rơi xuống, có thể khiến cầm điệu trong phạm vi một trượng vỗ cánh có bay. Bàn Diên cong lưng mèo, ôm lấy túi vải kia, thân ảnh lay động, cứ như vậy né tránh rượu chiêu của Trương Thiên Phong, Trương Thiên Phong lại càng kinh hãi, đã thấy bàn diên một cước đặc không, quát to một tiếng, dọc theo sườn dốc lăn thẳng xuống, thân thể sóc này, không bao lâu liền ngã không thấy bóng dáng. Lục Dương Minh a một tiếng kinh hô, nói, hắn còn sống sao? Trương Thiên Phong nói, cho dù tuyết mềm, nhưng từ trên cao mấy trăm trượng rơi xuống, chỉ sợ khó có thể sống sót. Dứt lời cười khổ một tiếng, nói, chỉ nghe người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, hôm nay gặp phải người này, mới biết thiên địa to lớn, không thiếu chuyện lạ. Hai huynh muội Lục gia mặc dù cảm thấy tức hận, nhưng chuyện đã đến nước này, cũng không cách nào vãn hồi. Bọn họ lặn lội đường xa, chuẩn bị nhiều lương khô, cho dù bị bản diên này đoạt một túi, đồ ăn vẫn có chút sung túc. Lúc này nhóm lửa nướng thịt, mọi người ăn no một bữa, liền tìm địa phương, lấy áo đông chăn đông bọc thân thể nghỉ ngơi. Lục Trấn Anh thở nhỏ đối xử với mình nghiêm khắc, hồi tưởng lại chuyện hôm nay, thầm nghĩ, ta lớn tuổi hơn đệ đệ nhiều, nhưng vừa gặp gió tuyết, tâm sinh nguyện bại, liền thốt ra những lời như thế, mọi người chẳng phải vì vậy mà lạnh lòng sao? Lời nói và việc làm của ta ấu trí như thế, thật nên tự xét lại. Mà dọc đường đi tới, gặp phải nhiều kỳ thú quái sự, khí tượng ngàn vạn, thế gian rộng lớn như thế, vô cùng vô cùng vô cùng, lại càng không biết có bao nhiêu hiểm trở. Ta nên suy nghĩ nhiều, khắp nơi cẩn thận, nói cái gì cũng phải bảo vệ đệ đệ bình an. Nàng lại nghĩ tới mẫu thân cố quốc gặp nạn, không biết trước mắt nàng có chịu khổ hay không. Nghĩ đến đây, hốc mắt nàng phím lệ, cắn răng kiên trì, không cho người ta nhìn ra. Trương Thiên Phong thì hồi tưởng bản diên nhảy xuống được trốn, thân pháp kỳ lạ, thật sự là vượt quá dự liệu. Chính mình ngàn tính bản tính, hết lần này tới lần khác không tính tới sườn núi này chính là sơ hở công phu của mình. Hắn nghĩ thầm, người này từ đầu đến cuối chưa từng đánh trả, nhưng dựa vào huyễn linh trưởng từ trên không giáng xuống, có thể biết người này rất khó đối phó. Nếu hắn chết, cũng giải quyết xong tâm sự. Nếu như không chết, không biết còn có ý đồ gì. Gió tuyết gào thét, thật là ầm ĩ thay, nhưng lại có thúc giục người đi vào giấc ngủ hiệu quả. Một lát sau, mọi người nghĩ đến tâm sự, mệt mỏi kéo tới, đều tự ngủ say. Bàn diên men theo sườn núi tuyết lăn lộn cuộn, chuyển động mà xuống, đột nhiên mông đụng vào tảng đá, bay qua mấy chục trượng, nặng nề ngã ra một cái hố tuyết. Hắn đau đến kêu không ra tiếng, tiện tay sờ một cái, lấy ra túi vải kia, bất chấp thương thế, nhai ra răng cứng, gặm một miếng thịt đông lạnh, đầu lưỡi trượt một cái, lại đem miệng lớn nuốt vào. Hắn hô hô vài tiếng, lại cơm ăn, trong nháy mắt túi lương thực đông lạnh kia đã cạn kiệt. Bàn diên cảm thấy toàn thân ấm áp, đau đớn chợt tiêu tan, nằm ngửa trên mặt đất, lặng lặng nghĩ, ta là người phương nào? Ta vì sao ở đây? Ta tại sao lại ở trong mộ thái gia? Hắn đoán có người hãm hại mình, đem mình chôn sống, nhưng người nọ lại chưa từng dự đoán được mình có thể sống sót. Trong lòng hắn sợ hãi, cảm thấy tiền đồ mê mang, rồi lại vạn phần tò mò, muốn biết rõ thân thế của mình. Hắn nghĩ, thiếu niên hung ác trên núi kia nói ta là cao thủ thái gia, ha ha, công phu của ta có lẽ cũng không tệ. Thái gia, ta tựa hồ cũng đã gặp qua người thái gia. Đã như vậy, ta nhất định phải đi gặp thái gia, hỏi xem ta rốt cuộc là ai. Hắn tuy có ý tưởng bừng này, nhưng biết mình ở thái gia nhất định có cựu nhân, nếu không cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Hắn nhớ tới địch thủ không biết diện mạo này, không khỏi khiếp đảm, thầm nghĩ, cẩn tắc vô ưu, ta phải lặng lẽ bố trí, tiếp cận thái gia, để tránh bị tra tấn nữa. Nếu lại bị tên trộm kia gặp phải, lần này không thể không chết. Nếu trong lòng hắn nắm chắc, sẽ không sợ hãi như vậy, hắn luôn cảm thấy có thứ gì đó trốn trong bóng tối, âm hiểm ác độc, muốn hãm hại hắn. Thứ kia sẽ đem hắn nát bấy, đem ruột trong bụng hắn, thức ăn trong ruột cùng nhau kéo ra, ném ra xa xa. Bàn Diên đứng lên, rời ngón chân lên đường, thi triển kinh công, giống như người điên né tránh tuyết nhứ, khéo léo linh chuyển như thế, lại thật tránh thoát gió nhanh, tiết kiệm sức không ít, mạo tuyết chạy vội, chưa từng bị tuyết lớn cho bụi. Chạy như vậy, đi mấy canh giờ, bước qua hành trình thật dài, thấy một tòa thành lớn phía trước, tường thành xương tuyết thành sáng trắng, gió thổi sương mù như du hồn. Tường thành cực cao cực rộng, cứng rắn, lạnh như băng, lộ ra một cỗ ngạo khí. Bàn Diên đi tới trước cửa, cùng thủ vệ hàn huyên vài câu, thủ vệ cao lớn kia thấy hắn gầy gò đáng thương, nói, thời tiết quỷ quái này, ai gặp phải ai xui xẻo. Mọi người đều có chỗ không tiện, vốn gặp người lạ, không thưởng tiền, không được đi vào, nhưng hôm nay lão gia ta phát thiệt tâm, phá lệ liền không cần ngươi phí qua đường. Bàn Diên cười nói, vậy ta cũng phát thiệt tâm, không hỏi ngươi xin cơm ăn. Thủ vệ cười ha ha, nói, thì ra là một tên ăn mày điên. Đi thôi. Bàn Diên kích động đi vào thành, tìm một chuồng ngựa tránh tuyết một lát. Cũng là ông trời tắc mỹ, không bao lâu tuyết liền ngừng. Một lát sau, lại càng trong trẻo. Ánh mặt trời trói tuyết, kim quang rực rỡ, trời xanh như biển, gió hành hàm sương, thành này trong lành hùng vĩ, liền có thể vừa xem hiểu ngay. Hắn tìm người hỏi, biết được thành này chính là Sa Bá, chính là thành trấn lớn nổi tiếng ở phía đông bắc. Hắn đói bụng, đông nhìn tây đi dạo, muốn ăn bụng, nhưng bị gió lạnh thổi qua, trong lòng xấu hổ, thầm nghĩ, ta trộm cơm nước của vương tử vương nữ, còn có thể tính là cướp của người giàu chia cho người nghèo, trộm lương thực của dân chúng nghèo khổ này, lại tính là cái gì? Phải xem gian nhân thai to mặt lớn nào, đến nhà hắn ăn một bữa no. Đi dạo từ sáng sớm đến chiều, lại tìm không thấy nửa hạng người như phú hào hương thân. Hắn đi tới một tòa quảng trường, chợt thấy người đông nghìn nghịt, náo nhiệt phi phàm, lại giống như có một hồi sự kiện trọng đại. Bàn Diên nói làm phiền, nhờ qua rồi theo khe hở bên trong chui qua, lau cá đến như là cá chạch. Đột nhiên thấy phía trước có một đứa bé mập mạp, trong tay cầm bánh bao kẹo đường. Bàn Diên hết sức chăm chú, trong mắt không còn vật gì khác, trực tiếp đi lên, thi triển diệu thủ, đoạt lấy đứa bé ăn, quay đầu bước đi. Đứa bé kia ba hoa khóc lớn, tìm cha mẹ tố khổ, nhưng Bàn Diên dương dương đắc ý, một ngụm vào bụng, sớm đi được xa. Bởi vậy, Bàn Diên đã đi qua đám người, trước mặt là một lôi đài bốn phương, dài chừng 6 trượng, bốn góc cắm cờ gấm điêu khắc gỗ, theo gió tung bay, viết chữ du quan Sa Bá, luận võ kẻ đến rể. Bàn Diên cười nói, luận võ chiêu thân, cái này nháo đến dạng gì? Con gái nhà nào xấu xí ma chê quỷ hờn tới mức phải làm thế này cho mất mặt xấu hổ. Hắn lẩm bẩm lầu bầu, nhưng bên cạnh có người nghe thấy nhất thời không vui, chỉ thấy một đại hán đầu chọc quát, tiểu tử ngươi cái gì cũng không hiểu, dám can đảm ở đây nói hầu nói tả. Bàn Diên nói, có lý thì nói, cần gì mắng chửi người? Mắng chửi người nhiều, liền thành lựa chọc. Đại hán kia tức giận, một trường đánh về phía Bàn Diên, Bàn Diên thi triển huyền môn bộ pháp, dạo qua một vòng, ở trên lưng đại hán đẩy một cái, đại hán kia thu thế không kịp, ngã lên, vừa vặn lật lên lôi đài. Lại thấy một thiếu niên xinh đẹp đứng lên, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, đợi nửa ngày, tốt xấu gì cũng có người đủ can đảm đi lên. Đại hán kia vẻ mặt tức giận, quay đầu nhìn xung quanh, thấy Bàn Diên ở phía sau ôm bụng cười to, muốn lui xuống nhưng khán giả vây xem đồng thanh quát, nói, đằng mã bà tử đằng đạo, ngươi nhưng càng ngày càng kỳ quái rồi, lên võ đài, chẳng lẽ còn muốn chạy trốn sao? Đằng đạo kia lớn tiếng nói, nếu ta tự mình muốn đi lên, kia tự nhiên không có gì để nói, nhưng là tiểu tặc kia bức ta đi lên, ta sao có thể tâm phục? Thiếu niên tuấn tú mục như suối nhìn về phía Bàn Diên, thấy hắn run rẩy xa xa, văn nhã thanh tú, yếu đuối, khẽ mỉm cười, nói, bản thân ngươi lớn như vậy, người bên ngoài sao có thể đẩy ngươi lên? Đằng đạo mặt đỏ bừng, la lên, đằng đạo ta không phải sợ ngươi, công phu của ngươi tuy cao, liên tiếp thắng huynh đệ Hỏa Hà Phô, lãnh trùng mâu hoắc đống lao huynh, hồng khí quyền hồng lao sư phụ, nhưng đằng đạo ta cũng là người có bản lĩnh, thật sự động thủ, sao có thể bại trận? Tiểu tử kia mắng muội tử nhà ngươi, ta nhìn không vừa mắt, lúc này mới bên vực kẻ yếu cho ngươi, không ngờ lại trúng âm chiêu của hắn. Thiếu niên mặc bạch nguyệt khảm kim kinh phục, vạt góc áo, tư thế vai hùng hiên ngang, thân thủ mạnh mẽ, quả nhiên là một vị anh hùng thiếu hiệp cực kỳ cao minh. Hắn nhướng mày nói, người này nói cái gì? Đang đua ngạo hải, hắn mắng tiểu muội ngươi là xấu xí, không gả được, lúc này mới đi ra mất mặt xấu hổ. Chương 4. Tiên tài động lòng tham. Thiếu niên mắt sáng hàn quang lập lòe, trừng mắt nhìn Bàn Diên, Bàn Diên vui vẻ cười nói, chính là ta nói, mọi người thoải mái nói, có tội gì? Ngươi tại sao không cho muội tử của ngươi lộ diện, làm rõ thực hư? Ánh mắt hắn nhạy bén, nhìn ra thiếu niên này kỳ thực là nữ cải nam trang, lại thấy nàng mặc kim ngọc, đoán ra là người nhàn rỗi của gia đình phú quý, không biết tại sao, hắn hận nhất loại người cao quý này, nhất thời đầu góc nóng lên, liền cố ý chơi bừa. Thiếu nữ giả trang cắn răng nén giận, thầm nghĩ, đại nhân ta có đại lượng, tạm thời không so đo với ngươi. Nói với đằng đạo, nếu đã đến, không lộ cơ vu, sao có thể xuống đài? Chẳng lẽ ngươi là kẻ nhu nhược hèn nhát sao? Đằng đạo nghe vậy ngạo khí nảy sinh, cao giọng nói, được, vậy ra ra liền cùng ngươi đùa giỡn quyền cước. Hắn thân thể cường tráng, tay dài chân dài, lại tập được võ nghệ tinh diệu, là danh nhân có uy tín trong khu vực Sa Bá. Mặc dù thấy thiếu niên này liên tục bại cao thủ, trong lòng có kiêng kỵ, nhưng tự nghĩ ra dày chịu đòn, cũng không sợ hắn khoa quyền tú cước. Hắn đi lên vài bước, bày ra tư thế cầm tay, cùng thiếu nữ giả trang kia cách mấy thước, thiếu nữ kia khẽ cười, một chân cong về phía trước, hai tay đan sen, khiến cho là một chiêu trúc diệp thanh thanh. Đằng đạo hét lớn một tiếng, vươn cánh tay tới bắt, thiếu nữ kia tay lại mắt, nhẹ nhàng xoay bàn tay nhỏ nhắn, ở đằng đạo huyệt thần môn điểm một chút, đằng đạo chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí quán thông cánh tay, dưới kinh hãi, lại khó vươn ra nửa thước. Thân thể hắn cứng đờ, thiếu nữ kia cười to, bắt được bụng đằng đạo, huyệt vị trước ngực, dùng sức nâng lên, lại đem thân thể khổng lồ của đằng đạo giơ lên, ném xuống dưới đài. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, đằng đạo đụng ngã mấy người, đám người nhất thời đại loạn. Bàn Diên trong lòng nhẹ dựng, cảm thấy hoảng hốt, thầm nghĩ, thiếu nữ này công phu không tồi, ta nên cẩn thận cho thỏa đáng. Nhưng nghĩ lại, mình đang ở dưới đài, chỉ cần không đi lên, thiếu nữ kia cũng không nhất thiết lao ra tìm mình gây phiền toái. Huống chi mọi người nhao nhao ồn ào, có nhiều người nói xấu, chính mình theo chúng phạm tội, đoán được thiếu nữ này địa vị cao quý, giận không trách chúng. Đám người cao giọng trầm trồ khen ngợi, thiếu nữ kia xuân phong đắc ý, ôm quyền kính một vòng, nói, ta thấy có không ít hương thân phụ lao mới tới nơi này, không biết quy củ bảy võ đài này của ta, trước mắt đang muốn thuật lại một lần, lấy minh tôn nhĩ. Nàng vô vô tay, phía sau đi ra 10 người, mỗi người bước đi trầm ổn, nặng nhẹ thích hợp, Bàn Diên trong lòng biết tất cả đều là cao thủ, nội lực càng hơn thiếu nữ này. Thiếu nữ nói, tại hạ từ Âm Lang trấn đến đây, biết được Xà Bá thành tàng long hoa hổ, hảo hán vô số, cố ý vì xá muội chọn một vị lang quân trẻ tuổi tài cao như ý cho nên tới đây thiết võ đài, bái kiến quần hùng Xà Bá. Chỉ cần trong các vị có người có thể thắng được 5 người trong chúng ta, xá muội liền thân tâm tương hứa, gả cho vị anh hùng này làm vợ. Bàn Diên ồn ào nói, để cho tiểu nương tử đi ra gặp người, để cho mọi người kiểm nghiệm mặt hàng. Bằng không cùng rất nhiều người đánh mệt mỏi vô lực, gặp phải quái vật xấu xí cuốn lấy, trốn cũng trốn không thoát. Hắn vừa ngẩng đầu lên, nhất thời quần chúng sục sôi, nhao nhao lên tiếng ầm ĩ. Thiếu nữ kia cao giọng gào thét, thanh âm sao động, nàng nói, tại hạ nói mà giữ lời, tuyệt đối không lừa gạt mọi người. Xá muội là mỹ nữ nổi danh của Âm Lang, gia tài bạc triệu, có thể so với vương hầu. Lên đài tỉ thí hảo hán, chỉ cần có thể thắng được một người, liền có trọng thưởng tương tặng, tuyệt sẽ không để cho mọi người tay không mà về. Dứt lời vung tay lên, có một người giơ ra một dương sắt, mở ra sáng ngời, chỉ thấy bảo kiếm bảo đao, kỳ môn binh khí, ngọc mã kim nhu, mặt dây chuyền bảo thạch, quả thật rực rỡ chói mắt đến cực điểm. Đám người đồng thanh thán phục, dùng sức vỗ tay, nói, không sai, có bảo vật này làm vật chứng, chính chủ cũng không sai. Bàn Diên lại la lên, mọi người đừng đi lên, nếu muốn một lần đánh bại 5 người, gian nan cỡ nào, tự nhiên là đợi đến cuối cùng, chờ 5 người này hoặc bệnh hoặc bị thương, càng chiếm tiện nghi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, không sai, đúng là nên như thế. Thiếu nữ kia chính là một vị vương công quý tộc thân phận bất phàm ở Xà Bá thành, thở nhỏ tập tiên pháp võ nghệ, yêu thích giao chiến tỷ đấu, nhưng xưa nay ở trong tường cao cung quyết, làm sao thấy được cao thủ dân gian đọ sức. Nghe thị vệ nói nhiều, từ trước đến nay đối với chuyện võ đài này cực kỳ hướng tới. Cũng là nàng đến tuổi kết hôn, cùng một vị lang thị cầm kiếm trong quân âm thầm kết duyên, tâm hồn thiếu nữ đã sớm hứa hẹn. Nhưng trung lang thị kia sinh ra thấp kém, không xứng với nàng, lại cũng không có công lao danh vọng, mặc dù mở miệng cầu hôn, hơn phân nửa cũng khó thành sự, càng lo lắng sẽ bởi vậy mà bị liên lụy, chôn vùi tiền đồ, là lấy lo lắng vô cùng, cơ hội cùng đường. Thiếu nữ này thật là thông minh, nghĩ ra kế sách, bày ra trò luận võ kén rể như vậy. Tìm đến 10 vị tâm phúc, lấy cớ thay ra mọi chiêu tế, đến này công mở võ đài hội anh hùng. 10 người này chính là xà bá trong triều đình đệ nhất lưu cao thủ, bình thường võ nhân tự nhiên vượt xa kỳ địch. Hành động này vừa có thể làm cho nàng quá đủ quan sát võ đấu, luận bàn độc thủ, đợi cho nàng hết hứng thú, liền để cho vị ý trung nhân kia lên này, liên tục bại cao thủ, lấy cái này dưng danh. Đợi ý trung nhân đạt được danh tiếng dũng quan xà bá nàng tái hiện ra nguyên trạng, đính hôn với hắn, dân tình xà bá thành dũng mãnh, tôn sùng võ dũng, mặc dù xà bá thành chủ cũng quyết không thể nhiều lời. Đúng là diệu chiêu nhất cử lưỡng tiện. Luận võ bắt đầu, tiến triển thuận lợi, chúng võ nhân hăng hái lên này, khoe khoang công phu, đấu đến đặc sắc, ai ngờ qua mấy vòng, mọi người biết gian nan, lại đoán ra vị xá muội kia hơn phân nửa là vương công sau đó, sinh ra ý lui bước, cục diện liền có chút cứng ngắc. Những lao thành tính trầm ổn, võ nghệ cao cường hàng người, tự nhiên cũng không muốn lên đài thử thân thủ. Thiếu nữ trong lòng không kiên nhẫn, thấy bàn diên vẫn hô to gọi nhỏ, thổi gió đốt lửa, cả giận nói, ngươi ở đây quấy rối, chính là hành vi nhu nhược, sao không dám đi lên thử thân thủ một lần? Bàn diên cười lạnh một tiếng, thoáng chốc không còn tung tích. Thiếu nữ dậm chân một cái, lại không có cách nào với hắn, nàng mang đến 10 gia thần, vốn định ra ứng phó xa luân chiến, ai ngờ thắng chưa tới 10 vòng, liền không ai hỏi thăm. Như thế không thể nhất cử trấn nhiếp quần hùng, ý trung nhân của nàng mặc dù ra tay thủ thắng, cũng chưa chắc có thể phục chúng. Nàng nhướng mày, lại có so đo, nói, không thể tưởng được xà bá thành nổi danh dưới, lại không có dũng sĩ. Như vậy đi, vì anh hùng nào, chỉ cần lên đài hiện thân thủ, có thể chống đỡ qua ta mấy vị thân thích này 50 chiêu mà bất bại, liền tính là thủ thắng, có thể lĩnh vừa ý bảo vật, còn có 20 lượng hoàng kim dâng tặng. Lời vừa nói ra, lúc này kích khởi sóng to gió lớn, đương thời hoàng kim chân quý, 20 lượng hoàng kim này có thể nói là tiền từ trên trời, trong phút chốc, mọi người tràn đầy nhiệt tình, liền liên tiếp có người lên đài khiêu chiến. Thiếu nữ kia thật là cao hứng, lui về phía sau vài bước, để cho thủ hạ tiếp chiêu. Qua nhiều vòng, không ai nhận được phần thưởng. Bàn Diên nghe được hoàng kim trọng thưởng, tinh thần chấn động, lập tức nghĩ đến, 20 lượng hoàng kim, một phố quán cơm có thể ăn sở. 100 lượng hoàng kim, toàn thành lương thực đều là ta vật trong túi. Đột nhiên nhiệt huyết sôi trào, nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là núi đao biển lửa cũng có thể đi, làm sao còn nhẫn lại được. Thấy một người bị đánh xuống võ đài, vội vàng bỏ lên, hô, thái nhất ta tới gặp mấy vị. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, thiếu nữ này nghe Bàn Diên mắng nàng xấu xí, đã sớm ghi hận trong lòng, lại nhìn hắn quấy rối chung quanh, đáng hận đến nghiến răng, hết lần này tới lần khác lại bắt không được người này, lúc này nhìn hắn đi lên, mừng rỡ, hô, tìm chính là ngươi. Bàn Diên sắn ống tay áo lên, hô, chỉ cần thắng được một người, liền có 20 lượng hoàng kim. Thiếu nữ hừ một tiếng, nói, một lời đã nói ra, tuyệt không đổi ý. Hướng một tráng hán thủ hạ nháy mắt, tráng hán kia là một vị cao thủ trong thị vệ triều đình, cơ bắp kết lại, được xưng là lực đỉnh thiên sơn, có ý lấy lòng thiếu nữ này, nghĩ đến, người này là đại hận trong lòng chúa công, không thể không đánh hắn ra chóp thịt bong. Tráng hán này đã thắng liên tiếp 3 người, sĩ khí đang vượng, một cái lao nhanh, nào về phía trước. Bàn Diên hô, tới hay lắm. 5 ngón tay tụ lại, nặn thành miệng rắn, điểm huyệt ngực tráng hán. Đại hán kia một thân hoành luyện công phu, làm sao sợ được? Tay trái thành hình bàn tay gấu, vỗ về phía hàm giữa, chắc chắn đánh rất cả người này. Hắn cảm giác địch nhân chân khí âm độc, chạy thẳng kinh mạch, lập tức vận công triệt tiêu, lần nữa đuổi theo. Bàn Diên đi tới bên võ đài, hô, chủ tử nhà ngươi sáng nay không cho ngươi ăn cỏ sao? Tức giận như vậy, chính là mắng hắn ngu xuẩn như trâu. Cái này lực đỉnh thiên sơn quá to, xem ngươi có thể lắm mồm tới khi nào? Hai tay một trái một phải, bao phủ lại đây, phạm vi rộng lớn, mắt thấy liền muốn đắc thủ, đột nhiên dưới chân đặc không, ồ một tiếng, rơi ở võ đài bên ngoài, đem mấy cái bình dân nhào lộn trên mặt đất. Hắn sờ lên trán, trong đầu hồ đồ, thầm nghĩ, rõ ràng ngoài võ đài rất xa, vì sao lại đã ở đây? Thật tình không biết Bàn Diên lấy Huyễn Linh chân khí rót vào tráng hán thể nội, cái này lực đỉnh thiên sơn nội lực đúc chắc, không kém Bàn Diên, nhưng Bàn Diên Huyễn Linh trưởng tinh vi hảo diệu, chân khí nhập thể, chỉ cần hơi mê hai mắt liền đem hắn đưa ra ngoài võ đài giành thắng lợi. Bàn Diên nói, thắng một trận, vàng ở nơi nào? Thiếu nữ thấy Bàn Diên dương dương đắc ý bộ dáng, thầm hận cái kia lực đỉnh thiên sơn ngu xuẩn, tức giận nói, ngươi may mắn thủ thắng, đắc ý cái gì? Bàn Diên lượng cơm ăn rất lớn, nghĩ thầm, chút tiền này ăn vài ngày liền không còn, có ích gì? Thiếu nữ kia cũng nghĩ, để cho hắn đi như thế, ta làm sao có thể nguôi giận? Vì thế nói, ngươi tên thái nhất sao? Như là anh hùng hảo hán, cũng không được cầm vàng chạy đi. Đó là rùa đen. Uy tôn hành động, mọi người tuyệt không thể đáp ứng. Nàng thở nhỏ sống an nhàn sung sướng, lễ giáo chu toàn, lúc này bật thốt ra thu tụng, trong lòng vừa vui sướng, lại không được tự nhiên. Dân chúng dưới đài muốn xem kịch hay, lớn tiếng đánh trống reo hò. Bàn Diên nói, được, thái nhất ta cũng không phải kẻ hèn nhát. Tiếp theo người nào so chiêu với ta? Chỉ thấy một hán tử râu quai nón vượt ra khỏi đám đông, thân dài 8 thước, bộ dạng bất phàm, cứ như vậy vừa xuất hiện trước mắt, thật sự là ổn trọng như núi, hiện lộ phong phạm danh ra. Hắn nói, ta là văn xảo trùng cực thủ, xin cùng huynh đệ luận bàn. Bàn Diên lấy làm kinh hãi, không khỏi căng thẳng, người này nội lực thâm sâu, không nóng không nội, khó đối phó. Nhưng từ trên xuống dưới dò xét một phen, thấy cái này văn xảo phần bụng hơi trống, ngay tức khắc đã có kế sách. hắn lật hai tay, lại sử dụng tư thế xà truy. Chiêu thức của Văn Sào đẹp mắt, một kích công tới, hậu chiêu không ngừng, Bàn Diên cũng không né tránh, rồi tay đâm tới, Văn Sào khép lời, cầm ngón tay Bàn Diên, nội lực rung lên, liền muốn lấy nội lực thâm hậu đánh bại địch. Nào ngờ Bàn Diên thân mang huyền linh chân khí, biến hóa vô cùng, hắn nhìn ra nhược điểm của Văn Sào, sớm nghĩ ra kế phá địch. Chương 5. Thương Thụy Chi thực nan kháng cự hai người bốn tay chạm nhau, Văn Sào hét lớn một tiếng, nội lực như sông lớn ập tới. Bàn Diên vận công phản kích trở về, hai người giằng co một lát, Văn Sào thầm nghĩ, người này bộ dạng suy nhược, nhưng nội lực lại có ngọn nguồn, không phải trong khoảnh khắc có thể thủ thắng, không bằng hành hiểm cường công. Lúc này thúc dục chân khí, cường công manh đánh, đúng lúc này, bụng hắn đau nhức, tức thì lưng đầy mồ hôi lạnh. Thì ra Văn Sào thích uống rượu, sáng nay rời giường, hăng hái, uống không ít. Rượu là dương hỏa, hoảng hốt tâm thần, cũng có thể dẫn phát chứng bụng. Bàn Diên lấy trưởng lực huyễn linh quấy nhiễu tâm trí Văn Sào, làm hắn lơm lớp lo sợ, tâm thần bất an, chỉ cảm thấy dạ dày khó chịu. Đây bất quá là một hồi ảo giác, kỳ thực cũng không có gì đáng ngại, nhưng mà Văn Sào làm sao phân biệt được thật giả trong đó. Hắn làm người xem trọng danh dự, giờ phút này hãi hùng kết vía, sợ đau bụng rồi làm ra chuyện xấu mặt, khí thế giảm mạnh, Bàn Diên cười nói, đi thôi, rồi hai tay biến hóa, Văn Sào không dám dùng lực, bị Bàn Diên đẩy thẳng xuống võ đài. Văn Sào này lúc trước liên chiến liên thắng, ở trong thuộc hạ thiếu nữ tính toán hảo thủ số 1 số 2, được mọi người dưới đài kính sợ, cũng được thiếu nữ kia thưởng thức, ai ngờ trong khoảnh khắc cũng ngã ra bên ngoài, nếu hai người sinh tử tương bác, thắng bại chưa phân, nhưng ý theo quy củ luật võ, lại xem như là Bàn Diên thắng. Văn Sào vừa thoát khỏi chiến cuộc, đau bụng lập tức tiêu tan, nhất thời biết mắc mưu, cả giận nói, ngươi tiểu tặc này, đã dở trò quỷ gì? Bàn Diên cười nói, đây là công phu huyễn linh trưởng tiếng tăm lừng lẫy của thái gia ta, huynh đài bại bởi tay ta, cũng coi như vinh dự. Thái gia võ học danh dương thiên hạ, thiếu nữ kia gia môn cũng cùng thái gia rất có sâu xa, nàng nghe vậy khiếp sợ, nói ra, ngươi là thái gia người. Bàn Diên nghĩ thầm, ta chẳng qua là vì vàng kia mà đến, không thể phô trương hành sự, để tránh rước lấy kẻ thù không biết tên kia của ta. Lúc này nói, ta là họ hàng xa của thái gia, chẳng qua là người không quan trọng, vị nợ không phải hảo hán, vàng lại ở nơi nào? Dưới đài lười nhác người nhàn rỗi lớn tiếng ồn ào nói, huynh đài dứt khoát thắng đến cùng, cưới này phú gia tức phụ, từ nay về sau vàng bạc vô số, cần gì nhớ thương chút tiền nhỏ này. Bàn Diên nói, loại quái dị không dám đi ra gặp người này, ta tránh không kịp, nhưng trăm lượng hoàng kim này ta nhất định phải có được. Thiếu nữ trong lòng tức giận nói, ai đi đem người này đánh bại? Chúng thuộc hạ trung thành tận tâm, thay nàng nóng đội, có một người đi lên phía trước ôm quyền nói, ta là thiên linh quyền pháp hùng bát, lĩnh giáo thái gia tuyệt học. Lại càng không trả lời, hô hô ra quyền, phong thanh đại tác, quyền lực kích phát, chiêu thức nghiêm mật không ngừng, quả nhiên là cao chiêu cực kỳ hiếm thấy. Dưới đài người luyện võ vừa thấy, không khỏi âm thầm khâm phục, nghĩ thầm, thiếu niên này thuộc hạ cao minh, vị này tiên linh quyền pháp lại là nơi nào danh ra. Thế nhưng Bàn Diên một mặt trốn tránh, bước chân phiêu hốt, thân pháp linh hoạt, kia Hùng Bát đem hết thủ đoạn, lại đụng không lên người này một sợi lông. Hùng Bát càng nóng lòng, thầm nghĩ, ta mai danh nhận tích, đầu nhập chúa công, những năm này ăn ngon, mặc ấm, nhận hết đại ân, lại không thể thay chúa công phân ưu, nơi nào coi như là người. Hắn nộ khí xông lên, đột nhiên hướng phía trước đột đi, một quyền giả thoáng, một trường thực bát, vừa lúc nắm Bàn Diên báo. Hắn vui mừng đến cực điểm, một chiêu thiên cao địa viễn đem Bàn Diên ném xuống, người nọ ai u một tiếng, ngã cái rắm. Hùng Bát ngửa mặt lên trời cười to, nói, thấy tốt thì thu, cầm tiền thưởng của ngươi cũng đi. Hắn nghe người bên cạnh sột soạt, nhỏ giọng nghị luận, cảm thấy kỳ quái, tập trung nhìn lại, chỉ thấy mình đã đi đến dưới đài, cùng hai người lúc trước giống nhau như lúc. Cái kia bị hắn ném ra ngoài, chính là một đường bên cạnh người đứng xem, mà Bàn Diên đang ngồi ở trên võ đài, cười hì hì nhìn Hùng Bát. Hùng Bát đầu đầy mồ hôi, mới biết trúng kế, hắn kêu lên, ta chưa từng trúng trưởng lực của ngươi, vì sao? Bàn Diên nói rằng, ta công phu như thế kỳ diệu, há có thể bị ngươi khám phá? Hắn cái này huyễn linh trưởng lực đã có thể xâm nhập kinh mạch có hiệu lực, cũng có thể khiến trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Hùng Bát chỉ để phòng Bàn Diên trong lòng bàn tay nội kình, trong lòng nôn nóng, lại bị Bàn Diên kỹ thuật mê hai mắt. Thiếu nữ tức đến choáng váng đầu ngực buồn bực, đôi mắt đẹp đảo qua đám người, thấy ý trung nhân của nàng đang ở trong đám người, thần sắc sầu khổ, hiển nhiên bị dày vò gấp bội. Nàng biết tình lang bản lĩnh bình thường, nhất định không hạ được thái nhất này, mà thái nhất này chiếm cứ góc võ đài, dẫn đối thủ ngã xuống, cũng là bách thử bách linh, khiến người ta vô kế khả thi. Nàng nhớ tới tình lang xưa nay lời ngon tiếng ngọt, bộ dáng liếc mắt đưa tình, chân tình khó kiềm chế, mặt đỏ tim đập, thầm nghĩ, đời này ta không phải Ngọc Lang thì không gả, thái nhất này ngay cả thắng lợi, ta tìm một tỷ nữ cho hắn cũng được. Bàn Diên lại linh tiền thưởng, thấy bộ dáng hồn hển của tiểu nữ, trong lòng thống khoái đến cực điểm, thầm nghĩ, tiểu nương này dựng đài diễn trò, đùa giỡn những tiểu dân tiểu chúng này, ta nhất định phải phá đài của nàng, làm cho nàng khó xử. Hắn đối với người cao cao tại thượng nhất quán cam thủ, bản thân cũng không biết là đạo lý gì. Hắn cũng không như vậy thu tay lại, ở bên cạnh bàn gỗ nằm xuống, một tay gối đầu, lười biếng nói, còn có ai tới đưa tiền? Thiếu nữ nhíu mày mí môi, nói, Mai Viên đại ca, ngươi đi ứng chiến, chú ý đề phòng. Hắn có huyễn linh chân khí của thái gia, hơi không cẩn thận sẽ ngã xuống đài. Mai Viên đại ca am hiểu khinh công, tay chân cực nhanh, tâm tư linh mẫn, thường thường trong lúc không thể phát hiện lấy công phu khéo léo thủ thắng, thiếu nữ đoán được hắn cùng Bàn Diên dây dưa có thể chiếm thượng phong. Mai Viên dậm chân đến gần, thấy Bàn Diên nằm nghiêng bên cạnh nháy mắt ra hiệu với hắn rồi giả mặt quỷ khiến trong lòng Mai Viên cũng thật không nắm chắc. Hắn nói, chúng ta bình thường so một hồi, ngươi chiếm cứ địa thế chi lợi, xem như là hảo hẳn gì. Bàn Diên quay đầu lại hô với người xem, mọi người phân xử, hắn nói ta như này là vô lại. Ngươi nói ta chỗ nào chiếm tiện nghi? Dân chúng xà bá thành kính nể hảo hán nhất, ầm ầm nói, không sai, có gan thì đổi chỗ với vị thái nhất huynh đệ này. Mai Viên tự biết lỡ lời, cắn răng nói, được, vậy mời huynh đệ đổi vị trí với ta, lại đến so tài. Ban Diên nói, đây chính là ngươi nói, đại trượng phu nói phải giữ lời, không thể chống chế. Mai Viên nghĩ thầm, ta dựa lưng vào đây, mặt hướng về phía trước, với khinh công của ta, cho dù chúng kế, tuyệt đối không thể ngã ra bên ngoài. Lúc này đáp ứng, cùng Ban Diên hoán đổi phương vị, hai người đứng lại giằng co. Ban Diên hướng hắn vui vẻ, thần thái buồn cười. Mai Viên cả giận nói, ngươi cười cái gì? Ta kính ngươi là hán tử, ngươi làm sao trêu chọc ta? Thật khinh người quá đáng. Ban Diên nói, ta cười ngươi thật là hảo hán, chỉ là có chút hồ đồ, ngươi không biết chân khí này của ta có thể phát ra bên ngoài sao? Trước mắt là ảo cảnh, ngươi thực ra đã đi ra bên ngoài, lại hoàn toàn không biết. Mai Viên hoảng hốt, quay đầu lại nhìn, hai chân hắn định ở trong sân, nơi nào là ra bên ngoài? Nhưng tâm tư hắn linh hoạt, suy nghĩ hỗn loạn, luôn cảm thấy hoa văn gỗ dưới chân có chút khả nghi, đang hoảng hốt bất định, ngực đã chấn động, bị Ban Diên đẩy một cái, ngã ra ngoài. Hắn ở trên không trung lộn nhào mấy cái, vững vàng rơi xuống đất, tư thế đẹp mắt, trình độ khinh công bất phàm nhưng đẹp thì đẹp, cũng là rơi xuống đất mà thua. Người xem buộc phát hoan hô, ra sức phất tay, Ban Diên ôm quyền lắc lư, nói, quá khen, mọi người mau chuẩn bị đồ ăn ngon, bổn thần tài muốn tới tiêu tiền. Mọi người cũng nghe không hiểu hắn nói cái gì, nhưng xà bá thành dần tôn sùng anh hùng, thấy hắn thắng liên tiếp hảo cường danh thủ, đều đối với hắn sinh ra ủng hộ chi tình. Kể từ đó, thiếu nữ tâm lạnh một nửa, thầm nghĩ, ta trăm phương ngàn kế, nghĩ ra biện pháp như vậy, ai ngờ bị tên vô lại này lừa đi tiền tài không nói, còn phải bồi thường cái tỷ nữ. Nguy rồi, ta tự xưng là huynh trưởng, cái kia xuất giá tỷ nữ tự nhiên thành muội tử của ta, tương lai cùng người này kết làm thông gia, vậy chẳng phải thành trò cười. Thủ hạ của nàng mọi người cũng cảm thấy khó giải quyết, nếu lấy võ công chân thật mà nói, mọi người ai cũng không ở dưới người này, nhưng hết lần này tới lần khác người này lấy phạm vi võ đài này ra tay như lưng tựa núi lao, chỉ cần bị hắn quấy nhiễu, hơi bước sai một bước, lập tức liền mệnh quy hoàn toàn. Đến lúc này, trừ phi võ công thắng xa người này, một chiêu thủ thắng, nếu không chiến đấu không ngớt, ai có thể bảo đảm được chiến thắng? Thiếu nữ nhìn về phía người trong lòng, thấy ánh mắt hắn tràn đầy bi tình, rồi lại không thể làm gì. Long nàng hiện lên tình yêu, thầm nghĩ, mặc dù việc này không thành, cùng lắm thì ta cùng hắn bỏ trốn, nói tóm lại, đời này ta không phải hắn thì không gả. Nghĩ tới đây, ngược lại thoải mái, phất tay áo một cái, ngang nhiên đứng lên, nói, ta cùng ngươi đọ sức. Thuộc hạ đều cảm thấy không ổn, khuyên đủ, chúa công, không thể à, chúng ta vô năng, cũng phải vì chúa công phân ưu, kính xin chúa công yên lặng chờ một lát. Nàng mỉm cười nói, là ta khư khư cố chấp, tùy ý làm bậy, làm cho võ danh các ngươi chịu đủ, chuyện đã đến nước này, há có thể lại làm phiền chư vị. Nàng có lòng thử xem bản lĩnh bản thân, ngẩng đầu sải bước, đi tới trước mặt Ban Diên, thấy người này lại nằm trên mặt đất, nhìn lên nàng, thật là vô lễ. Nàng nói, tổ tiên ta cùng thái gia cũng có thông gia, tổ mẫu ta chính là người thái gia, thái nhất huynh thực có thể tính là thân thích của ta. Đã như vậy, thái nhất huynh vì sao cư xử như vậy? Chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? Ban Diên gật đầu nói, được, chỉ cần không ít bằng bạn, ta cũng không thiếu lễ nghĩa. Xoay người bỏ dậy, thở dài với nàng. Thiếu nữ cẩn thận đánh giá tướng mạo của Ban Diên, thấy ngũ quan của hắn rất có linh khí, giống như là tu sĩ tiên gia, chỉ là mặt mũi dơ giấy bẩn thỉu, cử chỉ cổ quái, khiến người ta tức giận. Thiếu nữ nói, nếu ngươi thắng được ta, ta sẽ gả muội tử cho ngươi, sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Ban Diên ngạc nhiên nói, tiểu huynh đệ họ gì tên gì? Ta chẳng hay biết, vẫn như bịt mắt đi chém đầu, làm một con quỷ hồ đồ. Thiếu nữ ghé sát vào tai hắn nói, ta họ Đồng, tên Thải Kỳ, phụ thân ta là thành chủ xà bá thành. Ban Diên giật nảy mình, đang kinh ngạc ở giữa, thiếu nữ sử xuất tuyệt học gia chuyển thải phong thủ một trường đánh ra, nội tình quấn quanh, đánh về phía Ban Diên huyệt thiên trung. Ban Diên vội vàng không kịp chuẩn bị thiếu nữ vừa chạm vào, kêu lên một tiếng đau đớn, về sau nằm bật xuống. Đông Thải Kỳ trong lòng vui vẻ, tự cho là đã thủ, ai ngờ trong người Ban Diên bỗng nhiên sinh ra dính lực, kéo nàng ra ngoài. Đông Thải Kỳ đành phải túc hạ vật lực, trở về một trận, Ban Diên hơi mượn lực, bơi qua tuyệt cảnh, lại tới sau lưng Đông Thải Kỳ. Đám thuộc hạ Đông Thải Kỳ thấy công phu này của hắn, cũng không khỏi kinh hãi, chỉ bằng kỳ môn thân pháp của hắn, đánh nhau ở chỗ hiểm xảo, chúng ta quả thật kém xa hắn. Đông Thải Kỳ phục hồi tinh thần lại, ngọc thủ bất quyền, ngưng thần chờ đợi. Nội lực của nàng mặc dù không bằng 10 vị thủ hạ kia, nhưng chiêu thức tổ truyền của nàng tinh diệu vô cùng, thật sự đánh nhau, uy lực không kém người khác. Đúng lúc này, Ban Diên vừa quay đầu, thấy dưới đài một tiểu mập mạp tay cầm đùi gà lớn, chưa đọc khẩu, đang lăng lăng nhìn võ đài. Mùi thơm nhảy lên, Ban Diên thoáng chốc mơ hồ, sâu thèm ăn trong đầu phát tác, khoái kêu một tiếng, như chó dữ nhào tới, đoạt lấy đùi gà, nuốt vào trong bụng. Tật xấu này của hắn phát tác quá nhanh, cử chỉ không hiểu, tựa như lúc trước hắn trộm đồ ăn của tỷ đệ lục gia. Tiểu mập mạp nhận ra hắn, hoa khóc lớn, hô, ngươi trộm bánh bao kẹo của ta, lại trộm đùi gà của ta. Ta với ngươi không xong. Đông Thải Kỳ thấy Ban Diên ra bên ngoài, nhất thời yên tâm, cười nói, là ngươi thua. Dừng một chút, lại nói, người đâu, bắt tên cướp ỷ mạnh hiếp yếu này cho ta, đưa vào đại lao. Chúng hộ vệ đồng loạt xông lên, Ban Diên muốn chạy trốn, lại không bỏ xuống được 80 lượng hoàng kim kia, nhất thời do dự, hai quyền khó địch lại bốn tay, bị mọi người giữ chặt, trói như bánh trưng. Chương 6. Tâm đạt tựa yêu ma Đông Thải Kỳ chỉ vào Ban Diên nói, các hạ thân thủ như thế, chắc hẳn là người phi thường, vì sao làm ra hành vi hạ lưu bậc này? Ở xa bá cảnh nội ta, đoạt lương thực của người chính là tội lớn bắt vào ngục. Kỳ thật xà bá thành nào có tội lớn bằng này, chỉ là nàng tức giận làm hỏng nhân duyên của nàng, nhất định phải làm khó dễ hắn mà thôi. Ban Diên kêu lên, người xưa có câu, lộ kiến dân nói, có bố thí, giúp người làm việc thiện, tất có hào báo. Ta là đang giúp vị tiểu huynh đệ này tích đức, có tội gì? Đông Thải Kỳ cười hì hì, thanh âm mềm mại, thần thái ôn nhu, trong đám người xem có người nhìn ra manh mối, ngạc nhiên nói, đây không phải là tân nương tử huynh đệ gì? Sợ là tân nương tử mình đi. Lại có người nói, không sai, tiểu nương tử này xinh đẹp bực này, võ công lại cao, vì sao phải giấu giếm? Đông Thải Kỳ nghe ở trong tai, trong lòng hoảng hốt, rất sợ mọi người nhìn thấu kế sách của nàng, không dám khoe võ đài nữa, hướng Ngọc Lang ấy nấy nhìn, Ngọc Lang kia rủ rũ, ly khai mà đi. Đông Thái Kỳ thấy lòng đau như dao cắt, càng tức giận với Bàn Diên, nói, đưa hắn vào đại lao, sáng mai thẩm vấn. Dân chúng kính trọng công phu Bàn Diên, lớn tiếng kêu oan thay hắn, văn xào vận khí hồ, chủ công nhà ta là con gái của hầu tước, hôm nay cố ý cải trang xuất hành, chính là vì chọc nã gian tế bộ tộc yêu man này. Mọi người không do nguyên do, xin chớ vọng ngôn. Hắn chân khí hùng hậu, hô to như vậy, chấn mục đại ủ ủ rung động. Mọi người nửa tin nửa ngờ, lúc này mới mở đường. Bàn Diên thần sắc như thường, cười nói tự nhiên, nói, vị đông cô nương này nợ ta 80 lượng hoàng kim, nửa điểm cũng chạy không thoát ta. Tiểu mập kia, thái nhất ta nợ ngươi mấy miếng cơm, ngày mai tất tới cửa báo đáp. Tiểu mập mạp cực kỳ sợ Bàn Diên, khóc lóc nói, ta không cần ngươi tới, ngươi đi càng xa càng tốt. Đoàn người Đông Thải Kỳ đi vào cung điện, Bàn Diên thấy quy mô rộng rãi, vẻ ngoài cổ xưa, làm người ta nhìn xa sợ hãi, thầm nghĩ, Xà Bá thành dân tình dũng mãnh, chỗ ở của thành chủ giản dị, thật sự là nơi ngọa hổ tàng long. Hôm nay trên bầu trời điện này tử khí xích quang, nếu ta dự đoán không sai, tương lai tất xuất đế vương chi tài. Đông Thải Kỳ nói, nhốt người này vào đại lao, trông coi cẩn thận, không thể trúng quỷ kế của hắn. Dừng một chút, lại nói, không được chậm trễ hắn, lại càng không được thô lỗ với hắn, nếu hắn nói năng lô mãng, chỉ cần đến bẩm báo ta, nhưng không cho phụ thần, cả ca bọn họ biết. Bàn Diên nói, Đông cô nương, ta đói. Đông Thải Kỳ bật cười, sắc mặt hòa hoãn nói, với tính tình của ngươi, cũng muốn cưới tiểu muội ta. Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Bàn Diên nói, cô nương nào có muội tử gì, luận võ chiêu thân này chính là chiêu tình lang của cô nương, ta nói có đúng không? Hai má Đông Thải Kỳ ửng đỏ, thầm nghĩ, hắn sớm biết chuyện này, chẳng lẽ là ái mộ ta sao? Ánh mắt người này cũng không kém, thân thủ lại càng bất phàm. Nàng mặc dù đối với Ngọc Lang kia tình yêu sâu đậm, nhưng biết được người bên ngoài yêu thích mình, khó tránh khỏi mừng thầm, sáng giọng, ngươi nói bậy bạ gì đó? Bàn Diên cười nói, ta còn nhìn thấy trong đám người có người mắt đi mày lại với cô nương, chắc hẳn đó chính là người trong lòng thông đồng với cô nương. Thì ra là thế, ta quấy rầy chuyện tốt của cô nương, bữa cơm tủ này ăn cũng không ăn uống. Đông Thải Kỳ sợ tới mức không nhẹ, vội nói, ngươi nhiều miệng nữa, ta đánh ngươi mặt hai. Nàng trái phải tâm phúc biết kế sách của nàng, nhưng việc này dù sao cũng không quang minh chính đại, giờ phút này Bàn Diên thuận miệng mà trần, nàng sao có thể không kinh hãi run sợ. Bàn Diên lúc này im miệng, Đông Thải Kỳ lúc này mới an tâm, để cho người ta bắt Bàn Diên, rượu ngon đồ ăn ngon hầu hạ. Bàn Diên được chỗ tốt, vừa lòng thỏa ý, cũng liền không hề để cập tới. Đông Thải Kỳ trở lại trong phòng, hồi tưởng lại chuyện hôm nay, tâm hồn thiếu nữ khó an, đầu tiên nghĩ đến, thái nhất võ công kỳ lạ như thế, tâm tư lại khéo léo, thật sự là hiện tại. Phi, hành vi của hắn ngang ngạnh, tính là hiện tại gì? Nhiều lắm cũng xem như quái tải. Bất quá ta cũng là người không theo khuôn mẫu, tính tình cùng hắn cũng gần giống nhau, người này nếu cho ta sử dụng, tương lai nhất định có thể phát huy công dụng. Suy tư một lát, đông nhiên lại nghĩ, ta còn trông cậy vào những thứ này làm cái gì? Hôm nay chuyện tốt vô vọng, ta phải đi cùng Ngọc Lang thương lượng một chút, nếu hắn nguyện ý cùng ta liền theo hắn đi, tối nay liền cùng hắn bỏ trốn. Cũng là Bắc Địa Tuyết Sơn tính dân sinh hào phóng, dám yêu dám hận, làm việc lớn mật, thường thường ngoài ý muốn. Nàng nếu đối với Ngọc Lang ái mộ, cái gì quyền lợi phú quý, thật như mây khói lướt qua. Nàng tâm ý đã quyết, đợi đến đêm khuya, liền lấy cơ thân thể không khỏe, đuổi nô tỳ hộ vệ đi, cải trang, lén lút từ trong cung trốn ra, tìm đến chỗ ở của Ngọc Lang. Phụ thân nàng bận rộn tiếp đại khách quý, nhất thời cũng không thể bận tâm nàng. Đông Thải Kỳ một đường tìm được phòng nhỏ Ngọc Lang ở, nhẹ nhàng gõ cửa, trong đó không có người, cửa lại không khóa. Nàng kìm lòng không đậu đi vào, thấy tất cả đồ dùng trong nhà thật là tinh xảo, thầm nghĩ, Ngọc Lang cùng lão thô gia chúng ta chỗ này không giống nhau, hắn vừa hiểu ý người, lại ngôn ngữ ngọt ngào, thật sự là lang quân như ý đốt đèn lồng không chỗ tìm. Nhà hắn bố trí ưu nhã như thế, thật sự làm cho người ta vui vẻ. Nàng nghĩ đến tình lang xa xôi, không khỏi hơi say, ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, vong tình tưởng niệm. Đột nhiên, nàng nghe thấy có hai người đi về phía này, hơi cảm thấy kinh hoàng, vì sao lại có hai người, Ngọc Lang không phải ở một mình sao? Ta không thể để cho người nọ nhìn thấy. Xoay người giấu vào trong tủ chén lớn, khép cửa tủ lại, từ khe hở nhỏ nhìn lén. Chỉ thấy Ngọc Lang cùng một nữ lang xinh đẹp đẩy cửa vào, nữ lang kia đoán giận nói, ngươi sao cũng không khóa cửa? Vạn nhất có tiểu tặc tiến vào, cũng đừng trộm đi cái gì. Đông Thải Kỳ trong lòng chấn động, thầm nghĩ, nữ tử này là ai? Chẳng lẽ là tỷ tỷ của Ngọc Lang? Ta sao chưa từng nghe hắn nói? Ngọc Lang nói, Xà Bá Thành đều là kẻ ngu xuẩn, trên đường không nhặt của rơi, đêm không đóng cửa, làm sao có tiểu tặc? Tiêu muội, ngươi tuy rằng thận trọng, lễ này không thể không biết. Lời nói ngọt ngào, chính là ngữ khí khi nói chuyện với Đông Thải Kỳ. Đông Thải Kỳ tim như bị lao cắt, trong đầu trống rỗng. Tiêu muội kia cười khẽ một tiếng, nói, ngươi thành thật khai báo, hôm nay luận võ chiêu thần, ngươi không thể như nguyện, trong lòng có thể không thoải mái sao? Ngọc Lang nói, đối với Tiêu muội, ta chưa bao giờ dám nói dối. Ta quả thật có chút khó chịu. Tiêu muội sang giọng, ngươi quả nhiên nghĩ đến tiểu hồ ly tinh kia, nói thật cho ta, ngươi có từng cùng nàng cùng giường không? Đông Thải Kỳ nhớ tới Ngọc Lang này từng nhiều lần thừa dịp mình tinh đồng, muốn lưu mình ở trọ cùng ngủ, nàng có mấy lần suýt nữa đáp ứng, nhưng cuối cùng cũng có vài phần tự kiềm chế, cố gắng từ chối. Lúc này nghĩ lại, thương tâm muốn chết, thầm nghĩ, hắn chính là bởi vì ta không chịu giao cho thân thể hắn, cho nên đi tìm nữ nhân khác. Nàng thân ở cung điện, phụ thân vương thê thiếp thành đàn, mặc dù còn trẻ, nhưng cũng mông lung hiểu được chuyện nam nữ này. Ngọc Lang thở dài, ta thể với thiên đế, nếu ta từng cùng tiểu nha đầu kia vui vẻ, bảo ta rơi vào tụ hồn sơn, vĩnh viễn tìm không thấy luân hồi hải. Tụ hồn sơn cùng luân hồi hải chính là nơi người chết vãng sinh trong truyền thuyết, Lê Dân Bách tính hết lòng tin tưởng việc này, chính là lời thề rất nặng. Tiêu Mộ nói, ta không trách ngươi, nếu ngươi chiếm thân thể tiểu nha đầu kia, ta cũng vui mừng thay ngươi. Tương lai ngươi làm con rể thành chủ, thăng chức rất nhanh, ta tự nhiên cũng có thể không ngừng tốt, cơm áo không lo. Đông Thải Kỳ bi thương nghĩ, hắn nguyên lai cũng không phải là thật sự yêu ta, mà là ham muốn quyền thế tài phú. Hai người quen biết tới nay, nàng vì làm cho hai người gia đình xứng đôi, không ngừng tặng cho hắn tiền tài, lấy kiên định tâm ý, nhìn quanh bốn phía, này Ngọc Lang ra tất cả đều là dùng Đông Thải Kỳ tặng cho mua. Ngọc Lang nói, việc này còn có chuyển biến, Đông Thải Kỳ nàng yêu ta rất sâu, đối với ta nói gì nghe đấy. Ta có thể bảo nàng nghĩ biện pháp, cầu huynh trưởng khuyên bảo. Phụ thân nàng yêu thích trưởng tử nhất, mà trưởng tử kia cùng ta cũng là hảo hữu. Nếu nàng nói thật, nhất định có thể thành sự. Tiêu Mộ cười nói, cái này Phương Bắc Man nhân thật sự là ngu xuẩn, xa không bằng chúng ta Hàn Sơn người thông minh. Chờ ngươi ở rể hồ môn, thi triển nhu lược, tùy thời đoạt quyền, tương lai tất thành một đời bá nghiệp, xung quanh Phương Bắc lao thô làm sao là đối thủ của ngươi. Ngọc Lang nói, nhưng nơi đây hẻo lánh, đám man tử này kết giao với yêu quỷ, làm việc quỷ dị, ai, việc này gian nan, hai chúng ta nên yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiêu Mộ nói, ta đã nói trước, nếu ngươi thăng chức rất nhanh, không thể làm hạng lang tâm cầu phía kia, nếu không ta không vạch trần gốc gác của ngươi. Ngọc Lang ôm Tiêu Mộ, động tình nói, ngươi hỏa khí thật lớn, nhưng muốn ta giúp ngươi tiêu hỏa sao? Tiêu Mộ ngữ khí tiêu hồn, kêu gọi vài tiếng, hai người triền miên cùng một chỗ, cởi áo cởi dây lưng, thân thể di động. Đông Thải Kỳ chỉ tức giận đến muốn hô máu, rút kiếm ra, liền muốn đem hai người đồng loạt giết, nhưng dù sao tuổi nhỏ, không hạ quyết tâm, nàng thất hồn lạc phách, ngồi yên hồi lâu như bỏ rỗng, chờ hai người đi vào giấc ngủ, nàng mới đẩy cửa tủ ra, một đường khóc, chạy về trong cung. Nàng nằm ở trên bàn, khóc không thành tiếng, lại dùng sức gõ vết tường, đánh cho bột đá lăn xuống, tỷ nữ ngoài cửa thấy thế lo lắng, muốn hỏi nàng, nhưng đều bị Đông Thải Kỳ quát lui. Nàng khóc trong chốc lát, nghĩ thầm, tên này tâm tư ác độc căm hiểm, lại muốn lừa gạt thể xác và tinh thần ta. Ta sớm biết được việc này, tránh cho bùn chân hăm sâu, chính là may mà lớn, há có thể vì vậy mà bị thương, mà phải cao hứng mới đúng. Nếu không phải Na Thái vừa lên đài luận võ quấy rối, phá hỏng việc này, ta thật sự phải đúc thành sai lầm lớn. Nghĩ đến đây, nàng đối với bản diên sinh lòng cảm kích, quyết định thật nhanh, đi tới phòng giam, thấy rõ cảnh tượng, chỉ sợ đến kinh hô lên. Chỉ thấy trong phòng giam, bàn ăn chất đống cao cao, toàn bộ ăn sạch sẽ, bản diên khoanh chân mà ngồi, tóc chỉnh tề y phục sạch sẽ, hình dáng xuất chúng, đâu phải là người điên buổi sáng kia, nhưng lại giống như một thần sĩ cuồng phóng đãng ngang ngạnh. Thủ vệ la lên, tiểu thư, ngoan ngoãn không được, người này là một yêu quái, ăn cơm, lượng cơm ăn bằng 10 người, chỉ ăn không ngay, dạ dày sâu không đáy, dọa chết ta. Đông Thải Kỳ cảm thấy buồn cười, tâm tình chuyển biến tốt đẹp, nói, ngươi cũng thật không thông minh, sức ăn của hắn lớn như vậy, ngươi không cho hắn ăn là được. Thủ vệ tố khổ nói, tiểu thư nói, muốn rượu ngon đồ ăn ngon chiêu đãi, cái này yêu giả liền bắt được lời này, nói chúng ta nợ hắn 80 lượng hoàng kim, ta cũng thật khó xử không phải sao. Xa Bá Thành này tiếp giáp với Hắc Hoang Thảo Hải ở cực bắc, bên ngoài thảo nguyên nghe đồn có vô số yêu quốc, hai bên thường bình an vô sự, thương mại liên hệ, giao tình thật là kỳ lạ. Trong Xa Bá Thành này thỉnh thoảng cũng có yêu giả, bộ dạng cử chỉ khác xa người thường, trong triều đình còn có công tử cùng yêu quỷ kết giao, dẫn làm môn khách, lễ ngộ phong phú, giống như tâm phúc. Hôm nay Thái Nhất mặc dù sức ăn kinh người, thủ vệ cũng không sợ đề phòng. Đông Thải Kỳ cười nói, vậy cũng thật làm khó ngươi. Đi tới trước lồng giam, nói, ta tới thả ngươi ra tù. Ta luận võ thua trận, trong lòng khó chịu, ngươi là đặc biệt đến đùa cả ta. Đông Thái cao hứng, ngạc nhiên nói, thì ra ngươi thật sự muốn thành thân với ta. Nếu không ngươi khổ sở cái gì? Bàn Diên nói, ta chỉ muốn nhìn xem muội tử xấu xí của ngươi trông như thế nào, cho nên mới ra tay, ai, không ngờ a không ngờ. Chương 7. Ác giả tự tương tàn. Đông Thải Kỳ hỏi, không nghĩ tới cái gì? Không nghĩ tới ta còn xấu xí hơn ngươi dự đoán sao? Bàn Diên lắc đầu nói, không ngờ vị nữ tử chiêu tế kia lại thiên tiểu bách mị như thế, giống như tiểu tiên nữ tử trên trời rơi xuống. Lời ấy thật sự quá mức buồn nôn, lại cả gan làm loạn, thủ vệ ngục tốt nghe vậy đều giận dữ, trừng mắt nhìn Bàn Diên. Bàn Diên hoàn toàn bất giác, vẻ mặt nhàn nhã tự đắc. Trái tim Đông Thải Kỳ đập thình thịch, mừng thầm, nghĩ thầm, lúc trước Ngọc Lang nói với ta như vậy. Nàng nhớ tới yêu thương chân thành ngày xưa, khó có thể quên, nói, ngươi nói như vậy, thật sự là ăn gan gấu gan báo sao? Ngươi đâu, thả tên trộm ngu xuẩn này ra, ta muốn tự mình thẩm vấn hắn. Vì thế mở khóa bắt người, chúng hộ vệ nào dám vi phạm. Đông Thải Kỳ đưa Bàn Diên đến phòng ngoài tẩm cung của nàng, Bàn Diên nhìn xung quanh, nói, cũng chỉ có nơi gió tuyết quanh năm này, mới có thể có mỹ nhân thông minh băng tuyết như ngươi. Ai, đáng tiếc ta vừa thấy mặt ngươi, liền vô tâm vô phế, không đành lòng độc thủ, lúc này mới bại nửa chiều dưới tay ngươi. Nếu không ta luận võ đắc thắng, trước mắt đã thành cô gia, làm sao rơi vào kết cục trói gô, hành động bị vây khốn này. Đông Thải Kỳ nhị cười, gắt, chỉ bằng mấy chiêu của ngươi, còn dám khoe khoang lung tung. Giống như ta dùng âm mưu quỷ kế để thắng ngươi. Được rồi, ngươi không được nói lung tung, ta sẽ thả ngươi ra. Bàn Diên thở dài, ta rơi vào nơi đây, xem như thành cô nương tù nhân, chỉ cần cô nương anh đào cái miệng nhỏ nhắn mở ra, gọi ta một tiếng tướng công xương cốt của ta đều mềm nhũn, làm sao còn có thể chạy thoát. Đông Thải Kỳ cười duyên, mặt đỏ tới mang tai, nghĩ thầm, mất Ngọc Lang, lại được thái nhất, hắn ôn nhu chi kỷ, làm sao kém hơn ác nhân kia. Liền thay bàn diên nối lòng dây thừng xích sắt. Nàng thấy bàn diên chăm chú nhìn nàng, cảm thấy thẹn thùng, nhưng lập tức lại trợn mắt nhìn thẳng, không chút nhượng bộ, nàng hỏi, ngươi muốn ta gọi ngươi là tướng công? Đây cũng không phải là si tâm vọng tưởng sao? Ngươi có năng lực gì để cho ta gọi ngươi như vậy? Bàn Diên nói, ta muốn đối xử tốt với ngươi gấp bội, khi ngươi làm tâm can bà bối, bái ngươi làm thần tiên trên trời. Bởi vì cái gọi là chân thành, kim thạch vi khai, một ngày nào đó, cô nương sẽ vì ta mà rung động. Lâm Xuân bất đắc dĩ hỏi, ngươi nói cái gì? Nói cái gì? Bàn Diên nói, sau đó có thể đơn giản cực kỳ. Ngươi gọi ta tướng công, ta liền cởi y phục của ngươi, cùng ngươi ngủ chung vui, muốn thân thể của ngươi. Đông Thải Kỳ nghiêm mặt, nói, ngươi thật to gan, dám nói đùa bản cô nương. Lời tuy nghiêm khắc nhưng ngữ khí mềm nún, rất có đường thương lượng. Bàn Diên lại nói, chờ ngươi và ta có kết tóc phu thê, ta muốn ngươi nuôi búp bê, như thế liền danh chính ngôn thuận, trở thành con rể xà bá thành, thành chủ mặc dù không muốn, chỉ sợ cũng khó bỏ nữ nhi tôn nhi. Sau đó ta lại diệu thi xảo kế, mọi việc đều thuận lợi, chậm rãi chiếm cứ địa vị cao, bồi dưỡng thế lực, nhất định phải đoạt thực quyền xà bá thành. Phụ thân, ca ca của cô đương đều sẽ trở thành tù nhân thái ta, quỷ dưới đao, ta lắc mình một cái, đại khả một bước lên trời. Đông Thải Kỳ nghe vậy giận dữ, nhất thời nhớ tới Ngọc Lang, không khỏi thương tâm muốn chết, lạnh lùng nói, ngươi. Ngươi tâm địa rất ác độc, nguyên lai ngươi cũng là hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta. Ngươi cùng Ngọc Lang kia là một đám. Nhưng lập tức lại tỉnh lại, người này đã nói ra ý đồ, chính mình tuyệt đối sẽ không mắc mưu, người này nói như vậy, lại là vì sao? Chẳng lẽ là đầu óc không rõ? Bàn Diên cười nói, việc này còn chưa xong. Chờ ta quyền cao chức trọng thời điểm, ngươi vị này đẹp như thiên tiên, băng tuyết thông minh ý trung nhân, ở trong lòng ta, lập tức biến thành coi chi vô vị, đục chi buồn nôn thiếu phụ luống tuổi có chồng, ta muốn tuyển rộng mỹ nhân, vơ vét mỹ nữ, chất đống ở trong cung, ngày ngày đêm hưởng hết diễm phúc, cũng sớm đem ngươi đông cô nương tống vào lên cung. Chờ ta sinh mấy chục đứa con trai, nhớ tới ngươi đến, lại đem ngươi cái đầu ngu xuẩn chặt bỏ, đã tới đá lui giải hận, ai kêu ngươi năm đó làm ta thấp giọng chịu tội. Đông Thải Kỳ nghe xong độc kế của hắn, trong lòng dâng lên hàn ý, cả giận nói, ta hiện tại liền sai người giết ngươi. Bàn Diên vội vàng xua tay nói, lời ta nói không phải là chính mình, mà là tâm tư của người khác. Cô nương tâm tư thuần phát, bị ta nói vài ba câu liền mê đến thần hồn điên đảo, nếu có người dùng phương pháp này lừa gạt ngươi, ngươi ha có thể không mắc mưu. Đông Thải Kỳ thân thể mềm mại chấn động, nhớ tới chuyện Ngọc Lang tiêu muội hôm nay, kinh ngạc người này liệu sự như thần, rồi lại không khỏi bi thương, đống dưng che mặt khóc, vai thơm phát run. Bàn Diên trong lòng hiểu rõ, nói, xem ra cô nương đã nhìn thấu gian kế của người nọ, vì sao lúc trước lại bị ta lừa gạt. Đông Thải Kỳ khóc ròng nói, ngươi còn nói, ngươi vậy mà mắng ta ngu xuẩn, ta sẽ kêu người giết ngươi. Bàn Diên cười ha ha, nói rằng, cái này thật là không có lý lẽ, ta chính can gián trung thần, lại muốn bởi vậy chịu tội, mà chân chính vô sỉ lừa gạt đồ, cô nương lại không nỡ giết hắn. Ta nói cô nương như vậy, làm sao có lỗi? Đông Thải Kỳ cưỡng từ đoạt lý nói, sao ngươi biết ta? Ta không giết Ngọc Lang, ta đã sớm chém đầu hắn. Bàn Diên nói, cô nương thương người nhập tình, vội vàng trông thấy thì nào có thể nhận tâm xuống tay. Hơn nữa ngươi lúc trước thút thít khóc rất là rõ ràng, có buồn không giận, càng là bằng chứng. Đông Thải Kỳ hoa một tiếng, gào khóc, dậm chân la lên, ngươi, sao cái gì cũng biết? Ngươi có thể nhìn thấu tâm tư ta sao? Bàn Diên thấy hộ vệ xa xa nhìn về phía này, ánh mắt lập lòe, đao quang lập lòe, cảm thấy hoảng hốt, vội quên đủ, cô nương là con gái chư hầu, thân phận bất phàm, há có thể khóc giống như dân nữ bình thường. Để cho người ta nhìn thấy, tất đến hỏi thăm, như thế càng thành chuyện cười. Đông Thải Kỳ chậm rãi ngừng khóc, lạnh lùng nhìn hắn, nói, ngươi được xưng là thông minh, kỳ thực vụ bè, ta vốn đối với ngươi có vài phần lọt vào mắt xanh, nhưng ngươi đối với ta ngôn hành vô lễ, ta không phạt ngươi, đã coi như đặc biệt khai ân. Ngươi nói ngược lại, ta nên xử trí Ngọc Lang như thế nào? Nếu làm ta hài lòng, ta sẽ thả ngươi rời đi. Bàn Diên mỉm cười nói, cô nương vì sao không đem hắn một đao giết? Đông Thải ngạc nhiên nói, cái này, chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn? Không được, hắn gạt ta hồi lâu, ta nhất định muốn hắn thống khổ gấp vạn lần ta. Nàng nói ra lời này, lòng như dao cắt, thật là không bỏ xuống được đoạn tình cảm lưu luyến này, nhớ tới sau này mất đi Ngọc Lang, liền cảm thấy không chỗ nương tựa, nhân sinh vô vị. Trong mơ hồ, trong lòng nàng vẫn ôm may mắn, trông cậy vào Ngọc Lang hồi tâm chuyển ý, hướng nàng cầu xin tha thứ. Bàn Diên nói, cô nương muốn xem bản tâm người khác, cần phải bức người nọ đến tuyệt cảnh, như thế mới có thể làm cho hắn lộ ra diện mạo thật. Ta có một kế, có thể làm loạn tâm thần Ngọc Lang, làm cho hắn hồi tâm chuyển ý, đối với cô nương khăng khăng một mực, cô nương như thế có hài lòng không? Đông Thải Kỳ mừng rỡ nói, thật sao? Ngươi thật sự có biện pháp tốt bậc này. Bàn Diên nói, tự nhiên tuyệt không giả dối, đông cô nương nếu tin được tại hạ, liền do ta toàn quyền xử trí việc này như thế nào? Đông Thải Kỳ nhảy dựng lên, nói, được, ngươi muốn ta làm thế nào? Bàn Diên nói, cô nương có biện pháp trốn vào trong nhà Ngọc Lang mà không bị phát hiện. Đợi đến tối mai, sau hoàng hôn, cô nương sẽ có trò hay để xem. Đông Thải Kỳ nghĩ thầm, việc này dễ dàng, ta hôm nay đã tránh bị phản bội một lần, lại đi một lần, lại có làm sao? Nàng trở về phòng ngủ, thoái thác thân thể ôm bệnh nhẹ, cự tuyệt mọi loại xã giao, xà bá thành chủ tiêu căng mặc kệ nàng, cũng không tới còn nhiều. Nàng đợi đến trạm vào tối, lén đi tới bên ngoài phòng Ngọc Lang, thấy trong phòng không người, âm thầm may mắn, lại trốn vào tủ chén kia thật lớn, thật là rộng rãi, cũng không cảm thấy khó xử. Đột nhiên bên hông nàng tê dại, bị người ta điểm trúng huyệt đại hoành, tay chân vô lực. Nàng lắp bắp kinh hãi, người nọ che miệng nàng, thấp giọng nói, "Đông cô nương, ngươi quả nhiên tới." Đông Thải Kỳ giật mình nhận ra người này đúng là Bàn Diên, trong lòng hoảng sợ, hắn chẳng lẽ hắn quả nhiên cùng Ngọc Lang liên thủ, muốn hại ta ở đây? Hắn rất giàu hoạt, nhưng ta vì sao phải dễ tin hắn, một mình phạm hiểm? Bàn Diên ôm thân thể nàng, điểm huyệt cơn của nàng, Đông Thải Kỳ vừa thẹn vừa bội, trong đầu không khỏi tưởng tượng người này sẽ bào chế mình như thế nào, càng kinh hồn bạt vía. Đợi một lát, Tiêu Mội kia đi vào trong phòng, thần sắc bất thiện, trên trán lại toát mồ hôi lạnh. Cô nấu nước nấu cơm, tự mình xuống bếp, động tác thật là chịu khó. Qua không lâu nữa, Ngọc Lang trở về, thấy Tiêu Mội ở đây, dường như có chút giật mình, nhưng lại thay đổi khuôn mặt tươi cười, nói: "Nương tử đối xử với ta thật tốt, Ngọc Lang ta gặp được ngươi, thật sự là phúc phận kiếp trước tu được." Tiêu Mội hé miệng cười nói: "Ngươi lại nói với ta những lời này, cũng chỉ có cái miệng ngọt ngào này của ngươi, ta chịu không nổi nhất, vừa thấy ngươi liền hoài xuân." Đông Thải Kỳ thầm mắng hai người không biết xấu hổ, nhưng xem tình hình, hai người giống như không biết mình ở đây, hơi cảm thấy yên tâm, nhưng vẫn giận Bàn Diên này. Tiêu Mội hỏi: "Ngươi hôm nay đi gặp tiểu nha đầu kia sao?" Ngọc Lang thở dài nói: "Ta đối với tiểu nha đầu này thực không có nửa điểm chân tình, trong lòng chân chính cũng bên, chỉ có một mình Tiêu Mội ngươi." "Tiêu Mội, ngươi lại đây." Tiêu Mội lắc đầu nói: "Ta bận rộn hồi lâu, chuẩn bị này đầy bàn đồ ăn, chính là vì ngươi, không bằng ngươi nếm thử trước tay nghề của ta như thế nào." Ngọc Lang mỉm cười, lúc này động đũa dùng nữa, khen không dứt miệng, Tiêu Mội thật là thoải mái, không ngừng gắp thức ăn cho hắn, chính mình lại chỉ uống rượu, chợt gò má ửng hồng, dung nhan rạng rỡ. Ngọc Lang kia động tình lo lắng, đem Tiêu Mội ôm vào trong ngực. Trong lúc bất chợt, Ngọc Lang rút ra một thanh truy thủ, đâm thẳng vào ngực Tiêu Mội, Tiêu Mội rên rỉ một tiếng, lúc này mất mạng. Đông Thải Kỳ hoa dung thất sắc, nếu không phải ách huyệt bị quản chế, đã sớm kêu la ầm ĩ. Ngọc Lang thở dốc một tiếng, lại thở dài: "Tiêu Mội, Tiêu Mội, ngươi chớ trách ta nhân tâm. Ta bị tiểu nha đầu kia bức vào tuyệt lộ, nếu không phải như thế, không thể lấy được lòng tin của nàng, đời này liền bình thường vô vi." Đông Thải Kỳ nghĩ, ta bức bách hắn khi nào? Nhớ tới lời của Bàn Diên, biết chính là hắn đang giở trò, thầm nghĩ, Ngọc Lang chính là hồi tâm chuyển ý như thế sao? Người này thật lòng độc ác, động thủ với người yêu của mình, lúc trước lại không thấy manh mối gì. Nhớ tới còn phải đối mặt với người này, quả nhiên không rét mà run. Lại nghe Ngọc Lang ô ô hô to, hai tay cầm cổ họng, phát ra tiếng gào thét như quạ đen, trong khoảnh khắc thất khiếu chảy máu, nôn đến đầy giường đều là vết bẩn, đầu cụp xuống, đã bị thuốc độc trong cơm của Tiêu Mội giết chết. Chương 8. Thái Ức Định Càn Khôn trước mắt Đông Thải Kỳ tối sầm, gần như muốn mất đi, nhưng Bàn Diên giải khai huyệt đạo của nàng, mặc cho nàng lao ra tủ chén. Đông Thải Kỳ không ngại bẩn thối, bắt lấy thân thể Ngọc Lang, thăm dò hơi thở của hắn, quả thật đã chết, nhất thời nước mắt ràn rụa, khóc không thành tiếng. Bàn Diên lặng yên không tiếng động, đứng ở phía sau, ánh mắt vui sướng, tựa hồ thấy việc này kết cục như thế, làm hắn vạn phần vui sướng. Đông Thải Kỳ quay người lại, trong mắt như muốn bốc hỏa, hỏi: "Đây là chuyện gì? Ngươi dùng tà pháp gì hại Ngọc Lang?" Bàn Diên nói, nói ra cũng không phức tạp, chẳng qua là chuyển lời mấy câu mà thôi. Đông Thải Kỳ hỏi: "Ngươi đã nói những gì?" Bàn Diên nói: "Tiêu Mội này chính là ca cơ của phường Tuyết Lệ khu Nam, ta mua chuột một người bạn tốt của nàng, nói với nàng nghe nói con gái của thái úy đương triều bị tiểu lại dưới trướng mê hoặc, tình định trung thân, trong nhà tiểu lại kia có một tiểu thiếp, đem việc này báo cho thái úy giận dữ, đem tiểu lại cùng người nhà cùng nhau đầu nhập đại lao, không lâu sau cả nhà bị chém đầu, duy chỉ có tiểu thiếp mật báo kia là được trọng thưởng, còn bị thái úy nhét vào giá thất. Có thể thấy được chư quốc phương Bắc này, đối với tư tình của quý nữ trong tộc, thật sự thưởng phạt rõ ràng." Đông Thải Kỳ cả giận nói: "Nữ tử này bởi vậy mà muốn giết Ngọc Lang ta?" Bàn Diên cười nói: "Dân Hàn Sơn tham danh lợi nhất, bằng mặt không bằng lòng, chỉ cần châm ngòi một chút, lập tức trở mặt không nhận người. Chỉ có điều Tiêu Mội và Ngọc Lang này đặc biệt đề phòng, sớm có bất mãn, là lấy dễ tin phong thanh, hạ thủ ngoan độc mà thôi." Thì ra Tiêu Mội này nghe xong lời bạn tốt, rất sợ sự tình bại lộ, liền muốn tiên hạ thủ vi cường, độc chết Ngọc Lang, lại hướng Xà Bá thành chủ mật báo, nói hắn câu dẫn nữ tử quý tộc, ý đồ gây rối. Chính nàng giả bộ đáng thương bị người lừa, tự xưng âm thầm ẩn nhẫn, một khi báo thủ thực hiện được, như thế vừa có thể chết không đối chứng, lại có thể được thành chủ thưởng thức, nàng càng có thể xảo luôn vài câu, càng có thể được thành chủ sủng ái, nói không chừng có thể được vào hà môn. Đông Thải Kỳ quát: "Vậy ngươi đã nói gì với Ngọc Lang?" Bàn Diên nói: "Ta bảo Văn Xảo huynh tìm Ngọc Lang, nói tiểu thư nhà ta muốn ủy thân gả đi, nhưng trong đó có một chuyện khó xử. Nàng nghe nói ngươi ở bên ngoài còn có người yêu, trong lòng do dự. Ngươi nên đuổi nàng đi, để tránh làm cho tiểu thư khó xử." Đông Thải Kỳ phẫn nộ mà rơi lệ, quát: "Ngọc Lang vì vậy mà giết nàng? Hắn sao lại ác độc như vậy?" Trong phòng u ám, Bàn Diên ẩn thân trong bóng tối, một đôi mắt biến thành hình rắn, sâu kín phát sáng, tràn đầy ý cười lạnh như băng, khiến Đông Thải Kỳ lông tơ dựng thẳng. Hắn nói: "Lòng người quỷ vực, chỉ ở tuyệt cảnh bên trong thấy manh mối. Người này là thiện hay ác, bản tính thế nào, bình thường ngụy trang che giấu, đều làm không được đến. Hôm nay ta dạy cô nương nhìn thấy bản tính của người này, cô nương có hài lòng không?" Đông Thải Kỳ run rẩy, chỉ cảm thấy người này đáng sợ, nhưng ở bên cạnh hắn, trong lòng lại không hiểu sao bình tĩnh. Tựa hồ người này tâm địa mặc dù biến hóa kỳ lạ, nhưng đối với nàng chân thành không lớn, chính là một vị chân tiểu nhân thẳng thắn vô tư. Nàng lau nước mắt, lấy hết dũng khí, không chịu thua mặt, ngang nhiên nói: "Ngọc Lang tâm địa giống như rắn giết, vì lấy được lòng tin của ta, thậm chí không tiếc giết chết tình lữ. Tiểu nhân như thế, có thể nói là đáng tội, liền để hắn đi đi." Nàng nói ra lời này, lại không khỏi thầm kinh hãi, nghĩ thầm: "Nếu không phải ta tận mắt chứng kiến việc này, sau này tất đối với Ngọc Lang ngày nhớ đêm mong, khó có thể dứt bỏ, cũng chỉ có an bài như thế, ta mới có thể nhìn thấu triệt như thế, sinh ra lòng quyết tuyệt. Quái nhân thái gia này mặc dù thủ đoạn lợi hại, nhưng ngoài ra, thực không có biện pháp thích đáng hơn. Cảm kích Bàn Diên gây nên, nhưng cũng hận hắn đùa giỡn, tâm tình mâu thuẫn đến cực điểm. Bàn Diên mỉm cười, chỉ tủi lửa trong lò, Đông Thải Kỳ hiểu ý, cắn răng dừng, đi ra khỏi tòa nhà, ở các nơi phóng hỏa, đốt xà ngang của gỗ, lúc này vừa vặn không có gió, nhà gỗ dễ cháy, trong nháy mắt lửa hừng hực nuốt chửng căn phòng. Hai người trở lại trong cung, Bàn Diên hỏi, cô đương, ta thay cô giải quyết xong tâm nguyện, cô nên trả lại vàng cho ta, thả ta đi đi. Đông Thải Kỳ cười lạnh nói, ta có từng để ngươi hại chết Ngọc Lang. Việc này ngươi làm quá mức, ta giận ngươi còn không kịp, sao có thể bỏ qua cho ngươi. Bàn Diên ngạc nhiên nói, cô đương nghĩ một đằng nói một nẻo, tất có ẩn tình, ai đù, thế nhưng nhìn chúng ta. Ngươi tài mạo thân phận như thế, lại không phải không gả được, làm sao có thể thấy một người yêu một người. Đông Thải Kỳ nhất thời mặt đỏ tới mang tai, vội la lên, ngươi thật đúng là dám nghĩ. Ngươi cho mình là bảo bối gì? Ta sao có thể coi trọng ngươi? Nhưng ngươi còn có chút tác dụng, lại là thái gia sinh ra, ta muốn giữ ngươi ở bên người, làm phụ tá thị vệ, sau này cũng có thể đưa ra chủ ý. Bàn Diên không nhớ nổi bản thân là ai, có thể nói là đưa mắt không quen, phiêu bạt bất định, mà Đông Thải Kỳ chính là quý tộc, nghe nói tổ mẫu chính là bản tông thái gia, có nàng giật dây bắt cầu, tham dò tin tức đến liền dễ dàng gấp bội, sau này nhờ bà nàng, cũng tự nhiên không lo ăn uống. Hắn so đo đã định, nói, cô nương nếu không chê lai lịch ta không rõ, ta sao dám từ chối thịnh tình? Chỉ là ta phải ước pháp tam trương với cô nương, để tránh gây ra chuyện. Đông Thải Kỳ giận dỗi, cười nói, ngươi nói đi, chỉ cần ngươi chịu lưu lại, chuyện gì đều không phải không thể thương lượng. Bàn Diên nói, chuyện thứ nhất, cô nương không thể vô cớ gọi ta vào khuê phòng, chuyện thứ hai, cô nương không thể động tay động chân với ta, chuyện thứ ba, cô nương không được ở trước mặt ta cởi áo cởi dây lưng, chỉ có ba pháp này, đơn giản dễ hiểu, lại nghiêm như quân kỷ, người vi phạm tuyệt không dễ tha. Còn chưa nói xong, Bàn Diên đã bị Đông Thải Kỳ đánh cho một trận tơi bời, hắn kêu thảm thiết, vừa lăn vừa bỏ chạy ra ngoài, liền chạy kêu lên, ngươi không muốn đáp ứng thì thôi, cần gì phải đánh người. Đông Thải Kỳ nổi giận nói, cái gì có đáp ứng hay không? Ta như thế nào làm cái loại này không biết xấu hổ sự tình? Ngươi là muốn chiếm ta tiện nghi, ta há có thể tha cho ngươi? Sai người đem Bàn Diên bắt, mạnh mẽ dùng cây gỗ quật bầm ngông, Bàn Diên kêu vang động trời, Đông Thải Kỳ thoáng ngôi giận mới lại thả hắn. Bàn Diên náo loạn như vậy, Đông Thải Kỳ tuy rằng tức giận, nhưng cũng không khỏi buồn cười, thoáng tính tư, giật mình phát hiện mình lại nửa điểm không nhớ Ngọc Lang, mà nàng ngoại trừ gặp phải tên lừa gạt này, rất có năng lực chi nhân thiện nhiệm, là mới có thể có nhiều vị hảo thủ đối với nàng trung thành. Trước mắt được Bàn Diên, biết hắn đắc lực, tâm tình thật là không kém. Nàng cùng Bàn Diên tuổi tác chênh lệch không xa, ngồi xuống uống rượu nói chuyện, chỉ cảm thấy có chút hợp ý, người này cùng Ngọc Lang một mực lời ngon tiếng ngọt so sánh, ngôn ngữ càng thú vị. Nhớ lại một năm này cùng Ngọc Lang nói chuyện yêu đương, ngôn ngữ chán ngấy nhàm chán, nhớ lại không khỏi mồ hôi đầm địa, dị thường xấu hổ. Cho chuyện một hồi, đông nhiên nói đến võ học, xà bá thành dân tình hảo võ, Đông Thải Kỳ tuy là danh môn quê nữ, nhưng vừa học lễ nhạc quốc thư, lại tập cưỡi ngựa bắn binh khí, mặc dù bất quá 17 tuổi, lại được xưng là văn võ toàn tài, nữ trung hào kiệt. Nói đến võ công, thoáng chốc mặt mày hớn hở, hăng hái giặt rào. Nàng nói, ngươi trước mắt là môn khách của ta. Không, gia thần, ngươi một thân lén lút công phu có chút kỳ lạ, không được tư tàng, mau đem tuyệt chiêu lợi hại nhất nói ra, để cho ta mở rộng tầm mắt, nếu thật sự có tác dụng, ta liền vui vẻ nhận, trọng thưởng cho ngươi. Bàn Diên cười nói, giống như là ta cầu ngươi học công phu vậy. Nội lực của hắn bất quá hơi thắng Đông Thải Kỳ, nhưng là kỳ môn quỷ đạo, không chú ý vững chắc thâm hậu, mà là lấy quỷ thủ thắng, lập tức nói ra một đoạn khẩu quyết, chính là một môn phụ trong huyền học, gọi là Thái Ất thuật số. Thuật số này hoàn toàn tương phản với thuật số bắt quái đại hành kỳ đạo trên thế gian, mặc dù bình thường cũng có đủ loại biến hóa kỳ diệu nhưng không bằng Thái Ất thuật kiếm tẩu thiên phong. Nói đơn giản bắt quái giống như gió lớn, Thái Ất như âm phong, bắt quái giống như tiêu dương, Thái Ất giống như lãnh nguyệt, bắt quái chủ quản dương gian bách thái, Thái Ất thông đạt trừ pháp âm phủ. Chính bởi vì hắn dung nhập thuật số Thái Ất trong nội kình, mới biến ảo quỷ dị, tràn đầy kỳ luật dị âm, ảo giác ảo cảnh. Bắt quái thuật số dễ học khó tinh, cho dù là người mới học cũng có thể nói đạo lý rõ ràng, nhưng người thật sự vận dụng huyền diệu, đương thời ít ỏi có thể đến. Mà nhập môn thuật Thái Ất này cực kỳ gian nan, cho dù là trong mấy chục vạn người cũng khó có được một người có thể giải, nhưng một khi lĩnh hội, liền có thể đột nhiên tiến mạnh, như có thần trợ giúp. Hai người đều là kỳ môn độn giáp chí lý, luyện đến chỗ sâu nhất, có thể nói khó phân cao thấp, mỗi người đều có sở trường riêng, nhưng dù sao bắt quái thuật lấy chính thắng kỳ, hơi thắng Thái Ất thuật nửa chủ. Lúc này hắn dạy Đông Thải Kỳ Thái Ất thuật sổ vốn không trông cậy vào nàng có thể hiểu được nửa điểm, chẳng qua là cố ý trêu chọc nàng mà thôi. Ai ngờ Đông Thải Kỳ tuy không có căn cơ, nhưng trời sinh hợp ý với công phu này, nghe lần đầu như nghe chó sủa mèo sủa, hoàn toàn không hiểu, nhưng đến lần thứ hai, đột nhiên lại có điều suy nghĩ. Bàn Diên hoảng sợ, cẩn thận giải thích với nàng, Đông Thải Kỳ liên tục gật đầu, a một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng, đống dưng đánh ra siêu phong trưởng trong trường pháp đã có tàn ảnh, chính là thủ thuật che mắt của Thái Ất khi đi. Bàn Diên vừa thấy, cảm thấy thì đau, thầm nghĩ, sớm biết nha đầu này có thể học được, ta liền không dạy nàng, chẳng phải là bị nàng đoạt độc nhất vô nhị pháp bảo sao. Đông Thải Kỳ thấy Bàn Diên bóp cổ tay thương tiếc, mỉm cười nói, ngươi thật keo kiệt, không thể nhìn thấy người khác tốt. Bàn Diên la lên, ta làm sao biết ngươi thật sự có thể học được? Sớm biết vậy liền nói lung tung một hồi. Trong lòng hắn sinh đoán, lại càng không giấu giếm, há miệng liền nói ra. Đông Thải Kỳ tức giận nói, ngươi đã đáp ứng dạy ta, vậy không được quy nợ, không thể không dạy dỗ. trước mắt không thể đổi ý, càng không thể lừa dối ta. Bàn Diên thở dài, ta là người giữ lời hứa nhất, chớ nói đã hứa với ngươi, chính là đối mặt với chó con heo con, cũng là nói ra tất tiễn, làm sao có thể lung tung chỉ giáo. Đông Thải Kỳ béo ra thịt hắn, nói, được, ngươi mắng ta là chó con heo con, bằng lời ngươi nói, hôm nay ta nhất định phải học toàn bộ. Đông Thải Kỳ mặc dù thỉnh thoảng có thể nghe hiểu ra lông, nhưng đột nhiên thấy một đoạn kinh văn lớn này, cũng cảm thấy kính sợ sâu sắc, dụng tâm khổ ký, thái ất chi học toàn cảnh vượt sâu vô cùng, một vạn chữ này bất quá là tổng cương, Đông Thải Kỳ hao tâm tổn trí nhớ, một ngày một đêm sau, mới nhớ kỹ trong lòng. Bàn Diên không lay chuyển được nàng, đành phải trước đem một vạn chữ thái ất thuật số điểm chính đọc thuộc lòng đi ra. Đông Thải Kỳ mặc dù ngẫu nhiên có thể nghe hiểu ra lông nhưng đột ngột thấy cái này một đoạn lớn kinh văn, cũng cảm giác sâu sắc kính sợ, dụng tâm khổ nhớ. Cái này thái ất thâm sâu vô cùng, một vạn chữ bất quá là tổng cương, Đông Hải Kỳ hao tâm tổn trí ký ức, một ngày một đêm về sau, vừa rồi nhớ kỹ trong lòng. Nàng mới học vấn ảo diệu này, mặc dù không có hiệu quả dựng xào thấy bóng, nhưng vui sướng nghiên cứu trong đó, vừa xa những công phu mượn man lực khổ luyện cường học kia, trong lòng thỉnh thoảng toát ra chút ý tưởng kỳ diệu, phản phất một thân võ nghệ sắp sửa lột xác, sinh ra diệu dụng khó có thể tưởng tượng. Bàn Diên thấy nàng tinh lực dư thừa, thần thái phi dương, không khỏi đoán giận nói, càng về sau, càng gian nan, ngươi trước mắt đắc ý như thế, lại chưa chắc có thể thắng được ta. Đông Hải Kỳ khẽ cười nói, vâng, vâng, thái nhất lão sư phụ học nghiên cứu thiên nhân, ta chỉ có thể nẹn họng theo sau, theo không kịp, tuyệt đối không bằng ngươi, ngươi cũng không cần ghen ghét, tương lai có chỗ khó hiểu, còn phải thỉnh giáo thái nhất lão sư phụ, mong rằng lão sư phụ đừng keo kiệt. Bàn Diên nghe nàng nói đùa, nghiêm mặt nói, ta cũng không phải là thấy ngươi có ích, lòng chua xót đỏ mắt, mà là phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, muốn ngươi không tiêu không nóng nảy mà thôi. Đông Hải Kỳ nháy mắt mấy cái, cười nói, lão sư phụ lúc trước luyện bao nhiêu năm? Bàn Diên ha một tiếng, hai tay giao nhau trước ngực, ngạo nghễ nói, ta là một khi đốn ngộ, liền thông hiểu đạo lý. Đông Hải Kỳ sáng giọng, ngươi một ngày liền học được, sao bây giờ nội lực cũng không được tốt? Ngươi thổi phồng đại khí, ta mới không tin. Bàn Diên bị nàng hỏi đến, trong lòng phiền muộn, đáp không được, lệ tại lúc này, đói bụng đến đủ cục rung động. Đông Hải Kỳ biết hắn tham ăn, cười quyến rũ, nói, lão sư phụ dạy vất vả, tiểu đồ nhi ta phải tận hiếu tâm, đi thôi, ta mời Ngự Thiện phòng ăn một bữa ngon. Bàn Diên vui vẻ, lập tức từ Đông Hải Kỳ mở đường, đi thẳng đến Ngự Thiện phòng. Chương 9. Quân Nưu nháo triều đình hai người đi tới trên đường, một đội thị vệ giáp trắng đi tới, chính là tinh nhuệ trong điện Xà Bá Thành, gọi là Bạch Cốt vệ, dẫn đầu một người vui mừng nói, đại tiểu thư, thành chủ nên đón khách quý, đang tìm ngươi, không lâu sau sẽ có tiệc yến, nếu ngươi không ra mặt, thành chủ chỉ sợ sẽ nổi giận thật lớn. Đông Hải Kỳ nhíu mày, nói, chuyện gì mà thận trọng như vậy? Nhưng cả nhà phá lỗ thành tới sao? Ta đã nói với phụ thân bao nhiêu lần, ta thà chết chứ không gả cho hạng người vô năng kia. Đội trưởng lắc đầu nói, tuyệt đối không phải, tính tình tiểu thư, chúng ta tự nhiên biết, sao có thể hại ngươi? Đó là thế tử chủ quốc tới đây tị nạn, còn có một vị hảo thủ lừng lẫy của vạn tiên môn, đều là khách quý hiếm thấy. Bàn Diên kinh hô, thì ra là bọn họ quả nhiên đến đây. Đông Thải Kỳ hỏi, đó là người quen cũ của ngươi sao? Đã như vậy, không thể không gặp. Bàn Diên nhớ tới công phu tinh diệu của Trương Tiên Phong, vẫn không khỏi nghĩ mà sợ, nói, ta cùng cả nhà chủ quốc có chút xích mích, ai, coi như là có chút giao tình. Đông Thải Kỳ lại hỏi, ngươi lại trêu chọc người ta, có thủ đoán gì không? Bàn Diên nói, ta cướp đồ ăn của bọn họ, sau đó nhảy xuống núi chạy trốn. Đông Hải Kỳ cười ha ha, nói, ngươi a ngươi, đời này thua vì tham ăn. Cũng không thèm để ý, ngược lại kéo Bàn Diên, trực tiếp đi về phía đại điện. Đi vào cửa điện, một tấm thảm đỏ triển khai, cột lớn đen kỵ khảm vàng đứng sừng sững hai bên, các nơi đều có giá nến, trong điện bố trí bàn ghế đệm tinh xảo, một chậu than cao lớn tiêu đốt hùng liệt, nhiệt khí bốc lên, trong đại điện ấm áp như xuân. Chỉ thấy một đại hán lưng hùm vai gấu, râu tóc như sắt ngồi ở chính giữa ghế thái sư, quần áo ung dung quý phái, chính là thành chủ Xà Bá Thành Đông Chính Trực. Điện hạ có một thanh niên tướng mạo trung hậu, ngồi ở bên trái giới Đông Chính Trực, chính là trưởng tử thành chủ Đông Thải Trăn. Bàn Diên lại nhìn về phía tân khách, nhận ra tỷ đệ Lục Trấn Anh, Lục Dương Minh, còn có Trương Thiên Phong thân thủ cao siêu kia. Mấy người này vừa mới đến nơi này, trên mặt đều có vẻ phong sương. Lục Trấn Anh nhìn thấy Bàn Diên, chớp mắt đẹp, ngạc nhiên nói, a, là ngươi. Ngươi là thái nhất đại ca trên núi kia. Ngươi từ sườn núi lăn xuống, cư nhiên không bị thương. Bàn Diên thở dài một cái, cười nói, đa tạ Lục cô nương thưởng một miếng cơm ăn, chính là một túi cơm này, khiến tại hạ kéo dài hơi tàn, hồi hồn lại. Trương Thiên Phong trong lòng tỉnh táo, nghĩ thầm, hắn quả nhiên không chết, người này thân mang kỳ thuật, cũng không phải hạng người bình thường, không thể lơ là. Đông Chính Trực thấy nữ nhi mang đến một thị vệ xa lạ, vốn là kỳ quái, lại thấy thị vệ này cùng chủ quốc thế tử chào hỏi, thật là quen thuộc, càng là kinh ngạc, nhưng giờ phút này cũng không tiện hỏi nhau, nói, Hải Nhi, còn không mau tới bái kiến chủ quốc Lục gia chư vị anh hùng, còn có vị tiên trưởng Trương Thiên Phong này. Đông Thải Kỳ tuy rằng hào sảng, nhưng không thiếu lễ nghĩa, hướng mọi người thi hành lễ bái, quả nhiên là khéo léo có tiết. Lục Trấn Anh cùng nàng tuổi sắp xỉ, lẫn nhau vừa thấy, có chút thân thiết. Đông Thải Kỳ thường tiếc Lục Trấn Anh khuynh thành sắc đẹp, cười nói, Lục cô nương, ta ở đây coi như chủ nhà, cũng không khách khí, ta liền cứ gọi muội muội của ngươi được không? Lục Trấn Anh gật đầu nói, chúng ta từ xa tới là khách, toàn bộ do Đông tỷ tỷ làm chủ. Đông Thải ngạc nhiên nói, vậy lát nữa rảnh rỗi, ta dẫn ngươi đi dạo trong thành. Ngưng một chút, lại chỉ vào Bàn Diên cười nói, vị thị vệ mới thu của ta, nghe nói có chút xích mích với muội muội, ta đã phạt hắn nặng nề rồi, lát nữa còn phải khiến hắn đến nhà tạ tội. Lục Trấn Anh thấy Bàn Diên giờ phút này bộ dạng rực rỡ hẳn lên, làm như một thư sinh văn nhã, âm thầm khen ngợi, nói, chuyện kia không đáng nhắc tới, đáng nhắc tới sao? Tỷ tỷ quá mức khách khí. Đông Thải Kỳ lại cùng Lục Dương Minh khách sáo vài câu. Lục Dương Minh tuổi tuy nhỏ, nhưng ngôn ngữ thích đáng, không kiêu ngạo không xiểm định. Đông Thải Kỳ cực kỳ tán thưởng, nói: Thế tử quả nhiên không tầm thường. Nàng gặp tỷ đệ Lục gia, lại đi về phía Trương Thiên Phong. Trương Thiên Phong chính là tiên gia nổi danh của Vạn Tiên môn, đương thời bách tính đều coi Vạn Tiên là người đăng tiên, thân phận của hắn rất cao, không thua hầu bá của tiểu quốc. Đông Thải Kỳ thấy Trương Thiên Phong anh tướng mạo tuấn mỹ, cử chỉ uy nghiêm hữu lễ, không khỏi cảm thấy e lệ, hướng Trương Thiên Phong thi hành đại lễ. Trương Thiên Phong nói: Đại tiểu thư lễ trọng, chỉ là không biết đại tiểu thư cùng vị thái huynh đệ này như thế nào quen biết. Ban Diên nói: Ta trộm vàng trong nhà tiểu thư mua thức ăn, bị nàng bắt, tiểu thư khoan hồng độ lượng, ngược lại coi trọng ta, tiểu tử ngươi đỏ mắt phải không? Trương Thiên Phong nói: Tiểu thư, người này tự xưng là họ hàng xa của thái gia, hành vi khinh cuồng, nếu tiểu thư có thể ước thúc hắn, đó là tốt nhất. Đông Thải Kỳ nhìn Trương Thiên Phong không chớp mắt, nàng nghe danh đã lâu, trong lòng rất kính trọng ngưỡng mộ, nhưng trước mặt mọi người lại không thể ngôn hành không thỏa đáng, đành phải thu nhiếp tâm thần, cười nói: Đa tạ tiên trưởng chỉ điểm. Nàng cùng mọi người gặp mặt đã xong, lúc này ngồi xuống, Đông Chính Trực sai người rót rượu mang thức ăn lên, mọi người hướng tỷ đệ Lục ra kính rượu, Lục Dương sang năm nhỏ, liền do Lục Trấn Anh thay thế. Đông Chính Trực thấy Lục Trấn Anh dung mạo xuất chúng, ngôn ngữ càng hiển minh hiểu chuyện, trong lòng có vài phần vui mừng, hỏi: Lục chất nữ, chủ quốc cách Xà Bá thành ta mấy ngàn dặm, các ngươi đường xa mà đến, trên đường có gặp phải gian nguy gì không? Lục Trấn Anh nói: Đa tạ thành chủ quan tâm, chúng ta mặc dù từng gặp trắc trở, nhưng đã tới đây, được thành chủ che chở, đó là vạn sự không lo, trên đường đi qua, tự nhiên cũng không cần nói nhiều. Hơi hợt vài câu, lại hoàn toàn không lấy gian khổ lúc trước làm khổ. Đông Chính Trực cười nói: Được, quả nhiên là tướng môn hổ nữ, ta cùng phụ thân ngươi năm đó giao tình thâm hậu, kề vai chiến đấu, cùng thú trảo bên ngoài núi tuyết chém giết, chính là bạn thân sinh tử gắn bó. Hôm nay các ngươi đến chỗ ta, quyết định không thể tiếp tục chịu nửa điểm bị khuất. Bàn Diên ngồi ở phía sau Đông Thải Kỳ, hỏi: Phụ thân ngươi bộ dáng sống an nhàn sung sướng, nhưng nghe khẩu khí của hắn, chẳng lẽ trước kia đúng là cực kỳ anh hùng hảo hán sao? Đông Thải Kỳ tự hào nói: Phụ thân ta năm đó viễn chinh Đông Bắc Hoang Mạc, võ công cao, trấn phục phương viên mấy trăm dặm bắc vực, cho dù là yêu quốc cực bắc, cũng không dám bất kính với hắn. Nếu ngươi so chiêu với hắn, một chiêu liền bị phụ thân nặn thành bánh thịt. Bàn Diên cũng nhìn ra Đông Chính Trực thân thủ không tệ, nhưng quyết định không thắng được Trương Thiên Phong đối diện. Lục Trấn Anh suy tư một lát, dứt khoát có chuyện nói thẳng, đứng dậy mời rượu, nói: Thành chủ bà bá, chủ quốc ta bất hạnh, trong có gian thần, ngoài có tặc tử, gây sóng gió, khiến cho thế cục trong nước bại hoại, dân chúng lầm than, mà tỷ đệ ta cũng bị hãm hại, bị ác tặc truy kích đến tận đây. Vận mệnh tỷ đệ hai người nhiều thăng trầm, thân phận điểm xấu, đi tới nơi này, hoặc sợ liên lụy thành chủ bà bá, trong lòng rất áy náy. Dứt lời cúi đầu thật sâu, hai mắt từng đỏ, thật sự điềm đạm đáng yêu, lại khiến người ta nghiêm nghị kính nể. Đông Chính Trực gật đầu nói: Chu quốc cùng Quách quốc cấu kết cùng một chỗ, to gan lớn mật, làm ngược lại, chẳng lẽ lại nửa điểm không đem thiên lý công đạo để ở trong mắt sao? Chớ nói hiện giờ thiên tử tại vị, chư quốc quy tâm, cho dù quyền uy không còn, ta cũng không thể cho phép gian tặc làm cản. Cháu gái yên tâm, ta chắc chắn sẽ thay người làm chủ. Bàn Diên lại len lén hỏi: Thiên tử mà cha ngươi nói là vị nào? Đông Thải Kỳ lộ vẻ kinh dị, hỏi ngược lại: ngươi không biết thiên tử là ai? Quả nhiên là choáng váng sao? Hắn ở quốc gia dãy núi Linh Hạ, chính là chủ tử chư hầu Đồng Lòng Quy Thuận. Cha ta tuy được xưng là thành chủ, nhưng địa vị tương đương chư hầu, từ trước đến nay cũng được thiên tử tôn trọng. Bàn Diên trong lòng phiền muộn, thầm nghĩ, cái này cũng không biết, vậy cũng không biết, hỏi lung tung, thật sự chọc người phiền chán. Bàn Diên, ngươi cái này đầu óc thực sự vô dụng, còn không bằng vẫn ngủ, thân ở trong động, cần gì tỉnh lại. Nhưng nghĩ tới nằm mơ, sợ tới mức tâm như cho tàn, không dám nghĩ nhiều. Lục Trấn Anh lại bái Đông Chính Trực một cái, nói: Chủ quốc tặc tử cùng Quách quốc các lân liên thủ, được xưng hùng binh 20 vạn, thanh thế to lớn, thành chủ một đời hùng kiệt, mới có thể giải sầu tỷ đệ ta, ta mượn rượu này, đa tạ thành chủ bà bá. Dứt lời ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, một giọt rượu cũng không còn. Chúng thần trên bàn lớn tiếng ủng hộ, khen nàng tư thế vai hùng hiên ngang. Nhưng cũng có một số ít người âm thầm lo lắng, Chu quốc Quách quốc cũng không phải hạ người dễ dàng. Xà Bá thành dựa lưng vào Thảo Nguyên mênh mông, cùng Man Yêu nhiều lần có chiến sự, nếu lại trở mặt với hai nước này, chỉ sợ chiến hỏa không ngừng, dân chúng lầm than. Đông Chính Trực dĩ vãng thật là một hào kiệt nhiệt tình, không sợ trời không sợ đất, nhưng sau khi hắn làm thành chủ, thường hết vinh hoa phú quý, cơm áo an nhàn, không khỏi hào khí giảm mạnh, mà thân ở địa vị cao, trong ngoài đối địch rất nhiều, một lòng đã trải qua ngăn trở, lại mất đi khí khái không sợ. Giờ phút này suy nghĩ càng kẽ, cũng biết nếu đáp ứng thiếu nữ này thỉnh thác, hơi không cẩn thận, liền rước lấy thiên đại tai họa. Nếu như không đồng ý, chuyến ra ngoài, thanh danh của hắn sẽ bị tổn hại. Hắn thoáng suy tư, nghĩ thầm, việc này không thể từ chối, nếu không Đông Chính Trực ta trở thành trò cười thiên hạ, không còn danh vọng nữa. Nhưng cũng không thể vội vàng đáp ứng. Đúng vậy, ta chỉ cần như thế, kéo dài một thời gian, yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Hắn giơ chén rượu lên, hướng Lục Trấn Anh nhường một cái, một ngụm khô, cười nói, cháu gái cần gì khách khí như thế. Chỉ là trong chuyện này rất có khó xử, thế lực tặc nhân không nhỏ, trước mắt trộm quốc sau đó, thế cục đã định, có thể nói danh chính ngôn thuận, ta nếu thay hai vị cử binh, phải triệu tập đồng minh, mới có thể ổn định thắng lợi. Trong trường hợp này tuy ta có tâm, nhưng sư xuất vô danh, chính là muốn liên hợp chư hầu, chỉ sợ người hưởng ứng không nhiều lắm. Lục Trấn Anh nhướng mày hỏi, thành chủ anh minh, nhất định đã có so đo, tính xin báo cho tỷ đệ ta biết, nhưng vì lực có thể đạt được, theo lý phải làm, tỷ đệ ta quyết không dám từ chối. Đông Chính Trực cười nói, đâu có, đâu có, ta có một đề nghị, muốn thành tựu một chuyện tốt. Chỉ vào trưởng tử Đông Thải Chăn của hắn nói, trưởng tử Thải Chăn của ta thông minh, làm người xưa nay hiền minh. Chờ sau khi ta già đi, sẽ nhường chỗ cho hắn, trở thành hầu tước. Ta thấy Lục Chất nữ tài mạo xuất chúng, không bằng đính thân thành hôn với Thải Chân như thế nào? Chờ hai nhà ta kết hôn, ta cùng chủ quốc liền không tính là người ngoài, sao có thể không đếm xỉa đến? Sư xuất danh như thế, lấy thể diện giao tình của Đông Chính chúng ta, chiếm cứ đạo lý, đăng cao hô to, các quốc gia đều sẽ hưởng ứng. Hắn đang mưu túc trí, sau khi muốn nạp Lục Chấn Anh làm con dâu, khiến Lục Chấn Anh trở thành người của ông chủ hắn, không thể thúc giục bức bách hắn độc thủ, mà hắn có thể lấy cớ thời cơ chưa thành, án binh bất động, đến lúc đó ngay cả Lục Chấn Anh bất mãn, nhưng ván đã đóng thuyền, nàng cũng vô kế khả thi, ngược lại muốn thay xả bá thành hắn suy tính. Lục Dương Minh cùng chủ quốc chúng hộ vệ chấn động, nhao nhao hô, thành chủ nơi nào nói vậy? Tỷ tỷ của ta lại chưa từng cùng Thải Chân ca ca quen biết, sao có thể vội vàng thành hôn? Lục Chấn Anh cũng cảm thấy chấn động, nhưng nàng cân nhắc nặng nhẹ, trong khoảnh khắc liền bình tĩnh lại, cao giọng nói, thành chủ rất coi trọng Lục Chấn Anh, nếu thành chủ có hảo ý này, ta sao có thể không biết tốt xấu? Chỉ là mong thành chủ hứa hẹn như thế, nếu ta cùng Thải Chân công tử thành hôn, thành chủ trong vòng một năm khởi binh thảo phạt, trừng phạt chủ, quét phản địch, nếu không liền coi như trái lời hứa. Chương 10. Hữu Sát Hào Anh Minh lời vừa nói ra, mọi người đều thay Lục Chấn Anh đổ mồ hôi, xà bá thành chủ uy trấn thiên hạ, xưa nay lấy võ dũng nổi danh, Lục Chấn Anh một giới thiếu nữ tuổi thơ, tuyệt không cường viện tương trợ, lại cùng này tay cầm trọng quyền chư hầu tranh phong tương đối, luôn ngựa không nhường. Đông Chính Trực nghe nàng nói toạc ra tâm tư của mình, tự nhiên cũng cảm thấy khiếp sợ, hắn chăm chú nhìn thiếu nữ trước mắt, đột nhiên không hiểu động tâm, mơ hồ nghĩ đến, tư sắc bực này, hiện tại như vậy, nhi tử bất thành khí của ta, làm sao xứng với nàng? Chỉ có anh hùng như ta, mới có thể nạp nàng làm thiếp. Hắn chính là kiêu hùng đương thời, tốt nhất cường bá chiếm trước, lúc này thay đổi tâm ý, muốn đem mỹ nhân hiếm thấy trước mắt này làm của riêng, trong lòng sốt ruột suy nghĩ kế sách, trong miệng lại cười nói, tiểu nha đầu thật lợi hại, đã như vậy, xin khoan hạn thời gian, để ta cân nhắc. Ngữ khí cực kỳ ôn nhu lấy lòng. Lục Dương Minh thấy chị gái thoát hiểm, yên tâm, ghé sát bên tai cô, nhỏ giọng nói, chị, vì sao chị lại ủy khuất bản thân như vậy? Lục Chấn Anh mỉm cười nói, Dương Minh, phụ thân thường nói, quốc sự là trọng, việc riêng là nhẹ, ngươi chẳng lẽ nghĩ không ra sao? Chỉ cần có thể cho ngươi trở về chủ quốc, trọng trấn triều cương, ta chỉ là một nữ tử hôn sự lại tính là cái gì? Huống chi gả cho chư hầu công tử, cũng không tính là ủy khuất gì. Lúc này cục diện lạnh xuống, mọi người chỉ uống rượu giải sầu. Trương Thiên Phong suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, trong lòng không đành lòng, mặc dù không muốn Lục Chấn Anh lấy thân thể thuần khiết đổi được viện quân xa bá, nhưng cũng không biết nên mở miệng khuyên can như thế nào. Trong ngay mắt, Trương Thiên Phong thầm nghĩ, quái nhân này lại có cái gì đa dạng. Liên ngưng thần bật công, thoáng chốc hai thanh mắt sáng. Chỉ nghe bàn diên nói với Đông Thải, tiểu thư, ta có một câu, không biết có nên nói hay không. Đông Thải kỳ cười nói, ngươi còn cố kỵ gì nữa? Cứ nói không sao. Bàn diên nói, cha ngươi tự mình nhìn chúng Lục gia cô nương này rồi. Đông Thải kỳ biến sắc, quắc, cái miệng này của ngươi thật sự muốn đánh, xưa nay trêu đùa ta, ta còn nhịn, trước mắt lại kéo đến trên đầu cha ta. Bàn diên nói, ngày xưa đồn đãi, chủ quốc Lục gia là thượng cổ thú vây thị huyết mạch, mà bác vực thái gia từ xưa là hậu duệ bạch vũ thị đời đời cùng thú vi thị thông gia, đã thành thiên tính. Tổ mẫu ngươi là người thái gia, phụ thân ngươi là người thái gia, tự nhiên liền dễ dàng động tình với Lục gia nữ tử. Đông Thải kỳ quát lớn, ngươi loạn nói nguyên thuyền cái gì? Ngươi cũng là thái gia người, chẳng lẽ cũng ưa thích kia Lục gia muội tử? Bàn diên cười nói, có chút động tâm, nhưng ngồi bên cạnh tiểu thư cũng chịu được. Đông Thải kỳ hé miệng cười, cảm thấy ngượng ngùng, nói, ngươi là người miệng lưỡi chân chu, ta mới không tin ngươi. Trương Thiên Phong nghe được rõ ràng, trong lòng nghi ngờ, liền nhìn về phía xà bá thành chủ. Trương Thiên Phong thân mang tiên lực, ánh mắt nhạy bén, thấy người này nâng chén uống rượu, thỉnh thoảng nhìn về phía Lục Chấn Anh, ánh mắt ẩn chứa ý cười, khoe miệng cong lên, vẻ mặt dán mua tham lam. Trương Thiên Phong ghét ác như thủ, thấy thế như nghẹn ở cổ họng, thầm nghĩ, thành chủ này nếu thật sự có ý niệm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta quyết không tha cho hắn. Bản thân hắn võ công cao cường, lại xuất thân vạn tiên phái, sau lưng có hơn 10 vạn tiên gia cao thủ làm chỗ dựa, đương thời ít có thế lực có thể chống lại, tự nhiên cũng không sợ vương hầu thế gian này. Lại uống thêm mấy chén rượu, Đông Chính Trực thừa dịp say, ngứa ngáy khó nhịn, cố ý tối nay Ngọc Thành làm chuyện tốt, ha ha cười nói, cháu gái Lục gia, cháu trai Lục gia, các ngươi một đường chịu khổ, màn trời chiếu đất, cũng thật làm khó các ngươi. Xa bá thành của ta tuy tốt, khách sạn dịch điểm bình thường, lại không phải mái bằng chủ quốc hoàng cung, không bằng hai người các ngươi ngủ lại trong cung của ta, ta phái người hầu hạ, tuyệt không chậm trễ. Lục Chấn Anh nói, đa tạ ý tốt của thành chủ, trong trường hợp cổ nhân có câu, người lại chớ gần, đề phòng lời đồn đãi. Tỷ lệ hai người ta sao dám ngủ lại nội cung của bà bá, thúc đẩy lời đồn đãi nhảm nhí. Đông Chính Trực nói, ta cẩn thận suy nghĩ lời ngươi nói lúc trước, cảm thấy rất có chỗ đáng khen, hai người các ngươi đang ngủ lại, cùng ta lén nói chuyện, mưu đồ đại sự. Huống chi Bắc Cảnh chi quốc của ta, dân tình ngay thẳng, không giống Trung Nguyên các ngươi nhiều quy củ như vậy, sợ phỉ báng cái gì? Chuyện này cứ quyết định như vậy, nói không chừng đêm nay ta vui vẻ, sáng mai liền thay tỷ đệ ngươi phát binh sao? Dứt lời cười ha ha. Trương Thiên Phong đứng lên, cao giọng nói, tỷ đệ Lục gia nhờ vả tại hạ, việc này tuyệt đối không ổn, thứ cho tại hạ không thể đáp ứng. Mấy chục năm trước, Đông Chính Trực cũng là võ lâm hảo cường nổi tiếng đương thời, thanh danh vô cùng tốt, mọi người nói chuyện say xưa, được kính nể rộng rãi. Nhưng từ khi con trai hắn kế nghiệp phụ thân, lên làm thành chủ này về sau, nhiễm nhiều tiểu sắc tài vận, sớm không phải năm đó thẳng thắn phong khoáng đại anh hùng. Giờ phút này nghe Trương Thiên Phong phá hỏng chuyện tốt của hắn, giận tím mặt, đứng lên, lạnh lùng nói, tiên trưởng tới đây làm khách, kính xin nghe chủ nhân an bài cho thỏa đáng. Phân phó Tả Hữu Tâm Phúc nói, thay Lục gia công tử tiểu thư quét dọn cung điện, mời hai người hắn vào ở. Trương Thiên Phong phất tay áo, một cỗ kình phong bay thẳng qua, hắn và Đông Chính Trực cách nhau 7 trượng, nhưng trưởng lực âm dương này sắp xuất hiện, uy lực lại không suy giảm, Đông Chính Trực lập tức chi giác, hai tay đan vào nhau ngăn cản, nhất thời tiếng gió rộn rộn, rầm rầm vài tiếng, cơm canh trên bàn hắn lật tung mặt đất, nước chảy đầm địa, Đông Chính Trực đứng không vững, lui về phía sau mấy bước, trên mặt kinh nộ đan sen, chật vật không chịu nổi, quắc, Trương Thiên Phong, ngươi, thật can dỡ, ỷ vào danh tiếng và tiền, cho rằng ta không dám động đến ngươi sao? Trương Thiên Phong thét dài một tiếng, mọi người trong đại sảnh bị tiếng rít chấn động, trong hai chấn động một hồi, chỉ nghe hắn nói, Đông Chính Trực, chúng ta Minh Nhân không làm ám sự, ngươi cố ý mời tỷ đệ Lục gia vào cùng, đánh tâm tư quỷ quái gì? Trương Thiên Phong ta thấy rõ ràng. Đông Chính Trực tuy rằng dũng mãnh, nhưng cân nhắc nặng nhẹ, cũng không dám coi là thật đắc tội bà tiên, cường biện nói, Lục gia cháu gái đã đáp ứng gả cho con ta, ta còn có thể có cái quỷ tâm tư gì? Trương Thiên Phong nói, việc này chưa có kết luận, nhưng ta muốn ngươi lập lời thề, ngươi đường đường là Xà Bá thành chủ, tuyệt đối không thể đánh vào tâm tư của Lục Trấn Anh cô nương, càng không thể chạm vào một ngón tay của nàng, nếu không sẽ không bị thiên địa trừng phạt. Lục Trấn Anh lắp bắp kinh hãi, vạn lần chưa từng nghĩ Đông Chính Trực này sẽ có tâm tư như vậy, nhưng nàng đối với Trương Thiên Phong cực kỳ tin phục, nghe hắn nói, lập tức tin tưởng, một khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại không biết nên trả lời như thế nào. Đông Chính Trực xác thực đối với Lục Trấn Anh có chiếm lấy chi tâm, lại tin tưởng bài chú linh nghiệm, không dám tùy tiện thể, chỉ là cười lạnh nói, ta vốn cũng không có như vậy niệm tưởng, nhưng bị ngươi uy hiếp, sao có thể khiếp đạm khuất phục. Trương Thiên Phong cả giận nói, không ngờ hầu tức đời ngươi lại vô liêm sỉ như vậy. Lục cô nương, Lục công tử, cùng hổ lộ ra, làm sao có thiệt quả? Chúng ta đi thôi. Đông Chính Trực lớn tiếng quát, khoan đã. Trương Thiên Phong, ngươi nhục ta như thế, chẳng lẽ muốn bỏ đi sao? Trương Thiên Phong nói, ngươi định làm gì? Muốn dựa vào nhiều người, đồng loạt xông lên sao? Đông Chính Trực tức giận xông lên, không còn cố kỵ, nói, Trương Thiên Nhân muốn đi, chúng ta tự nhiên không có bản lĩnh lưu lại, nhưng tiểu chất Lục gia lại không thể không lưu lại. Đông Thải Kỳ thấy phụ thân làm việc ngang ngược như thế, đã sớm bất mãn, đứng lên khuyên nhủ, phụ thân, muội muội Lục gia là khách quý của chúng ta tự nhiên làm hết lễ nghĩa, sao có thể cưỡng lưu? Chuyển ra ngoài, chúng ta. Xà Bá thành chúng ta trở thành trò cười của thiên hạ, bị ngàn người chỉ trích. Đông Chính Trực thấy Trương Thiên Phong hiện lộ thần công, biết bạn lần không phải địch thủ, nhất thời rằng có không quyết. Đột nhiên, ngoài đại điện vang lên cước bộ ù ù, có vài người hướng này mà đến, nhân số không nhiều lắm, nhưng thanh thế to lớn, người chưa tới, thanh âm đi trước, thật giống như long hổ. Trương Thiên Phong tuy có thần công hộ thể, nhưng nghe thấy dị trạng này, không dám kinh thường chút nào, bàn riêng nghĩ thầm, người này cố ý thể hiện bản lĩnh, ở mỹ giống như ăn mày thua chiêng gõ trống. Hắn đảo mắt nhìn lại, thấy Đông Thải Kỳ mặt lộ vẻ vui mừng, mà Đông Chính Trực sắc mặt không tốt, đại công tử kia lại càng lo lắng hãi hùng, biết tới một nhân vật khó lường. Trong phút chốc, chỉ thấy có 5 người nhanh chóng đi vào đại điện, mỗi người hình thù kỳ quái, tuyệt không phải người thường. Trước tiên mỗi người một đầu tóc dài bóng loáng đen bóng, mắt miệng giống người, hai mũi giống hổ, thân cao 9 thước, cường tráng dung manh đến cực điểm, một thân bạch tuyết điêu long giáp, một kiện sóc phong triển xích phi, eo ra hổ, chân đạp dày voi, hình mạo uy nghiêm vũ dũng, đến cực điểm, thiên sinh một đôi mắt cực kỳ có trí tuệ. Ở phía sau hắn, đứng một lão giả trường bào râu xanh lá cây, một mỹ nữ tóc dài sừng điệu, một mãnh sĩ răng nanh to lớn cường tráng, một kiếm khách loang lổ gầy gò linh hoạt. Trương Thiên Phong cùng bản diên không biết người tới là ai, nhưng biết Xà Bá thành có nhiều cư dân quỷ quái, thấy thế cũng không kinh dị. Đông Thải Kỳ nói với đại hán mũi hổ, nhị ca, ngươi lúc trước chạy đi đâu? Sao bây giờ lại chạy về? Bản diên nghĩ thầm, thì ra người này là con trai thứ hai của Đông Chính Trực, tướng mạo thật bất phàm, thật giống như thiên thần, khiến người ta nhìn thấy liền run dậy. Đại hán mũi hổ cười nói, ta vừa mới thảo phạt man tử trở về, nghe nói trong nhà có một vạn tiên Trương Thiên Phong, liền ngựa không dừng vó chạy về, nhất định phải cùng hắn luận bàn. Trương Thiên Phong ngạc nhiên nói, ngươi muốn luận võ với ta? Trong mắt đại hán mũi hổ sáng ngời, nhìn thấy Trương Thiên Phong, quả nhiên tiên phong đạo cốt, dung mạo thoát tục, thật là vui mừng, cười ha ha nói, tìm chính là ngươi, ta là Xà Bá Đông Thải Anh, nghe nói công phu của ngươi không kém, tới đây, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Thân pháp nhoáng lên một cái, cực nhanh cực mạnh, thoáng chốc đã tới trước mặt Trương Thiên Phong, cự trưởng vỗ về ngực Trương Thiên Phong, chưa chạm vào nhau, Trương Thiên Phong đã cảm thấy chân khí hộ thể rối rít muốn phá, không khỏi khiếp sợ, tâm niệm vừa chuyển, quay tay nên đón, chỉ nghe tiếng ầm một tiếng, hai người mỗi người lùi một bước. Trương Thiên Phong nói, quả nhiên công phu tốt. Tả trưởng Âm Lu, hữu trưởng Dương Cương, thoáng chốc một cỗ chân khí xoay quanh mà ra, giống như rồng như phượng, uy lực cực lớn, đại hán mũi hổ giống lên một tiếng, song quyền thò ra như rắn, cùng trưởng lực âm dương kia đụng vào, chợt biến chiêu, hóa thành hổ trảo, năm ngón tay lực đạo sắc bén, giống như năm thanh trường kiếm 6 thước, chém về phía Trương Thiên Phong, hai người tới gần so sánh, Trương Thiên Phong xảo diệu, Đông Thải Anh cứng mãnh, trong khoảnh khắc đánh cuồng phong đại tác. Trong vòng mấy trượng trái phải không đứng nổi người. Mọi người bắt đầu thấy hai người phá chiêu đặc sắc, không ngừng cao giọng hò hét trợ uy, nhưng sau đó chiêu thức của hai người càng biến càng kỳ lạ, vượt xa tưởng tượng của mọi người, thanh âm liền nhỏ lại, sắc mặt kinh hoàng, vừa kính vừa sợ, đều nghĩ, vạn tiên cao thủ chính là thần tiên sống đương thời, danh tiếng vô hư, nhưng nhị công tử chúng ta được gọi là Xà Bá tiểu ma đầu, cũng không kém người này. Dù là Đông Thải Anh dũng mãnh linh hoạt, nhưng dù sao tu vi võ học kém xa Trương Thiên Phong, đấu tới 200 chiêu, Trương Thiên Phong sử dụng bộ pháp bắt quái, một chiêu thủy hỏa bất dung trưởng lực như không như thực, Đông Thải Anh ai u một tiếng, bị sắc cổ, nửa người tê dại, vội vàng lui ra, vội vàng khoát tay nói, ta thua rồi, công phu tiên gia còn hơn ta, Đông Thải Anh tâm phục khẩu phục. Trương Thiên Phong thấy hắn rộng lượng như thế, lòng bại phục cực kỳ chân thành, tự nhiên nổi lên ý tỉnh táo tương tích, cười nói, Đông Thải Anh công tử nhất thời thừa nhận, làm sao tính là bại. Lúc này dừng tay bãi đấu. Chương 11. Tiền duyên năm xưa trên đại điện một đám văn võ đại thần từ trước đến nay kính trọng người có bản lĩnh cao cường, mặc dù xưa nay nghe nói nhị công tử thân thủ kỳ tốt, nhưng không biết hắn lại có thể cùng bạn tiên cao thủ đấu ngang nhau, trong lúc nhất thời đều cảm giác bội phục sâu sắc. So sánh ra, phụ thân Đông Chính Trực được xưng là có dũng khí càn quét thiên quân, lại đang định yên, vốn nên là thời điểm võ nghệ đang phong tạo cực, lại bị tay áo Trương Thiên Phong nhẹ chấn mà bại, cao thấp. Như thế là phán, mọi người mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều đã có thiên hướng. Đông Thải Anh xoay người, thấy phụ thân tức giận, ngạc nhiên nói: "Phụ thân, người tối hôm qua trên giường bận hỏng thắt lưng, sao lúc này lại ủ rũ như vậy?" Đông Chính Trực lạnh lùng nói: "Ta gặp khách quý, đây là chuyện quan trọng cỡ nào, ngươi khoan thai đến trưởng, lại còn dương dương đắc ý." Đông Thải Anh cười nói: "Trí nhớ của phụ thân thật kém, ta vừa mới toàn lực ứng phó, vẫn không phải đối thủ của Trương Tiên gia, phụ thân làm khó dễ người khác." Đông Chính Trực nói: "Thủ hạ của ngươi này bốn vị yêu tướng, võ nghệ đều không giới ngươi, vì sao còn không động thủ?" Trương Tiên Phong thấy Lục Nữ, Hoa Văn, Lão Nha, Lục Tu tứ quái thân pháp bất phàm, sớm đã lưu thần, nghe Đông Chính Trực nói, nghĩ thầm, nếu thật sự là như thế, hôm nay ngay cả ta cũng khó toàn thân trở ra. Đông Thái Anh hỏi: "Phụ thân, ta nhìn Trương Tiên gia này không giống như là ác nhân, à, đúng rồi, ngươi chuẩn là lại tái phạm bệnh cũ, nhìn lên vị nào xinh đẹp cô nương, mà cô nương này vừa vặn lại là Trương Tiên gia trong lòng người, cho nên hai người các ngươi tranh giành tình nhân, não xảy ra chuyện, đúng không?" Bàn Diên cảm thấy buồn cười, Đông Thái Anh này bề ngoài hào phóng, nhưng tâm tư tinh tế tỉ mỉ, liệu sự như thần, đoán cũng 8-9 phần 10. Đông Chính Trực cả giận nói: "Quá kỳ quái, tiểu tử ngươi, yêu ngôn hoặc chúng, cũng không đem ta để vào mắt." Đông Thải Anh quét mắt nhìn một vòng, thấy Lục Chấn Anh băng tuyết mỹ lệ, trong lòng đã co so đo, nói: "Cha, muốn con nói, mấy năm gần đây người thật sự không nói, phi tử hiểu điệu phong du không chạm vào, hết lần này tới lần khác nhìn tới những tiểu cô nương tay gầy chân gầy này. Sau này truyền ra ngoài, bách tính, bách quan, bách quỷ, bách thú của Xà Bá thành chúng ta đều không mặt mũi gặp người. Hôm nay nếu người vì thế đắc tội đại nhân vật và tiên, càng sợ sẽ rước lấy tai họa." Bàn Diên thầm nghĩ, thì ra thành chủ này đã sớm có tiền án, cũng không phải là lần đầu phạm. Đông Thải Anh ở trong quân uy vọng cực cao, hắn đối với Trương Thiên Phong tâm phục thành phục, chúng thị vệ tự nhiên cũng yên lặng quan sát bất động. Đông Chính Trực bị Đông Thải Anh nói thoáng tỉnh táo, cũng cảm thấy không ổn, nhưng chúng quy nuốt không trôi cơn tức này, trợ mặt trừng mắt, trong lòng tức giận bất định. Bàn Diên bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Thải Kỳ tiểu thư, nhắc tới cũng khéo, ta đã nghe nói qua một chuyện cũ có liên quan đến việc tổ tiên Xà Bá thành Đông Toàn Quế Phú Quốc. Năm đó hắn gặp phải rất giống với tỷ đệ chủ quốc hiện giờ." Trên điện vốn đang yên tĩnh, hắn vừa mở miệng như vậy, mọi người tự nhiên toàn bộ nhìn về phía hắn. Đông Thải Kỳ không biết hắn lại náo trò gì, hỏi: "Có gì tương tự?" Bàn Diên nói: "Năm đó vị Đông Toàn Quế Đông thành chủ này bị Bắc Man quấy nhiễu, bị công phá tường thành, đại quân vào thành, bất đắc dĩ hốt hoảng bỏ trốn, đi tới Chu Quốc Bình Đồng chi địa tị nạn. Chu Quốc quốc quân Lục Phiên An thu lưu hắn, đại hắn vô cùng tốt, đem nữ nhi của mình gả cho người này, càng liên hợp chư hầu, cứu trợ Xà Bá. Khi đó Bắc Man chúng yêu lợi hại cỡ nào? Đều biết yêu pháp, vóc dáng lại lớn, chúng chư hầu khổ chiến một năm, mới đánh bại Bắc Man, đuổi thẳng vào Hắc Hoang Thảo Hải, liên quân uy danh vang dội, truyền khắp Bắc vực, nghe nói ngay cả Bắc Man yêu quốc cũng có nghe nói. Vị Lục Phiên An quốc quân này bởi vậy mà xưng bá Đông Thải Kỳ hỏi: "Đây là chuyện năm đó, sao ta lại không biết?" Bàn Diên nói: "Sử có minh văn, tuyệt không phải tự tạo ra, các ngươi Xà Bá thành gia thư bên trong chẳng lẽ chưa từng ghi chép à?" Đông Thải ngạc nhiên nói: "Đông Toàn Quế, Đông Toàn Quế, ta hình như có nghe thấy, ít nhất cũng là tổ gia già trăm năm trước." Bàn Diên cười nói: "Đúng vậy, theo như vậy xem ra, Xà Bá thành các ngươi thiếu chủ quốc gần tình rất sâu, hiện giờ Lục tiểu công tử chính là chủ quốc chính thống, như lấy danh nghĩa này, kêu gọi thiên hạ thảo phạt chủ, quách, lòng người trong thiên hạ sáng như tuyết, tất ca tụng Xà Bá thành không quên ân cũ, nghĩa khí thâm trọng, ai dám cùng hai nước này làm đồng minh?" Đông Chính Trực vốn đã quên chuyện này, nghe hắn vừa nói, nhất thời nhớ tới, không khỏi mồ hôi lạnh toát ra, thầm nghĩ, người này học thức bất phàm, cư nhiên biết rõ cổ điển ghi chép. Nhưng hắn trong lời nói có hàm ý, ý muốn như thế nào? Đông Thải Kỳ đáp: "Cha ta lúc trước đã có ý này, muốn cho Lục Chấn Anh muội muội gả cho đại ca ta làm vợ, chỉ là..." Bàn Diên lắc đầu nói: "Ngày xưa Phiên An Minh chủ lấy nữ tướng gả, chính là nghĩa cử trí tuệ rộng lớn, cấp nguy cứu nạn, mà phụ thân ngươi muốn nạp Chấn Anh tiểu thư làm nàng dâu, người bên ngoài liền cho rằng hắn lợi dụng gian kế gặp tai nạn đánh cướp, như thế một lui một tiến, đi đâu chỉ bạn giảm." Đông Thái ngạc nhiên nói: "Ta xác thực có một xá muội." Nhớ tới chuyện luận võ chiêu thần với Bàn Diên, trên mặt đỏ lên, lại nói: "Nhưng nàng năm nay bất quá 8 tuổi, ngươi lại muốn thế nào?" Bàn Diên vỗ tay cười nói: "Vị Lục Dương Minh công tử này cũng chỉ mới 10 tuổi, không bằng để cho hai người định ra hôn sự búp bê, trao đổi xính lễ, ký kết minh ước, như thế mới tính là nối lại tình xưa. Sau này các quốc gia biết chuyện, sao có thể không khen thành chủ anh minh hiệp nghĩa, nghĩa bạc vân thiên." Trải qua hắn vừa nói như thế, Xà Bá thành ngược lại nhận được ân tình cực lớn của chủ quốc chứa trả, người trong thành này từ trên xuống dưới đều coi trọng vinh dự, có ân không báo chính là sỉ nhục cả đời. Đông Chính Trực tham lam Lục Chấn Anh mỹ sắc, trái lo phải nghĩ, trong lòng tức giận, không ngờ mình nạp phi không được, ngược lại muốn kết hôn với hài nữ, gả cho công tử gặp khó khăn này, trong lòng làm sao bỏ được. Nhưng trước đại đạo uy lực của Trương Thiên Phong, hắn sao dám khư khư cố chấp. Hắn sửng sốt một lúc lâu, do dự. Đúng lúc này có một đại thần áo bào trắng đi tới, thì thầm vài câu bên tai hắn. Đông Chính Trực gật gật đầu, thở dài: "Đã như vậy, ta liền đem nhị nữ Thải Phượng của ta cho Lục Chất Nhi làm vợ." Dừng một chút, lại nói: "Chờ việc này nhất định, ta liền cùng các quốc hội mình thanh trừ gian tặc xoán vị chủ quốc kia, trợ công tử về nước để báo ân ngày xưa." Lục Dương Minh hoảng sợ, muốn từ chối, Lục Chấn Anh lại vui vẻ nói: "Thành chủ bá ba ân nghĩa như núi, chúng ta vô cùng cảm kích. Trương Tiên Phong cũng nói, lúc trước có nhiều đắc tội, mong thành chủ chớ trách. Đông Chính Trực miễn cưỡng cười vui, để cho mọi người ai về chỗ ngồi, lại tiếp tục vui vẻ uống, uống một vòng, Lục Trấn Anh thôi nói tiểu lượng không thắng, đứng dậy cáo tử, tiệc rượu bởi vậy mà tan. Chu Quốc mọi người đi ra đại điện, đi qua hành lang dài, trùng hợp bàn diên theo Đông Thải Kỳ đi qua, Trương Tiên Phong đến gần nói, Thái Nhất Minh, nhờ có huynh thay chúng ta giải vây, ta thay tỷ đệ Lục gia đa tạ huynh. Đông Thải Kỳ cười nói, đúng vậy, hộ vệ của ta quả thật rất giỏi, ngay cả phụ thân tính tình bướng bỉnh cũng bị hắn nói tâm phục khẩu phục. Bàn Diên nói, công lao của việc này không phải ở ta, nếu không có vị nhị công tử kia cùng Trương Tiên gia hiển lộ thần công, uy hiếp tại chỗ, ta mặc dù có bản lĩnh đem người chết nói sống, thành chủ cũng chưa chắc nghe lọt. Mà nếu không phải Trương Tiên gia đối với Lục tiểu thư tình thâm ý trọng, yêu say đắm cũng nỡ, từng có biển cạn đá mòn, cảm thiên động địa chi thể, vì nàng mà đứng ra, ta cũng là một trưởng nan minh, trăm miệng phí công. Trương Tiên Phong cùng Lục Trấn Anh nghe hiểu được, nhất thời mặt đều ửng đỏ. Trương Tiên Phong vội la lên, ta khi nào cùng Lục gia tiểu thư từng có lời thế gì? Ngươi thật hồ ngôn loạn ngữ, không biết giữ mồm giữ miệng. Bàn Diên cười nói, ta ở bên cạnh thấy rõ ràng, lúc thành chủ mời Lục gia tiểu thư vào cùng, mặt ngươi gấp đến xanh mét. Tiên pháp định lực của ngươi đi đâu rồi? Ý niệm vô trần của ngươi ở đâu? Trong lòng ta hiểu được, ngươi nhìn Lục gia tiểu thư, ngàn vạn lần không nỡ, cho dù bạch cốt vệ cả điện đồng loạt xông lên, ngươi cũng phải liều mạng, anh hùng cứu mỹ nhân. Trương Tiên Phong mặc dù tu tiên hơn 60 năm, nhưng tâm tính trẻ tuổi, thật là tiêu sái, dọc theo đường đi thấy Lục Trấn Anh ôn nhu kiên nghị, dung mạo kỳ mỹ, thân thế đáng thương, sát thực đối với nàng có ý chiếu cố quan tâm, nhưng tuyệt không buồn nôn giống như Bàn Diên nói. Hắn nóng lòng giải thích, nhưng thần sắc người này trầm trọng, tựa hồ bất quá thuận miệng chế nhạo, hắn nếu thật sự từ chối, ngược lại rơi vào bộ dạng. Mà từ khi Lục Trấn Anh tìm được Trương Tiên Phong, được hắn cứu trợ, chạy thoát hiểm cảnh, cảm động và nhớ nhung ân tình của hắn, lại vì phong thái thần công của hắn mà khuynh đảo, một trái tim thiếu nữ đáng yêu mà động, đã sớm buộc ở trên người hắn. Lúc trước nàng đáp ứng đề nghị đám hỏi của Đông Chính Trực, trên mặt bình tĩnh, kỳ thực tim như lao cắt, khó có thể hình dung. Giờ phút này nghe Bàn Diên đem việc này làm rõ, vừa vui mừng, vừa lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rất sợ người khác nhìn thấy, liền ẩn thân dưới bóng cây, không dám liếc mắt nhìn Trương Tiên Phong một cái. Trương Tiên Phong lập tức chấn định như thường, mỉm cười nói, huynh đệ nói đùa, chúng ta sau này sẽ gặp lại. Dứt lời theo mọi người đi, trở về khách sạn. Đông Thải Kỳ nhìn mọi người rời đi, thở dài, ta biết tính tình phụ thân, tuyệt đối không dễ dàng buông tay, chỉ sợ còn có chủ ý với Lục gia tiểu thư. Bàn Diên hừ một tiếng, nói, Trương Tiên Phong kia không được, tiểu thư cần gì phải lo lắng cho hắn. Đông Thải Kỳ kinh ngạc hỏi, Trương Tiên gia làm sao ngươi? Vì sao ngươi châm chọc khiêu khích hắn? Bàn Diên cũng cảm thấy kỳ quái, luôn cảm thấy cực ghét bực này tài trí đắc đạo tiên gia, về phần vì sao như thế, nhưng cũng nói không nên lời nguyên do. Hắn muốn chạy trốn, nhưng Đông Thải Kỳ càng muốn kéo hắn tham khảo võ học, Bàn Diên bất đắc dĩ, truyền học thủ công, cho đến đêm khuya, cô nam quả nữ, đêm yên tĩnh không tiếng động, Đông Thải Kỳ chợt cảm thấy trên mặt phát sốt, lúc này mới thả Bàn Diên rời đi. Sa Bá thành chủ Đông Chính Trực trở lại nội cung, đưa tới một tâm phúc đại thần, thương lượng chuyện sau này. Đại thần kia thân hình gầy gò, tóc đen râu đen, một đôi mắt ngẫu nhiên hiện ra tử mang, cũng là người từ cực bắc yêu quốc tới mưu con này, gọi là Giao Phúc, khôn khéo có khả năng, cực kỳ đối với Đông Chính Trực hiểu ý, là đạt được đại tư mã, ở trong triều quyền thế cực lớn. Đông Chính Trực nổi giận, kêu lên, ngươi vì sao khuyên ta đáp ứng việc này? Ta không chỉ mất Lục Trấn Anh kia, còn bồi thường Thải Phượng, bảo ta nhẫn mại như thế nào? Giao Phúc nói, hầu gia bất giận, lúc ấy cục diện thật bất lợi, nhị công tử của ngươi kiêu ngạo ương ngạnh, uy vọng dần tăng, mượn cơ duyên hôm nay để thể hiện thân thủ, trong quần thần chỉ sợ có nhiều người bị hắn mê hoặc quy tâm. Nếu ngươi không quyết định thật nhanh, hiển lộ tấm lòng rộng lớn, sau đó liền khó có thể vãn hồi. Ngươi xem sau khi ngươi nói ra những lời kia, mọi người có thể bái phục hầu gia. Đông Chính Trực lại tức giận, nói, cái này có ích lợi gì? Con trai ta bất kính với ta, ta hết lần này tới lần khác không làm gì được hắn. Hắn võ công kinh người, lại kết giao với Trương Tiên Phong, Sa Bá thành này chẳng phải thành vật trong túi hắn sao? Chương 12. Vạn Tiên Nạp Bách Xuyên Giao Phúc vội nói, nhị công tử tuyệt không có ý mưu phản, và lại bách tính trong thành đối với thành chủ trung thành và tận tâm, thật mạnh mẽ thẳng thắn, thành chủ đi ngay ngắn, ngồi thẳng, thanh danh cao thượng. Nhị công tử không phản thì thôi, quả nhiên muốn phản, tất chọc nhiều người tức giận. Đông Chính Trực hơi cảm thấy yên tâm, nhưng vẫn mơ ước tư sắc Lục Trấn Anh. Giao Phúc nói, thành chủ chớ lo lắng, đợi sau khi tiểu tử Lục gia cùng tiểu thư thành hôn, thành chủ có nhiều thời cơ thân cận, đến lúc đó bỏ thuốc uy hiếp đều không thể. Đông Chính Trực mừng rỡ, nói, ngươi lúc đó chú ý động tĩnh của Đông Thái Anh. Giao Phúc đáp ứng, không người lui ra. Hắn đi ra cung điện, hướng trong nhà đi đến, đột nhiên thấy không trung ánh trăng có dị, kia ánh trăng mông lung, mơ mơ màng màng, bên ngoài giống như không ngừng sinh ra biến hóa, nhưng nhìn kỹ, rồi lại không có dị động. Giao Phúc thoáng chốc kích động dị thường, thân thể run rẩy, lẩm bẩm, 30 năm, 30 năm, ta mai danh nhận tích, âm thầm dò xét, rốt cục đợi được ma liệp. Vì sao lại là lúc này? Hay là tỷ đệ Lục gia? Không, không, không cần suy nghĩ kỹ, việc cấp bách chính là mau chuẩn bị một chút, lúc này ngàn vạn lần không thể sai. Hắn đột nhiên dậm chân, thân thể bay lên trời, đột nhiên trốn xa, thân pháp cực nhanh, không thua gì Trương Tiên Phong. Giao Phúc đi vào trong một mục đỉnh trong núi, đỉnh đỉnh tích xương, bộ dáng thật là cổ xưa. Hắn thấy trong đỉnh quả nhiên có một người đứng, người này thân hình cao ngất, có râu ngắn. Giao Phúc vui vẻ nói, Lư tướng quân, ngươi quả nhiên cũng nhìn thấy thật nguyện. Lư tướng quân tươi cười, nói, huynh đệ ta và ngươi chờ nhiều năm, rốt cục nóng trong ma liệp tái hiện. Giao Phúc nói, cần dẫn bao nhiêu người đi tới chỗ đó mới có thể mở ra huyền môn. Lư tướng quân nói, càng nhiều càng tốt, chỉ sợ không đủ, nhưng với uy lực săn ma thì không thành vấn đề. Giao Phúc nhíu mày nói, gần đây không có chiến sự, làm sao lừa được lão nhân Đông Chính Trực phái rất nhiều tướng sĩ đi chịu chết? Đây chính là vấn đề khó khăn thật lớn. Lư tướng quân cười nói, đại tư mã, đúng là trời tỏa ý người, ta nhận được tin tức, chủ quốc cùng Quách quốc phái binh truy kích tỷ đệ Lục gia, đang hướng Xà Bá mà đến, ước chừng có 15 vạn binh mã, ngươi nên nghĩ cách quên thành chủ ra khỏi thành đón đánh, đem bọn họ chạy tới bãi săn. Giao Phúc cười ha ha, vỗ tay nói, diệu kế, chỉ là địch từ nam đến, ma liệt ở bắc, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp, dẫn quân địch vòng qua cửa tấn công. Hai người kích động thỏa thuận nhu đồ, ánh trăng mờ mịt chiếu vào trên người hai người, ném xuống bóng dáng, quanh co khúc co hiểu, giống như gián động. Đông Thải Kỳ lệnh cho Bàn Diên ở trong một căn phòng nhỏ bên cạnh thiên cung, Bàn Diên chùm đầu ngủ say, ngủ không tới một canh giờ, liền đã tỉnh lại, rời giường thuận tiện, thấy ánh trăng trên trời, thoáng chốc sửng sốt, cả người run rẩy, một cỗ thèm ăn không thể gọi tên ở trong ngực bắt đầu khởi động. Hắn cảm thấy mừng như điên, nhưng cũng không biết làm thế nào, đáy lòng không có đầu mối, hoàn toàn không biết vì sao như thế. Trầm tư một lát, không hiểu, liền ngủ tiếp. Sáng hôm sau không có việc gì, nhưng sau giờ ngọ Đông Thải Kỳ lại tới tìm hắn, nói, sao ngươi không đến cùng ta nghe sai? Mệt đến nỗi ta tự mình tới tìm ngươi. Bàn Diên nói, cái này gọi là lạt mềm một chặt, đợi tiểu thư tịch mịch khó nhịn, tự nhiên nhớ tới chỗ tốt của ta. Đông Thải Kỳ cười nói, vừa thấy mặt đã hoa ngôn xảo ngữ với ta, rất đáng ghét. Còn nói nhị ca thải anh công tử của nàng thiết tiến khoản đãi tỷ đệ Lục gia, mời Bàn Diên cùng đi. Bàn Diên nghe được có món ngon mỹ vị, mừng rỡ như điên, cũng không từ chối, theo nàng chạy tới phủ đệ nhị công tử. Chỗ ở của nhị công tử này kém xa cung điện trắng lệ, nhưng vẻ ngoài khí phái hùng vĩ, rất giống trời sinh tính tình của chủ nhân. Nhị công tử ra cửa nên đón, thấy Bàn Diên tướng mạo tuấn nhã, biết muội muội cưng chiều người này, nói, muội muội, thị vệ của muội học vấn vô cùng tốt, đêm qua khuyên can có công, hôm nay cần phải uống cho thông khoái. Bàn Diên vui vẻ nói, nhị công tử uống rượu say chết ta, ta đêm nay cũng nhận. Nhị công tử mỉm cười, bước nhanh, dẫn hai người đi vào. Trong đình viện có một hố lửa lớn, chất đầy than đá củi, ngọn lửa mãnh liệt, ấm áp vui vẻ. Hai bên bày bàn ghế, thời tiết mặc dù lạnh, nhưng mọi người đều không cảm thấy lạnh. Chỉ thấy đoàn người Lục gia ngồi ở bên trái, bên phải là thuộc hạ của nhị công tử, bốn quái kia đang ở trong đó, lại có không ít dã nhân hình mạo kỳ lạ. Nhị công tử chỉ vào Trương Thiên Phong nói, ta và huynh trưởng Thiên Phong tính tình gần giống nhau, lời nói hợp ý, đã kết bái là huynh đệ khác họ. Đông Thải Kỳ kinh hô một tiếng, nói, ca ca thật có bản lĩnh, ngay cả tiên gia vạn tiên cũng trốn không thoát công phu nông ngừa của ngươi. Nhị công tử nói, ta rất khâm phục huynh trưởng Thiên Phong, chính là tự nguyện rơi vào tay hắn, từ nay về sau, gọi đại ca có điều sai khiến, Đông Thải anh tuyệt đối không nói hai lời. Trương Thiên Phong cười nói, hiện đệ tài cán võ công bậc này, thế gian hiếm thấy, lại giúp chúng ta đại ân, ca ca ta thật là cảm kích, có thể cùng ngươi kết bái, ta cũng vô cùng vinh hạnh. Bàn Diên nói, nghe nói vạn tiên nhất quán cao cao tại thượng, nhìn không nổi phàm nhân tiểu yêu thế gian, sao hôm nay lại thay đổi tính tình? Trương Thiên Phong nghe hắn nói trâm trọng, cảm thấy bất mãn, thản nhiên nói, Bàn Diên huynh đệ cùng ta có quan hệ gì, vì sao nhiều lần ba lượn đối với ta nói năng lỗ mãng? Bàn Diên nói không dám, Trương Tiên gia võ công cao cường, vừa thấy mặt liền đem ta đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, rơi xuống vách núi, ta đối Trương Tiên gia cung kính lấy lòng không kịp, sao dám có chút đắc tội. Ở trong lòng hắn, hắn biết chính mình cũng không phải là bởi vậy tức giận, mà là đối vạn tiên có thâm căn cố đế mối hận nhưng lại khó mà diễn tả, đành phải lung tung lấy cớ. Trương Thiên Phong trong lòng hổ thẹn, lúc này thoải mái nói, Bàn Diên huynh đệ mặc dù cùng ta từng có xích mích, nhưng trong lúc nguy cấp vẫn vui lòng biệt thủ, thật là đại trượng phu lòng dạ thẳng thắn. Trương Thiên Phong lúc trước hành vi không thỏa đáng, ở đây thỉnh tội huynh đệ. Bàn Diên đệ nén trong lòng không vui, ha ha cười nói, ở đâu, Trương Tiên gia quá khách khí, không dám tiếp xúc nhiều với người này, để tránh tâm trạng không yên, lửa giận không khống chế được, vì thế vội vàng chạy đi. Nhị công tử cũng không thèm để ý, hướng mọi người kính rượu, tính tình hắn phóng khoáng ngay thẳng, đối nhân xử thế chân thành, rượu ngữ liên châu, thật là khôi hài, thường thường chọc cho người bên ngoài thoải mái cười to. Hắn thấy Trương Thiên Phong thỉnh thoảng nhìn về phía bốn người lục nữ, báo nhân, nhanh nhanh, lục tu, mỉm cười nói, đại ca nhìn ta năm người tướng mạo có khác, nhưng là có chút tò mò. Trương Thiên Phong gật đầu nói, thứ lỗi cho ta kiến thức nông cạn, chưa từng nghe nói bốn vị anh hùng này, bọn họ là yêu quốc của Hắc Hoang Thảo Hải ngoại tới đây. Bốn người kia thần sắc lạnh lùng, chỉ khẽ gật đầu. Nhị công tử cười nói, bọn họ đi theo mẫu thân ta mà đến. Mẫu thân ta chính là Bắc Địa nhất yêu quốc công chúa, vị phụ thân ta cưới qua, bốn vị đều là sư phụ ta, truyền ta yêu quốc võ công, ta mới có thể có hôm nay công phu. Chúng tướng quý phủ của hắn đồng thanh khen ngợi, cũng không phải định ngọn, mà là rất lấy vị anh tài công tử này làm vinh dự. Trương Thiên Phong gật đầu nói, nhị công tử 30 tuổi, đã có công phu như thế, vượt xa tu vi ta năm đó, nếu không phải ngươi tập luyện chính là yêu pháp, cùng vạn tiên đạo pháp tương đương, ta sẽ giới thiệu ngươi vào vạn tiên chi môn ta. Thì ra vạn tiên môn này nhân số đông đảo, trong đó phân tầng lớp môn phái, tôn chỉ lẫn nhau bất đồng, có cái cùng yêu pháp thế gian thủy hỏa bất dung, có cái nhất định phải trừ hết quần yêu thiên hạ, có cái tương thích cùng xúc cũng không thành kiến, có cái thì chủ trương phân biệt thiện ác, không thể vơ đua cả nắm, gặp phải tranh chấp liền do tông chủ tiên sứ cùng nhau quyết định, mấy ngàn năm qua cũng bình an vô sự. Trương Thiên Phong dĩ vãng từng có một vị ái lữ gặp đại nạn, thể xác và tinh thần đều hóa thành yêu dị, trải qua chuyện này, Trương Thiên Phong liền nhìn thoáng phân chia tiên yêu này. Nhị công tử thở dài một tiếng, tựa hồ có chút tiếc hận, đã thấy Lục Trấn Anh nâng chén uống rượu, trong ánh mắt có vài phần thương hại, hắn ngạc nhiên nói, tiểu muội Lục gia, công phu này của ta tự nhiên không bằng Thiên Phong đại ca của ngươi, ánh mắt ngươi thương xót, lại có ý kiến đến gì? Lục Trấn Anh cảm thấy quẫn bách, nghĩ thầm, hắn sao có thể nhìn thấu tâm tư ta? Suy nghĩ một chút, cũng không giấu giếm, nói, Thải Anh công tử giờ phút này mặc dù xuân phong đắc ý, thần công tuyệt đỉnh, nhưng thở nhỏ tất gặp hết cực khổ, chăm lo việc nước mới có thể có thành tựu này. Ta mặc dù bội phục thân thủ Thải Anh công tử, nhưng cũng biết công tử không dễ dàng. Nghĩ đến đây, đối chiếu tình huống bản thân, mới thất thố như thế. Nhị công tử trong phút chốc thân thể cứng đờ, ngừng hồi lâu, mới hoàn hồn, thiếu nữ này hời hợt một câu, lại xâm nhập vào trong lòng, làm hắn nhớ tới thảm sự trước kia nhận hết khi dễ. Người bên ngoài chỉ thấy hắn trước mắt phong quang, lại chưa bao giờ không có người nhớ tới hắn lúc trước bi khổ. Trong lòng hắn cảm kích, cao giọng nói, "Chư vị huynh đệ tỉ muội, trưởng bối bằng hữu nghe xong, Đông Thải Anh ở đây thể, mặc dù liều mạng này, cũng phải thay Lục Dương Minh công tử đòi lại công đạo, đưa hắn về nước. Nếu trong vòng 3 năm không thể thành sự, ta liền tự vẫn tạ tội, nếu vi phạm lời thề này, giống như kiếm này." Dứt lời ngón tay lăng không một phát, trường kiếm bên hông bay ra, lại nhẹ nhàng một chảo, trường kiếm kia lập tức bẻ gãy. Mọi người đều biết hắn bội kiếm tuyệt không phải phàm vật, nhưng hắn tiện tay gãy lịa, chỉ lực cao cỡ nào. Lục Trấn Anh, Lục Dương Minh vui mừng quá đỗi, Lục Trấn Anh chợt mời rượu, nhị công tử khoát tay nói, "Không có bằng chứng, đợi ta đại sự một thành, lại xin cô nương ly rượu này uống." Đông Thải Kỳ chưa bao giờ thấy vị nhị ca này động dung như thế, cười trộm một tiếng, nói với Bàn Diên, "Ta thấy vị nhị ca này cũng thích Trấn Anh muội tử, ngươi thấy có đúng hay không?" Bàn Diên nói, "Tiểu thư đoán sai rồi, vị nhị ca này tuyệt đối không phải là người tham luyến tư tình nhi nữ, mà là anh hùng ôm chí lớn, ý đồ cao xa." Đông Thải Kỳ cười nói, "Hai ta lén lút nói chuyện, nhị ca cũng không nghe thấy, ngươi cần gì vớt mông ngựa hắn?" Bàn Diên thở dài, "Lệnh huynh là long vượng trong nhân trùng, tương lai tất thành bá nghiệp, cô nương lại nhìn không ra sao? Thật sự là châu ngọc ở phía trước, chỉ là ngon thạch." Đông Thải Kỳ là mặt quỷ, chỉ là không tin. Lúc này, nhị công tử kia Lộc nữ sư phụ hỏi, "Trương Thiên Phong, ngươi công phu rất là lợi hại, ở trong Vạn Tiên, ngươi chính là đệ nhất cao thủ sao?" Trương Thiên Phong cười ha ha, liên tục lắc đầu nói, "Trong Vạn Tiên môn ta, tự có Vạn Tiên. Ta chỉ mới nhìn thấy đường kính tiên pháp mà thôi. Mọi người trong thế gian rất sùng kính Vạn Tiên môn, nghe hắn nói, liền muốn hỏi tận gốc rễ." Trương Thiên Phong nghĩ thầm, việc này không vi phạm môn quy, nói không sao. "Đắc, trong Vạn Tiên môn của ta, có nhiều phe phái, ý chính giống nhau, chỉ có giáo lý khác biệt, đây là phân chia phe phái, không liên quan đến tiên pháp. Nếu lấy tiên pháp mà nói, thì phân trên dưới 6 tầng. Ta hiện giờ bất quá thân ở tầng thứ 3, trên đó vẫn có tiên trưởng tiên sứ, võ công cao vượt quá tưởng tượng, ta xa không thể so sánh." Đông Thái Anh ngưỡng mộ đến cực điểm, nói, "Không biết thân ở tầng thứ 6 hảo thủ này, võ công đến cảnh giới như thế nào?" Trương Thiên Phong nói, "Chỉ sợ có thể ngự phong mà đi, trường sinh bất lão, khám phá âm dương, bổ sơn đoạn hồng. Loại tiên trường này, ta cũng chỉ có nghe nói, chưa từng đích thân gặp. Nhưng nghe đồn trên tầng thứ 6, vẫn có chân tiên cảnh giới, từ xưa đến nay, chỉ có 6 người, nhưng hôm nay đều đã qua đời mà đi." Chương 13. Hồng Môn Yến Múa trưởng kiếm mọi người cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, đều phấn chấn ngưỡng mộ, không ngừng khen ngợi. Đông Thải Kỳ cười nói, "Trương Thiên Phong đại ca." Thấy ánh mắt hắn chuyển tới, hơi có kinh ngạc, dường như xưng hô quá mức thân mật, trên mặt nàng đỏ lên, nói, "Ngươi là nghĩa huynh của nhị ca ta, ta liền cứ gọi ngươi là Thiên Phong đại ca." "Thiên Phong đại ca, ngươi công phu cao như vậy, chỉ có 3 tầng cảnh giới trong liệt môn, vậy không phải rất ủy khuất sao? Không biết nên tiến thêm một bước như thế nào?" Trương Thiên Phong nói, "Một năm một lần, các phái trong môn tề tụ, chọn lựa trung kiệt phe phái xuất đệ tử, đều tự thí luyện thi pháp, tương đối võ nghệ, nếu có thể đem công phu bản tầng khống chế thành thục, thân thủ lại thắng người một bậc, liền có thể lên một tầng nữa, trao tặng tiên pháp tuyệt học cao diệu hơn. Lúc ta có thể nhập môn đã hơn 30 tuổi, lúc đầu đần độn, không biết tiến bộ, chỉ ở trong 2 tầng này không có việc gì làm, sư trưởng cũng không chọn ta tỉ thí, bất chi bất giác, 40 năm đã qua. Đến nay nghĩ lại, không khỏi đổ mồ hôi kinh hẹn. Hiện giờ đã hơn 70, muốn hăng hái mưu đồ mạnh mẽ, cũng không tính là quá muộn." Đông Thải Kỳ kêu lên, ngươi đã qua 70, vì sao bề ngoài mới 20 tuổi? Chẳng lẽ đây là chỗ tốt của Vạn Tiên sao?" Trương Thiên Phong nói, "Người Vạn Tiên phải thụ tiên pháp, uống bí dược có thể hưởng thọ 300 tuổi. Nhưng nếu không có người đạo hạnh tâm hậu, cũng không có cơ duyên nhập môn." Đông Thải Kỳ thật là hâm mộ, hỏi, "Đại ca, vậy ngươi dạy ta công phu thành sao?" Trương Thiên Phong thấy nàng bản tính thiện lương, tâm ý chân thành, lại cảm kích nàng thay tỷ đệ Lục gia nói chuyện, thầm nghĩ, chuyển cho nàng chút công phu nhập môn cũng không thể. Hắn cùng tỷ đệ Lục gia buôn 3000 dặm, từng dốc lòng chỉ điểm công phu Lục Trấn Anh, bản thân Lục Trấn Anh đã có ngọn nguồn, hơn nữa thiên phú siêu quần, tiến cảnh kỳ tốc, lúc này võ công đã có chút bất phàm. Có tiền lệ này, Trương Thiên Phong cũng không cần keo kiệt, lúc này nói, "Ngươi nghe cho kỹ, ta lấy phương pháp truyền âm nhập mật, truyền cho ngươi chút đạo lý phục hy bắt quái." Dứt lời môi bất động, thanh bất phát, trong hai Đông Thải Kỳ nhất thời vang lên lời nói, nàng vừa mừng vừa sợ, vội vàng ngưng thần lắng nghe, chính là một đoạn khẩu quyết 500 chữ, đại ý là đem 12 kinh mạch, kỳ kinh bát mạch của thân thể người, đều coi là bát trận đồ, tinh khí lưu động, bát quái tùy theo vận chuyển, hành sinh, tử, đố, cảnh, thương, hưu, kinh, khai bát môn, liên tục liên miên, tuyệt không lưu động, chính là dùng trận pháp này, tính là ngũ hành chi biến, điều âm dương chi. Kỳ, trấn tâm ma vọng niệm, đắc tiên gia trấn quyết. Thuật pháp bát quái này khác với thuật pháp thái ất, mới học không khó, nếu muốn tinh thông, lại hy vọng xa vời. Nhưng Đông Thải Kỳ trời sinh cùng thái ất thuật pháp hợp ý, học thái ất đại cường, dùng thuật pháp này xác minh bắt quái học thuyết, trong khoảnh khắc liền lĩnh ngộ bí quyết. Nàng nhảy qua bàn rượu, nằm trước mặt Trương Thiên Phong, nói, "Đa tạ sư phụ truyền thụ thần công." Bàn Diên nhất thời vô cùng bất mãn, ta dạy nàng công phu lợi hại hơn nhiều, tại sao không thấy nàng bái ta làm thầy? Trong lòng lại đối với bắt quái thuật này cực kỳ tò mò, hắn nhớ rõ chính mình cũng từng tập qua dân gian truyền bắt quái thuật, nhưng sai lầm trọng chất, không được tinh túy, lúc này thấy thế, liền đối với vạn tiên môn này có chút niệm tưởng, nghĩ thầm, không bằng ta cũng ăn nói khép nép, bái Trương Thiên Phong này làm thầy. Nhưng nghĩ lại, lúc đầu hắn cực kỳ khinh miệt vạn tiên, trước mắt lại sinh ra tình cảm kính ngưỡng, tâm tư của mình biến hóa lô mãng, thật ngay cả mình cũng không hiểu. Trương Thiên Phong lúc này đã có vài phần say, nói, ngươi là nghĩa đệ muội tử của ta, ta không tiện thu ngươi làm đồ đệ, như vậy đi, chờ ngươi thật sự vào vạn tiên chi môn của ta, ta sẽ nhận làm sư phụ ngươi. Dứt lời đưa tay nâng Đông Thải Kỳ lên, Đông Thải Kỳ ngẩng mặt lên, nụ cười như ngọc, thật là cao hứng. Lục Trấn Anh thấy thiếu nữ xinh đẹp này thân mật với Trương Thiên Phong, không khỏi bối rối một trận, nàng mặc dù thấy biến không sợ hãi, nhưng lần đầu dính vào lưới tình, tự nhiên cũng dễ suy nghĩ lung tung, tâm loạn như vậy, say khướt, đi tới bên người Đông Thải Kỳ, cũng hướng Trương Thiên Phong dịu dàng bái lạy, nói, Thiên Phong sư phụ ở trên, thỉnh cũng thu ta làm đồ đệ. Ân tình của sư phụ, Trấn Anh cả đời này khó quên. Trương Thiên Phong mừng rỡ, cũng đỡ nàng dậy, nói, ta mới học nông cạn, Trấn Anh chịu bái ta làm thầy, ta rất xấu hổ, chỉ mong sẽ không phụ lòng nàng. Đông Thải Kỳ cười hì hì nói, sư muội, ta nhập môn trước, xem như sư tỷ ngươi, chúng ta từ nay về sau càng là người một nhà. Lục Trấn Anh thấy nàng tươi cười thân thiết, thầm mắng mình đa tâm, cầm tay nàng nói, sư tỷ đối xử với ta vô cùng tốt, ta vẫn rất cảm tạ. Nhị công tử thấy có văn chương có thể làm, hăng hái, lúc này lớn tiếng hoan hô chống reo họ, để song su mời rượu lẫn nhau, để trợ hứng rượu. Quân hùng thấy song su đều cực kỳ xinh đẹp, đứng cùng một chỗ, hòa lẫn vào nhau, đều cao hứng mừng mừng, ầm ĩ đến sắp điên rồi. Lúc này, bàn diên thấy có một khay người hầu đi qua, phía trên bày mấy chén rượu, vô thanh vô tức, đi về phía Lục Dương Minh công tử, người nọ bước chân quái dị, xuyên qua đình viện, lại không có người liếc mắt nhìn hắn thêm một cái. Bàn diên xông lên phía trước, quát, khoan đã. Người hầu kia sắc mặt kỳ biến, nhưng cũng bởi vậy dừng bước, cách Lục Dương Minh không quá mấy thước, hắn hỏi, khách quý có chuyện gì? Bàn diên cười nói, rượu trong đĩa của ngươi thơm lắm, ta cách thật xa liền say không được, không bằng để cho ta uống đi. Dứt lời giơ chén rượu lên, làm bộ muốn uống. Người hầu kia im lặng, nhất thời đem khay đập về phía bàn diên, đầu ngón tay vừa chuyển, thả ra hơi nước, bao phủ thân thể, lại hướng Lục Dương Minh đánh tới. Trương Thiên Phong, Đông Thải Anh quát, dừng. Đồng loạt ra tay, một ngựa á bắt, một người bổ không đẩy trưởng, người nọ mặc dù che hơi nước, nhưng hai người này nhãn lực cỡ nào, tự nhiên phân biệt rõ ràng. Ai ngờ trưởng lực chỉ lực bay vào trong sương mù, người nọ hình dáng tan rã, hai người tuyệt học dĩ nhiên thất bại. Trương Thiên Phong trong lòng chấn động, thầm nghĩ, đây là công phu huyễn linh trưởng của Thái gia. Chỉ nghe một tiếng rên rỉ, quyền cước sinh phong, hai người trường, đông vội vàng tiến lên, đã thấy bản diên cùng người hầu kia đánh nhau một chỗ, trưởng pháp người hầu kia biến ảo, khi thì giống như sương mù nổi lên, khi thì giống như tuyết bay, chính là công phu bảng môn cực kỳ thuật thừa, nhưng bản diên dường như có năng lực tiên tri, chỉ là né tránh, rồi lại luôn ở thời điểm khẩn yếu phong bế con đường trước sau của người hầu kia, người hầu biết mưu đồ bại lộ, nóng lòng thoát thân, sau mấy chiêu, thân pháp đã thấy tàn mạng. Đông Thải Anh quát to một tiếng, một ngụm chân khí phun ra, chính là vô thượng hổ khiếu thần thông người hầu kia chịu chấn động này, rốt cuộc duy trì không được, bản diên thừa cơ điểm trúng hai huyệt người hầu thừa khớp, thừa tương kia, hai huyệt này ở trên mặt người, có thể đoạt tâm phách người ta nhất, người hầu kia dạo qua một vòng, ngã xuống đất không dậy nổi. Hai người đánh nhau thời điểm, còn lại tân khách cũng đồng loạt vào tới, bàn diên ánh mắt như điện, chỉ vào hai người nói, bọn họ cũng là thích khách. Hai người kia lập tức lấy ra hai cây sáo trúc ngắn, thổi trong miệng, hai mũi tên độc bay về phía Lục Dương Minh. Trương Thiên Phong phất tay áo, âm lực xoay quanh, mũi tên độc phản kích, trúng hai người kia. Thích khách tự biết khó có thể thành sự, cắn rách chúng độc dược, song song tự sát mà chết. Lúc này Lục Trấn Anh và Đông Thải Kỳ đã ôm lấy Lục Dương Minh, phòng ngừa lại có thích khách, Lục Dương Minh sợ tới mức lợi hại, nhỏ giọng khóc. Đông Thải Anh nói với Trương Thiên Phong, đại ca, muội tuyệt đối không biết, huynh có tin muội hay không? Trương Thiên Phong biết nếu Đông Thái Anh muốn hại, Lục Dương Minh tuyệt đối không may mắn, gật đầu nói, ngươi tuyệt đối không phải người như vậy. Đến gần bàn diên, nói, Thái Nhất Minh, lại nhờ có ngươi tỉnh táo, ngươi nhận ra ba người này sao? Bàn diên cười nói, người không biết, công phu lại quen mắt. Công phu vạn tiên của ngươi tuy mạnh, nhưng nói đến âm mưu quỷ kế này, lại kém xa Thái gia ta. Trương Thiên Phong thầm nghĩ, quả nhiên là thích khách Thái gia. Sờ dưới lưỡi tên hôn mê, lấy ra một túi độc, vừa rồi chỉ cần thích khách kia cắn một cái, lập tức chết không đối chứng. Trương Thiên Phong chuyển động dương lực, độc dược bốc cháy, không lâu sau liền tan sạch. Hắn bổ sung mấy ngón tay, khiến thích khách kia không thể động đậy, lại cởi huyệt mê man của hắn ra, thích khách mở mắt ra, hồn hện, giận dữ nhìn quanh quẩn, máng, ngươi là hảo thủ Thái gia, vì sao phản bội bản gia, cấu kết với người của vạn tiên môn? Bàn diên ngạc nhiên nói, sao ngươi biết ta là người Thái gia? Ta hết lần này tới lần khác là người Lục gia. Thích khách ba ba kêu to, hô, ngươi sử dụng bộ pháp xà hành, có thể nhìn thấu huyễn linh chân khí của ta, tuyệt đối không sai được. Bàn diên nói, đó cũng không phải là xà hành bộ pháp, mà là giỏi bỏ bộ pháp, mà ngươi ở không trung vẩy nước đánh giấm. Đó là cái gì huyễn linh chân khí? Thích khách này vốn không phải là người thiếu kiên nhẫn, nhưng lúc trước bị bản diên điểm trúng huyệt đạo trên mặt, không kìm được tâm, nóng nảy dễ giận, lập tức liền đánh giám, chó má mắng loạn lên. Bản diên hỏi, ngươi là bị chủ quốc, quách quốc sai khiến tới? Ta thấy thân thủ ngươi kém cỏi, nghĩ đến giá tiền rất thấp. Thích khách bị hắn kích thích, cả giận nói, ta là Thái Sơn thủy dưới trướng Thái gia bát gia, võ công cao, trên giang hồ đại danh, ngươi cứ việc đi hỏi thăm. Đông Thái Anh hỏi, ngươi chính là Thái Sơn thủy? Nghe nói công phu của ngươi không kém, trên giang hồ cũng coi như nhất lưu hảo thủ. Ừ, nếu không có vị Thái huynh đệ này tinh thông võ học Thái gia, đêm nay hai người ta thật đúng là thua trên tay ngươi. Trương Thiên Phong nghĩ thầm, nghe nói Thái Sơn thủy trời sinh tính tình tỉnh táo, một khi ra tay, tuyệt đối không thất bại, sao lại là bao cỏ khinh cuồng như thế? Đúng rồi, hắn chúng huyễn linh trưởng của Thái Nhất. Bàn Diên nói, ngươi bất quá chỉ là một thích khách, chắc hẳn không biết nhiều lắm. Chu Quốc, Quách Quốc hiện giờ có hành động gì, ngươi tất nhiên không biết gì cả. Chu, Quách đại quân hiện giờ do tướng quân Ngải Cát xuất lĩnh, buôn tập ngàn dặm, đã đuổi tới ngoại ô Xà Bá thành 30 dặm. Hắc hắc, ta mặc dù thất thủ, các ngươi một người cũng chạy không thoát. Trương Thiên Phong cùng Đông Thải Anh liếc mắt nhìn nhau, thầm hô may mắn. Hắn hỏi, Thái Sơn Thủy, Thái gia các ngươi chính là võ lâm thần sơn bắt đầu, xử sự công đạo, được vô số môn phái tôn làm lãnh tụ, vì sao hôm nay phải thay gian thần tặc tử công hiến? Thái Sơn Thủy ha ha cười nói, không thể để vạn tiên các ngươi lung lạc lòng người. Trương Thiên Phong, nghe nói mấy tháng nay ngươi đánh bại vô số thích khách, rất có uy phong, Xà Bá thành này nếu cũng bị vạn tiên các ngươi lôi kéo, đối với Thái gia ta rất bất lợi, cho nên Thái Bát gia dặn dò, không nên để vạn tiên các ngươi thất thủ. Trương Thiên Phong lạnh lùng nói, chẳng lẽ Thái gia vẫn có thích khách đến? Thái Sơn Thủy hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu không đáp. Bàn Diên chê trách, người này nhát gan sợ chết, hoặc không dám nói nữa. Thái Sơn Thủy giận tím mặt, nói, hôm nay ta không thể thành công, tự nhiên vẫn có thích khách, ta Thái gia mấy chục vạn bàn chúng, sao có thể từ bỏ ý đồ? Trương Thiên Phong tỉnh ngộ lại, chính mình hỏi thẳng, hơn phân nửa không có kết quả, chỉ có Thái Nhất này ăn nói lộ mãng mới có thể thấy hiệu quả. Bàn Diên hỏi lại vài câu, cái này Thái Sơn Thủy biết chuyện đã hết, rốt cuộc hỏi không ra cái gì. Chương 14. Binh nghị quân tình Đông Thải Anh nói, dẫn người này xuống, ngày mai áp giải hắn đi gặp phụ thân, thông báo chuyện Thái gia và chủ quốc cấu kết. Tổ mẫu hắn cũng là người Thái gia, nếu bị nàng biết được việc này, tất nhiên thương tâm, liền cố ý dàn xếp ổn thỏa. Thái Sơn Thủy đột nhiên hai mắt trừng đến tròn xoe, tỉnh táo lại, thân thể co quắp, hô, ngươi làm sao có thể này? Cái này hư linh thuật pháp, ta cũng không chảy máu, ngươi kia độc tình làm sao có thể thấm vào trong cơ thể ta? Bàn Diên nói, đó là đạo hạnh của ngươi không đủ mà thôi. Thái Sơn Thủy run lẩy bẩy, hoảng sợ đến cực điểm, đột nhiên hét lớn một tiếng, đầu nghiêng một cái, Trương Thiên Phong kinh hãi, trong tay bật đồng, muốn lấy dương lực cứu, nhưng Bàn Diên nói, mặc hắn đi đi, hắn thân là can tướng Thái gia, chúng mê thuật, thổ lộ quân cơ, chính là tội trăm chết không chuộc, hắn chịu đại đục này, sống không bằng chết, sống ngược lại chịu trả tấn. Đông Thải Anh khen ngợi, quả nhiên rất can đảm, là một hán tử. Thái gia hảo thủ, quả nhiên bất phàm. Cũng không biết là nói Thái Sơn Thủy hay là Bàn Diên bên cạnh. Một lát sau, độc khí trong tuyến yên Thái Sơn nhập vào não, đã tắt thở. Đông Thải Anh nói, đem thi thể người này đặt trong băng xương động, nếu sau này Thái gia đến đòi, có thể trả lại. Chúng ta tuy đã đối địch, nhưng không thể mất khí độ. Đông Thải Kỳ xem Bàn Diên là chí giao hảo hữu, thấy hắn tái kiến kỳ công, trong lòng tự hào, lại có chút tò mò, kéo kéo ống tay áo hắn, hỏi: "Thái Nhất, Thái Sơn Thủy trong miệng độc nàng đã trừ, lại là như thế nào tự sát?" Bàn Diên nói: "Tu sĩ Thái gia, khi tập luyện Huyễn Linh nội kình, phải hái Huyễn Phong Diệp, bắt giấc ngộng, Ngụy Sơn hổ các loại mê miễn dược liệu, chế thành ngọc độc, từ nhạt đến đậm, tuần tự tiến hành, đem độc khí dung nhập nội lực bản thân, vừa tăng cường công lực, lại có thể sinh huyễn thành ảnh. Thái Sơn này mặc dù trừ độc nàng, nhưng lịch vận công lực, thúc dục độc khí như não, trong chốc lát liền mất mạng." Đông Thải Kỳ không khỏi lo lắng thay hắn, hỏi: "Đây chẳng phải là nguy hiểm đến cực điểm sao? Ngươi thân mang công phu tà môn này, có sao không?" Bàn Diên nói: "Ta có cách khác, nhưng bình yên vượt qua cửa ải khó khăn, tiểu thư không cần lo lắng." Hắn cùng Thái Sơn này giao thủ, trong lúc hoảng hốt nhớ lại phương pháp tập luyện công phu huyễn linh của Thái gia, chính mình cũng cảm thấy cổ quái, mà Thái Sơn này hoàn toàn không nhận ra mình, càng làm hắn cảm thấy hoang mang bội phần. Trương Thiên Phong thở dài: "Ta cho rằng công phu vạn tiên môn ta bao hàm toàn diện, lúc tập luyện cực kỳ gian nguy, ai ngờ thiên hạ to lớn, không thiếu chuyện lạ, võ học Thái gia bác đại tinh thâm, độc đáo một mặt cờ, đủ để khen ngợi. Chỉ là bọn họ lại dùng phương pháp này làm ác, thật đáng tiếc." Bàn Diên nói: "Thái gia ta làm việc chính là làm ác, người vạn tiên đánh người chính là làm việc thiện, là đạo lý này sao?" Trương Thiên Phong cười nói: "Thái Nhất huynh đệ chớ tranh cãi, là ta lỡ lời." Đông Thải Kỳ cũng sáng giọng: "Sao ngươi luôn đối nghịch với sư phụ Thiên Phong? Ông ấy khách khí với ngươi, ngươi cũng rộng lượng một chút cho ta." Bàn Diên đoán Đông Thải Kỳ bất công, thầm nghĩ: "Nha đầu này thấy Trương Thiên Phong uy phong tuấn tú, phạm vào si bệnh, thật sự là tự tìm phiền não." Cũng lời xen vào trong đó, bất mãn câm miệng cũng nói: "Xảy ra đại sự bực này, tiến tiệc cũng chấm dứt." Đông Thải Anh dẫn thuộc hạ cùng đám người Trương Thiên Phong đi thẳng vào cung điện, bái kiến thành chủ, báo cho quân tình khẩn cấp. Đông Chính Trực vốn đã đi vào giấc ngủ, nghe được việc này, khiếp sợ vô cùng, vội vàng triệu hội mọi người, hắn giả bộ hòa ái, thân thiết hỏi: "Chất nữ, chất nhi, các ngươi có từng bị kinh hay không?" "Thái Anh, đây chính là ngươi không phải. Tại sao không cẩn thận như thế, để thích khách Thái gia trà trộn vào trong nhà?" Đông Thải Anh quỳ xuống đất nói: "Tất cả đều là sai lầm của ta, mong phụ thân cho ta lấy công chu tội. Hôm nay chủ, Quách không biết tự lượng sức mình, dẫn quân đến tấn công, ta dẫn binh xuất chiến, thay phụ thân giải nạn." Đông Thái ngạc nhiên nói: "Phụ thân, Thái Sơn Thủy chính là thích khách Thái gia thanh danh lan xa, việc này cũng không thể hoàn toàn trách ca ca." Lục Trấn Anh cũng nói: "Thành chủ bà bá, mặc dù xảy ra chuyện này, nhưng chúng ta cũng bởi vậy mà tham dò kỹ xảo của địch nhân, cái này gọi là phúc tử trong hòa đến." Đông Chính Trực trầm ngâm một lát, sắc mặt tâm trầm, nhưng cũng không tiện miệt mái theo đuổi. Lúc này, Giao Phúc và Lư tướng quân sóng vai đi tới, quỳ xuống đất bẩm báo: "Thành chủ, quả nhiên đúng như lời nhị công tử nói, chủ, Quách đồng minh đã đi đường vòng qua cầu Thủy Hán, từ cửa bắc tấn công tới." Bàn Diên nghĩ thầm: "Từ phía bắc đánh tới, đây là đạo lý gì, là ngại chết không đủ nhanh sao?" Hắn tới đây mặc dù không quá mấy ngày, nhưng đã biết rõ phương vị địa lý của Xà Bá thành, cửa bắc là nguy hiểm nhất, thường thường bị Bắc Man quấy nhiễu, lại thường có yêu thú qua lại, chủ, Quách mạo hiểm gió tuyết, đi đường vòng cửa bắc, tuy là tập kích bất ngờ, nhưng bị người nhìn thấu, đó là tử chiến đến cùng, tuyệt không có đường lui, trở thành tuyệt cảnh trên binh pháp, chẳng lẽ tướng lĩnh chủ quốc dự định đập nồi dìm thuyền, hay là có diệu kế khác? Nhị công tử đọc thuộc binh pháp, trong khoảnh khắc đã hiểu được mấu chốt trong đó, vui mừng nói, phụ thân, tên nguyên soái quân địch kia không biết nghe theo chủ ý thối tha của ai, lại nghị tuyệt cảnh cầu thắng. Biện pháp này vốn không tồi, nhưng bọn họ không quen tình thế tuyết rơi, không quen tác chiến trên băng thiên, chỉ cần cho con 6 vạn binh mã, nhất định có thể phá địch. Đông Chính Trực vốn biết năng lực của nhi tử này, đang muốn đáp ứng, nhưng Lư tướng quân nói, thành chủ, sự tình trọng đại, không thể khinh thường. Nhị công tử mặc dù khen ngợi, nhưng hắn nhất quán tác chiến với Bắc Man, dễ dàng, chưa trải qua lịch lãm. Nếu tình hình chiến đấu thuận lợi, cũng không sao, chỉ sợ hơi bị ngăn trở, 6 vạn đại quân này một khi tán loạn, quay trở về thành, Xà Bá liền có nguy cơ tổn vong. Nhị công tử mắt hổ sáng lên, nhìn về phía Lư tướng quân, nói, Lư tướng quân, ta từng 3 lần viễn chinh, giao chiến với Bắc Man trên biển Hắc Hoang Thảo, mạo hiểm không thấy ánh mặt trời, ẩn nút đầm lầy thâm tàng, kịch độc hiểm ác trùng, cùng rất nhiều cự quái cao chừng trượng độc thủ, chưa từng thất bại. Ngươi nói ta thủ thắng dễ dàng, tình hình thực tế chưa chắc như thế. Bàn Diên thầm nghĩ, Lư tướng quân này cũng không phải là ngu xuẩn, hắn có dụng tâm kín đáo, là muốn châm ngòi ly gián hay là thúc đẩy bại cục. Đột nhiên, hắn thấy trong mắt Lư tướng quân và Giao Phúc dường như có khói tím, trong lòng dâng lên hàn ý, từ đầu đến chân đều giống như đóng băng. Một luồng sóng lớn đánh nút lại, hắn chợt bị cảm giác đói khát bao phủ. Bàn Diên suýt nữa thoải mái cười to. Lư tướng quân nói, thành chủ, nước ta tuy cường thịnh, nhưng tinh nhuệ chi sư tổng cộng không quá 10 vạn, mong thành chủ suy nghĩ lại. Trong lòng Đông Chính Trực khẽ động, thầm nghĩ, lời này của hắn có ý gì? Giao Phúc ở bên tai Đông Chính Trực thấp giọng nói, thành chủ, nếu nhị công tử nắm trong tay hơn phân nửa binh quyền, mặc dù có thể thao tất thắng, nhưng nếu hắn lâm trận thay lòng, cấu kết với địch nhân, chúng ta liền có lo lắng bị diệt vong. Mà hắn hai ngày nay đại hiện bản lĩnh, làm cho bệ hạ mất hết mặt mũi, sao có thể lại để cho hắn được voi đòi tiên? Chuyện hôm nay chính là cơ hội trời ban, bệ hạ cần tự mình thống lĩnh toàn quân, dốc toàn lực cả nước lên chiến, tiêu diệt giặc, dương uy lập vạn. Kể từ đó, tiểu nha đầu Lục Trấn Anh kia cũng sẽ cảm động và nhớ đại ân của bệ hạ, nàng ái mộ anh hùng, tất động tâm với bệ hạ, như thế có thể đến tay bắt lấy. Đông Chính Trực thoáng chốc như một xuân phong, nét miệng cười to, hắn ảo tưởng sắc mặt Lục Trấn Anh đỏ mọng, hở ngực lộ thân thể, ở trong lòng mình thở dốc, ánh mắt vừa khổ não, lại kiên nhẫn, thật sự là tâm triều phập phồng, như si như say. Nhị công tử cùng Trương Tiên Phong thấy thế đều nhíu mày, nghĩ thầm, hắn giả đến si ngốc rồi sao? Đông Chính Trực trong khoảnh khắc liền thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, tâm ý ta đã quyết, tự mình lĩnh quân xuất chinh, cử binh uy toàn thành, thế phải giết hết giặc địch. Thải Chân lưu thủ trong thành, Thải Anh nghe hắn điều hành hành sự, phòng ngừa địch nhân đánh lén. Đông Thải Anh cười nói, phụ thân ngửa tay. Cũng tốt, ta ở đầu thành chờ tin tốt của phụ thân. Đông Chính Trực lại nghĩ, ta dụng binh tư thế vai hùng tuyệt hảo, cần phải làm cho Lục tiểu nha đầu này nhìn rõ ràng. Nói không chừng còn có thể thuận tay cứu nàng một hai lần. Nếu bắt được tướng lĩnh quân địch, do nàng tự mình xử lý, nàng sao có thể không cảm kích ta? Không sai, không sai, đến lúc đó, ta chỉ cần lại suy hàn bấn ấm, đêm đó liền có thể hưởng xuân tiêu. Vì thế nói, cháu gái Lục gia, ta nghe nói ngươi là nữ trung hảo kiệt, không kém mày dâu, linh binh tác chiến, gan dạ sáng suốt hơn người, lần này binh họa Xà Bá thành ta chính là bởi vì tỷ đệ ngươi gây ra. Ta mặc dù tuyệt không oán hận, nhưng cũng mời cháu gái đích thân tới chiến trận, kích thích sĩ khí của trung tướng. Trương Thiên Phong nhướng mày, ánh mắt cảnh giác, đang muốn mở miệng quát hỏi, nhưng Lục Trấn Anh tiến lên nói, lúc phụ thân còn sống, thường dạy tỷ đệ ta cần tri ân báo đáp, cùng binh tướng đồng cam cộng khổ. Trấn Anh mặc dù bất tài, đang vì dũng sĩ toàn thành cống hiến sức lực. Trương Thiên Phong thở dài, nói, Trương Thiên Phong ta cũng làm bạn đồ nhi, mong thành chủ đồng ý. Đông Chính Trực tức giận xông lên, thầm nghĩ, ngươi khi nào lại trở thành sư phụ của nàng? Người này ở lại bên người, chẳng phải chướng ngại sao? Nhưng võ công Trương Thiên Phong quá cao, sau lưng có bạn tiên làm chỗ dựa, thực lực sâu không lường được, hắn cũng không cách nào quản thúc người này. Miễn cưỡng cười nói, tiên trưởng nếu có ý này, đó là vừa vặn. Bàn Diên nhỏ giọng nói với Đông Thải, phụ thân ngươi muốn lấy lòng Lục tiểu nha đầu, tính toán không tồi. Đông Thải kỳ hoảng sợ, trách, ngươi còn nói xấu cha ta, sao ông ấy lại là người như vậy? Bàn Diên lại nói, hắn cái này gọi là loạn hoa mê nhãn, nhất diệp che mắt, có tâm ở trước mặt sư muội ngươi xính anh hùng, đùa giỡn uy phong, làm ra trò hay thần tướng cứu mỹ nhân. Ta xem, đến lúc xung đột vũ trang, chém giết thảm thiết, hắn nói không chừng sẽ sử dụng một chiêu, cố ý dẫn quân địch tới bắt sư muội ngươi, hắn lại dùng một chiêu thần binh thiên hạng, hóa nguy thành an nhất cử đem sư muội ngươi ôm vào trong lòng, một thân phương trạch. Đông Thải Kỳ cắn răng nói, phụ thân ta trước kia cũng là tướng quân nổi tiếng thiên hạ, sao có thể hồ đồ như thế? Nàng khổ tư một lát, hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Bàn Diên nói, nhị ca ngươi tất nhiên không đi được, đại ca ngươi cũng thật là không lên mặt bàn. Kế hoạch hôm nay chỉ có ngươi tự mình xuất mã, toàn quân làm bạn thành chủ. Hắn đối với ngươi sùng ái chi tâm, có lẽ có thể thắng được ý niệm tốt. Đến thời điểm khẩn yếu, ngươi cũng có thể khuyên hắn một chút. Đông Thải Kỳ đã sớm có tâm chính chiến xa trường, nghe vậy mừng rỡ, nhẹ giọng nói, nếu ta đi, ngươi cũng đi theo sao? Bàn Diên cười nói, tiểu thư đối với ta ân nghĩa vô cùng, ta sao có thể không vì tiểu thư mà quên sống quên chết? Tiểu thư yên tâm, ta tất làm bạn bên cạnh, bảo vệ tiểu thư bình an vô sự. Đông Thải Kỳ lòng tràn đầy nhảy nhót, chăm chú nhìn Bàn Diên, thấy khuôn mặt thanh tú của hắn tràn đầy ý cười, trong lòng yên ổn, bất giác nguy hiểm. Nàng nghiêng đầu, nói ra nguyện vọng này với Đông Chính Trực, Đông Chính Trực không lay chuyển được nàng, đành phải đáp ứng. Vì thế Bàn Diên cười đến càng vui sướng, khoe miệng giãn nước, tựa như rắn độc. Chương 15. Thư thực đạo đốn ngộ sinh. Đông Chính Trực truyền hiệu lệnh, tập kết đại quân, không bao lâu 10 vạn nhân mã tề tụ đã xong, chờ xuất phát. Hắn đi tới giáo trường kiểm duyệt, thấy binh cường mã tráng, mỗi người dũng mãnh không sợ, trong lòng vui mừng, nói ra tình huống, cổ vũ sĩ khí. Xà Bá Thành xưa nay lấy võ dung hiếu chiến nổi danh, nghe nói quân địch dám công thành, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, tinh lực tràn đầy, lớn tiếng la lên, muốn bọn họ có tới không có về, thi thể bị tuyết lớn vùi lấp. Đông Chính Trực mừng rỡ, theo tập tục bắc vực, dẫn mọi người cất tiếng hát vang, ca viết, núi như cột trời, cỏ như biển đất, kẻ thù như thú dữ, ta như thợ săn, không sợ băng tuyết, không sợ sinh tử, nguyện anh linh của ta, tụ tập hồn sơn, tìm hướng hải dương, chỉ cầu luân hồi. Đông Thải Kỳ thân khoác chiến giáp, vẫn khó nén thân thể yếu điệu, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, nghe xong bài hát này, tâm sinh vinh quang, đang lúc thần hồn cảm động, lại thấy bên cạnh Bàn Diên đứng thẳng bất động, khóe mắt mấy đạo nước mắt chảy xuống. Nàng hướng Bàn Diên ôn nhu cười, nói: "Thái Nhất, ngươi khóc cái gì?" "Nhưng sợ." "Ngươi có thể yên tâm, hảo hán Xà Bá Thành chúng ta, các người anh dũng, tuyệt sẽ không bại." Bàn Diên lau nước mắt nói: "Tiểu thư cũng tin tụ hồn sơn, luân hồi hải sao?" Đông Thái Kỳ cười nói: "Chẳng lẽ ngươi không tin sao? Ta từ nhỏ đến lớn đều nghe mọi người nói như vậy, nửa điểm cũng chưa từng nghi hoặc." Bàn Diên trầm mặc một lúc lâu, đống nhiên nói: "Tiểu thư có từng nghe nói qua ma lực chưa?" Đông Thải Kỳ hỏi: "Ma liệp, đó là cái gì?" Bàn Diên nói: "Nghe đồn ma liệp là tai họa đáng sợ nhất của Bắc Địa yêu quốc, cực kỳ hiếm thấy, thường thường mấy chục năm mới gặp một lần. Một khi sinh loạn, tử thương vô số." Đông Thải ngạc nhiên nói: "Vậy rốt cuộc là kiếp nạn như thế nào? Ngươi đã từng thấy qua chưa?" Bàn Diên nói: "Ta chỉ là hơi có nghe nói mà thôi, kia tai nạn hình thức tiên biến văn hóa, không kết luận được. Kia tụ hồn sơn bên trong, truyền thuyết có rất nhiều ma đầu, gọi là Diêm Vương, các Diêm Vương đều có kỳ dị bản lĩnh. Bọn họ ngẫu nhiên sẽ ở thế gian hiện thần, liền sẽ dẫn phát này ma liệp thân ở trong đó người, có thể nói cựu tử nhất sinh." Đông Thải Kỳ thở dài: "Lúc ta còn nhỏ, sợ nhất là những câu chuyện thần quái này, nhưng sau khi lớn lên, mỗi lần nghe phụ thân, ca ca nói đến chiến sự, tự nhiên liền không sợ những thần thoại này đồn đãi. Binh họa chân chính thảm thiết, so với trong câu chuyện còn đáng sợ gấp mấy lần. Thái Nhất, đợi lát nữa hai quân giao phòng, ngươi ngàn vạn lần không nên dễ dàng rời khỏi bên cạnh ta, ở phía sau là an toàn nhất. Chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ." Bàn Diên cười nói: "Thần thoại lời đồn, thần thoại lời đồn, ha 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 ha." Gượng cười hai tiếng, không nói nữa. Đông Thải Kỳ cho rằng hắn sợ tới mức tâm thần không yên, cho nên nói hiệu nói bượng, cũng lơ đễnh. Đợi đến bình minh, đại quân đi ra cửa thành, đứng ở trên cánh đồng tuyết. Xa xa thấy quân địch lại gần, trường thương như rừng, tinh kỳ tung bay, đồng hoang chấn động, đông nghịt bao trùm đại địa, tựa như hải dương phập phồng. Chúng tướng Xà Bá Thành nhìn thấy, chẳng những không sợ, ngược lại như chó săn thấy con mồi mừng như điên. Đông Chính Trực truyền lệnh xuống, các tướng linh theo thứ tự lại truyền, thế là trận hình triển khai, càng không chờ đợi, lập tức liền từ mệnh tấn công mạnh đi qua. Quân địch thấy thế, dừng lại một lát, cũng phản kích lại. Bước chân kia sinh thành chấn ba, truyền tới, phía sau mọi người thân thể run rẩy, Đông Thải Kỳ một lòng cũng theo đó chấn động. Van, lầm lẫn, giả dối. Đông Thải Kỳ quá sợ hãi, dùng ngựa muốn bắt hắn, nhưng thân ảnh Bản Diên nhoáng lên, trái phải khó phân biệt, Đông Thải Kỳ nháy mắt liền mất tích. Đông Thải Kỳ cuốn quýt hô: "Thái Nhất, ngươi trở về, ngươi chưa cưỡi ngựa, đi lên chỉ chịu chết." Trương Tiên Phong cảm động nhớ ân tình của Bản Diên, nói: "Ta đi cứu hắn trở về." Hắn thấy biển người mênh mông, bóng đen vọt tới, ánh đao chiếu rọi, hơi cảm thấy chói mắt, nhưng hắn thân mang thần công, tự cũng không sợ. Một quyền tụ bảo, đoạt lấy một thanh trường thương, khiến cho vạn thừa hùng chủ quét ngang qua, nội lực như quần quận giang hà, nhất thời đem mấy người đánh xuống ngựa. Phía trước có địch tướng nhìn thấy Trương Tiên Phong, vây quần hắn, Trương Tiên Phong vung mũi thương, bắn ra tấm khiên tướng lĩnh kia, thoáng đưa ra, như vậy tính sổ, nhưng cứ như vậy dừng lại, hắn cùng đại quân cách ly, bị 5-6 quân sĩ trọng giáp vây quanh, mỗi người vũ động cự binh, đại uy đại trảm, lực mạnh thế trưởng. Trương Tiên Phong ngưng thần lên chiến, dần dần trong lòng trống rỗng, không bao lâu thu thương xuất trưởng, một chiêu khinh trụ vạn sơn trưởng lực như đao, bổ tới, đem ba người sống sờ sờ chấm chết, nhưng kể từ đó, địch nhân lưu ý hắn, đồng loạt vây công, Trương Tiên Phong mặc dù không có nguy hiểm bị thua, nhưng bên trong bên ngoài hơn 10 vòng, muốn thoát khốn cũng cực kỳ gian nan, càng cần đề phòng ám tiễn thỉnh thoảng bắn tới. Đúng lúc này, đột nhiên trận tuyến quân địch bùng lòng, tiếng giết chóc bên ngoài ầm ầm, quân vây rồi rít kêu thảm thiết ngã xuống đất. Trương Tiên Phong trong lòng vui vẻ, thấy là mấy trăm xà bá võ sĩ chạy tới viện trợ, Trương Tiên Phong nói: "Đa tạ tương trợ." Tên tướng lĩnh cầm đầu cười nói: "Tiên gia độc đấu trăm người, bình yên vô sự, sát thương đông đảo, tốt biết bao. Có thể cùng tiên gia kề vai chiến đấu, chính là vinh hạnh đặc biệt của chúng ta." Trương Tiên Phong gật gật đầu, lại đi tìm Thái Nhất kia, đột nhiên trước mắt hiện lên cảnh tượng, tâm sinh dị dạng, giống như nhìn thấy Thái Nhất đang đi xuyên qua đào phong huyết vũ, ảo giác này chồng lên nhau trên thực cảnh, hai người hoàn toàn không quấy nhiễu, cực kỳ kỳ lạ. Trương Tiên Phong nghĩ thầm, đây là thuật pháp gì? Liền chạy về phía bên kia, mở đường máu, quả nhiên nhìn thấy Bản Diên nhanh chóng chạy nhanh, hắn đang muốn kêu gọi, lại thấy Bản Diên đang dẫn địch nhân đuổi theo, nhưng mỗi bước hắn đi, bộ pháp chuyển chuyển, ngầm có huyền cơ, Trương Tiên Phong hơi thất thần, liền suýt nữa bị phương vị của hắn mê hoặc. Mà quân địch đối với hắn đuổi sát không nỡ, phản phất trong mắt chỉ nhìn thấy người này, không thể không giết người này. Trương Tiên Phong thấy không ai để ý tới mình, lấy lại bình tĩnh, dùng ngựa đuổi theo, quan sát bước chân người này, chỉ thấy dưới chân Bản Diên nhìn như không có trật tự, kỳ thực tinh chuẩn vô cùng, y theo điểm, bước, thủ, công, tu, kích, quan, cách tám tướng chi đạo, lưu động không ngừng, sinh sôi không ngừng. Hắn một cước kích khởi tuyết trắng, máu đỏ, hóa thành bụi bặm, giọt nước, di động bên cạnh, trận hình dày đặc, vòng tròn chặt chẽ như thế, lấy tiểu sinh lại, cả đời thành ảo giác thật lớn, dẫn tới mấy ngàn binh lính đuổi theo cùng hắn, nhưng không một ai có thể tới gần hắn. Trương Tiên Phong chỉ cảm thấy hoa cả mắt, nhất thời sợ hãi, nhất thời nóng lòng, tựa hồ nhìn thấy thiên cơ, đại triệt đại ngộ, muốn hô to phát tiết, lại hận không thể vào miệng mình, để cho mình từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Hắn nghĩ, lưu động, vận chuyển, thái ớt bắt tướng, phục hy bắt quái, hai người hoàn toàn tương phản, rồi lại trăm sông đổ về một biển, nguyên lai bắt quái này cũng không phải là chết, mà là sống. Thiên địa chuyển động, bắt quái theo đó mà thay đổi, biến hóa này đâu chỉ hàng tỷ, nhưng đều ở trong đạo pháp. Hắn đắm chìm trong cực lạc, tựa hồ chỉ cần quan sát thêm một lát, vũ trướng quấy nhiều hắn cả đời sẽ được giải quyết dễ dàng, nhưng hắn lại cảm thấy kính sợ và phần, không dám khai quật kỳ diệu nữa, để tránh vui quá hóa buồn, thất vọng đến cực điểm. Hắn lại nghĩ, bắt quái chính là đón đánh chính diện, đường đường chính chính, mà thái ớt này, thái ớt chính là lấy nguyên né tránh, lấy kỳ dụ địch chi đạo. Hắn vì sao né tránh? Vì sao khiếp đảm như thế? Tựa hồ chỉ cần hắn dừng lại một chút, sẽ bị hủy chết, bị hủy diệt. Hắn nghĩ đến hủy diệt, vì thế hủy diệt đột ngột sinh ra. Mấy ngàn truy binh kia bị dẫn vào tuyệt lộ, vừa vặn bị xà bá bao vây, trong khoảnh khắc tất cả đều bị giết mà chết. Bàn Diên càng không dừng lại, điện bộ phong hành hạ, đảo mắt lại hành bố trận. Trương Thiên Phong phát run trong lòng, thầm nghĩ, giả, giả, thế gian sao lại có đạo lý như vậy? Đây nhất định là ta nhìn lầm, hoặc là chuyện ngẫu nhiên xảy ra. Nếu thái nhất này thật sự có năng lực bậc này, võ công của hắn tất nhiên hơn xa ta, cần gì phải tốn nhiều công sức chạy trốn như vậy? Thái nhất, đó chính là kỳ thuật thái ớt sao? Hắn lấy danh nghĩa này, trình độ thâm trầm cỡ nào? Đang mất hồn mất vía, đầu hắn đau nhức, bị một trọng truy địch nhân đập trúng óc, cho dù hắn có tiên thể hộ thân, nhưng trước mắt tối sầm, ngã xuống ngựa, lúc này mất xỉu. Địch tướng kia là dũng sĩ Chu Quốc, từ trước đến nay vô địch trên chiến trường, nếu không phải thể trạng Trương Tiên Phong khác với người thường, một kích này đã đập nát sọ hắn. Đại tướng kia cười ha ha, đang muốn kết quả Trương Tiên Phong, chỉ thấy một chiến hữu cưỡi ngựa tới, hắn đang muốn quay hoàng, chiến hữu kia một mũi tên bắn tới, phiêu hốt bất định, đem đại tướng kia bắn chết. Cung thủ dừng ngựa, cởi mũ ra, cởi giáp ra, chính là Bàn Diên. Bàn Diên nhìn Trương Tiên Phong một cái, đỡ hắn lên lưng ngựa, vỗ lên thiên linh cái của hắn, thân thể Trương Tiên Phong chấn động, nhất thời quên mất lúc trước nhìn thấy, mơ mơ màng màng phóng ngựa mà đi. Bàn Diên ngẩng đầu nhìn trời, thấy đông tuyết đầy trời, dung nhập huyết khí, trong mắt đều là màu hưng phấn, quả nhiên xa hoa, hư vô mà mịt. Hắn lại nhìn về bên người la hét chém giết tướng sĩ, ánh mắt thống khổ, quỳ rạp xuống đất, đem đầu chôn vào trong tuyết, người trong đó máu tanh hàn khí. Khí lạnh kia làm người ta ghê tởm, lại làm cho hắn khai vị. Đợi hắn ngẩng đầu lên, chém giết đã ngừng, binh mã dĩ nhiên chạy qua, hắn lại thành lẻ loi một người. Hắn nói, giả. Thanh âm giống như hàn băng. Hắn không biết tại sao mình lại hiểu được những đạo lý này, hắn càng không muốn hy sinh tính mạng mấy chục vạn người này, hắn không nghĩ tới Diêm Vương, Ma Liệp, Tù Hồn Sơn, Luân Hồi Hải, nhưng hắn chịu đói khát thúc đẩy, đó là bản tính của hắn sẽ thay bọn họ, những tướng sĩ sắp chết này, báo thủ. Phía trước vó ngựa đắc rung động, hậu quân chậm rãi mà đến, Đông Thải Kỳ đi ở phía trước nhất, thấy hắn quỳ trên mặt đất, cười một tiếng, vui mừng mà khóc, ôm lấy hắn nói, ngươi cái quỷ lỗ mang này, ngươi làm sao lao ra ngoài? Nhưng dọa ta sợ hãi. Đông Chính Trực thấy thắng dễ dàng như thế, không tận hứng chút nào, nhưng lấy ít thắng nhiều hiếm thấy như thế, cũng có thể chuyển tụng nhiều năm, kinh sợ chư quốc, luôn vui nhiều hơn lo, tâm tình hắn khá tốt, nói với Bàn Diên, tiểu tử ngươi dũng thì dũng, nhưng bản lĩnh bình thường, có thể sống sót, toàn bộ dựa vào mọi người cứu giúp. Nguyên lai khi Bàn Diên chạy đi sử dụng đại trận thái ất, che giấu dấu vết, ngoại trừ Trương Thiên Phong thông hiểu phục hy bắt quái ra, không còn ai thấy bóng dáng hắn nữa, mà trước mắt hắn quỳ xuống đất không dậy nổi, vẻ mặt hồng bạch đông tuyết, bộ dáng chất vấn, Đông Chính Trực liền đoán trước hắn ăn thiệt thòi cực lớn. Đông Thải Kỳ gắt giọng, phụ thân, người còn nói thái nhất như vậy, dù sao hắn cũng bán mạng thay xả bá chúng ta. Vân muốn hỏi, thế nào là Phật? Đông Thải Kỳ dẫn hắn tới bên cạnh Lục Trấn Anh, thấy Trương Thiên Phong ngồi tựa vào thân cây, Lục Trấn Anh đang băng bó vết thương cho hắn. Hắn nhìn về phía Bàn Diên, ánh mắt khó hiểu, sắc mặt lúc vui lúc buồn, âm tình bất định. Đông Thái ngạc nhiên nói, sư phụ vì cứu ngươi mà bị người ta đập một bữa, đến nay vẫn còn hơi lần đột. Trương Thiên Phong khôi phục bình tĩnh, nói, ta bất quá ở trong chém giết sinh ra linh cảm, có điều suy nghĩ mà thôi. Thái nhất huynh đệ, ta lúc trước chưa từng nhìn thấy ngươi, ngươi chạy đi nơi nào? Nguyên lai Trương Thiên Phong tu vì không tới, mắt thấy thiên cơ, mặc dù rất có lợi, nhưng cũng quên mất hơn phân nửa đạo lý, lại bị búa đồng đập một cái, Bàn Diên một trường, ngay cả làm sao lấy được thiên thụ này cũng không nhớ rõ. Bàn Diên cười nói, vẫn là vạn tiên môn đầu cứng rắn, lần này, thế nhưng sinh long hỏa hổ. Về sau cùng Trương Tiên gia so chiêu, ngươi cũng không cần động tay động chân, chỉ cần lấy đầu tới đụng, đó cũng là thiên hạ vô địch. Trương Tiên Phong bị hắn buộc cận, nở nụ cười một tiếng, cũng không trả lời, nếu trong quá khứ, theo tính tình tâm cao khí ngạo của hắn, tất nhiên nổi trận lôi đình, nhưng không biết tại sao, giờ phút này lại nửa điểm không cảm thấy phiền nhiễu. Đông Thải Kỳ vỗ mạnh một cái, cả giận nói, ngươi còn nói, sư phụ hắn là vì đi tìm ngươi. Lục Trấn Anh đi tới trước mặt Bàn Diên, khuôn mặt tươi cười như sương lạnh, gàn từng chữ nói, Thái Nhất Minh, ngươi nhiều lần cứu tính mạng tỷ đệ ta rất là cảm kích. Nhưng sư phụ hắn vừa rồi vì ngươi bị thương, ngươi không nên vui đùa như thế, mặc dù không cảm ơn hắn, cũng nên tạ lỗi hắn. Bàn Diên cười ha ha nói, vài câu nói đùa, không thể coi là thật, Trương Tiên gia chớ trách móc. Chắp tay, lắc một cái tay áo, lúc này đi ra, lại không cùng đám người nói gì nữa. Chương 16. Sinh tử chi biệt thảo mênh mang chúng tướng sĩ được đại thắng, hướng thú nồng đậm, vây quanh Trương Tiên Phong, khen võ công của hắn không dứt miệng, nói, tiên trưởng một mình đấu mấy trăm cường binh, mặc kệ thiết phủ phi tiễn, đều ứng phó tự nhiên, giết đến địch nhân không ngăn được, lơm lớm lo sợ, thật sự là đại anh hùng, thật hảo kiệt. Trương Tiên Phong nói, chư vị quá khen. Tại hạ học nghệ không giỏi, bị địch nhân làm trọng thương, nếu không có chư vị đến tiếp ứng, chỉ sợ tính mạng tại hạ khó bảo toàn. Đông Thải ngạc nhiên nói, sư phụ mới đúng là quá khiêm tốn. Trương Tiên Phong nói, Thải Kỳ cô nương, ta từng nói qua, đợi nàng thật sự có cơ duyên, phải vào Vạn Tiên chi môn mới có thể gọi ta là sư phụ. Đông Thái Kỳ thẹn thùng cười, nói, ta không quan tâm nhiều như vậy. Trấn Anh sư muội nhận sư thì ta liền nhận sư phụ ngươi, nếu không chẳng phải rối loạn sao? Trương Thiên Phong mỉm cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến, trong đầu lại suy tư bắt trận đồ biến ảo vô phương, chuyển động không ngừng, nếu như dùng ở trong kiếm pháp, trường pháp thì ra chiêu vô ảnh, trốn tránh như thần, đó là công phu tinh diệu cỡ nào. Mà dùng để vận chuyển nội lực, chắc chắn làm ít công to, tương lai nếu như có thể vận dụng tự nhiên, chỉ sợ liền có thể nâng cao một bước. Đông Chính trực thấy địch nhân chạy về hướng bắc, đang muốn kêu Kim Thu Bình, đột nhiên chỉ thấy đại tư Mã Giao cưỡi ngựa chạy như bay đến, vội la lên, thành chủ, đại sự không tốt. Địch nhân âm thầm phái cao thủ lẻn vào trong cung, bắt Thải Phượng tiểu thư đi. Đông Chính Trực, Đông Thải Kỳ, Lục Trấn Anh đám người tất cả đều hoảng sợ, Đông Chính Trực hai mắt huyết hồng, cả giận nói, các ngươi đám này vương bát đản, ta để các ngươi lưu thủ trong thành để làm gì? Kia gian tặc hiện tại nơi nào? Giao Phúc nói, người nọ động thủ chính là trước khi chúng ta phát binh, có người thấy hắn ôm một đầu nữ, đi cùng chủ quốc đại quân hội hòa, nói vậy tiểu thư đang ở trong trận địch nhân, hiện giờ cũng theo địch nhân trốn đi. Lục Trấn Anh nói, địch nhân nhất định muốn uy hiếp thành chủ đầu hàng, việc này do ta làm, để ta đi thay Thải Phượng muội muội. Đông Chính Trực tức giận dần dần tiêu tan, nghĩ thầm, hôm nay chính là lúc ta làm nàng vui lòng. Liên nghiêm nghị nói, điều này làm sao khiến cho ta huy quân bắc thượng, truy kích giặc địch, ép bọn họ đến cùng đường, tự nhiên đầu hàng ta, trả lại tiểu nữ. Giao Phúc vui vẻ nói, thành chủ anh minh thần võ, nếu thật có thể đổi vào Thảo Nguyên Hải, khiến cường địch thần phục, đây là công lao ngàn thu chưa từng có. Trấn Anh tiểu thư còn không mau cảm ơn thành chủ đại ân. Lục Trấn Anh cảm thấy khâm phục, nói, đa tạ thành chủ hậu ý, nhưng ta chỉ cầu đi theo thành chủ. Nếu Thải Phượng muội muội gặp nạn, tính mạng này của ta vốn không đáng tiếc. Đông Chính Trực phấn chấn tinh thần, nghĩ thầm, trời ban cơ hội tốt, để cho ta thắng được mỹ nhân hoàn tâm, xông xuống uy danh, cứu về nữ nhi, đây là nhất cử tam đắc chi mỹ. Lúc này lại hiệu lệnh toàn quân đuổi vào Hắc Hoang Thảo Hải. Chúng võ sĩ nghe được Thải Phượng tiểu thư rơi vào tay địch, quả nhiên lòng nóng như lửa đốt, hận không thể liều mạng đi cứu, làm sao còn chần chờ. Kỵ binh tiên phong dục ngựa đuổi theo. Chủ quốc quân đội không giỏi buồn tẩu trên tuyết, mà xa bá tuấn mã tung hoành cánh đồng tuyết, mau lẹ vô cùng, không bao lâu liền đuổi kịp đạo binh, thừa dịp địch nhân ném mũ vứt giáp, ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất, vung đao giết, cắt đầu thật giống như cắt cỏ. Đại quân đuổi theo một ngày một đêm, vượt qua tuyết lĩnh, khí hậu lại thoáng ấm lại. Trên đường lục tục lại giết mấy bằng người, mà bên mình chỉ có gân cốt hao tổn. Bàn Diên tính sơ qua, chủ dục tử thương hơn phân nửa, nguyên khí đại thương, hoảng hốt chạy vừa xâm nhập bắc vực, chỉ sợ lại khó trở về gia biên. Nhưng những tướng sĩ xả bá này thì sao? Bọn họ cũng đem toàn bộ mạng sống ở đây. Bàn Diên cảm thấy thống khổ sâu sắc, nhưng sự thèm ăn kia lại che giấu sự thống khổ của hắn. Lại đuổi theo không lâu, đại quân đã tới Hắc Hoang Thảo Hải. Nhưng thấy mây đen che khuất mặt trời, cỏ dại liên tục lan lộn như sóng, đều cao bằng người. Bốn phía hoang vu tối tăm, điểm xấu thoáng hiện, lôi điện giống như tiềm lòng, giấu trong mây đen. Tựa hồ lục hợp nhập địa ngục, bát hoang lạc vực sâu, vạn vật đều địch diện, cho nên yêu ma quỷ quái hoành hành hậu thế. Đông Thải Kỳ, Lục Trấn Anh đều vừa trở về nơi đây, trong lòng vừa sợ vừa kỳ, hết nhìn đông tới nhìn tây, mặt có vẻ u sầu. Đông Chính Trực cười nói, nữ nhi, chất nữ không cần kinh hoàng, Hắc Hoang Thảo Hải này tuy rằng rộng lớn vô biên, nhưng cuối cùng cũng có điểm cuối. Chỗ cuối liền có người ở, cũng không phải là ác quỷ mặt xanh răng nanh hoàng tuyển, bất quá là kỳ nhân quái khách lớn lên cổ quái. Trương Thiên Phong nói, chủ quốc tướng sĩ bị chúng ta bước đến hoàn cảnh như vậy, vì sao vẫn không chịu trả Thải Phượng tiểu thư? Mặc dù bọn họ không chịu làm lành, nhưng cũng nên quay đầu lại thương nghị, nhu đồ đường ra. Đi tới chúng yêu quốc như vậy, đó mới chính là tự tìm đường chết. Đông Chính Trực nhớ tới nữ nhi, lại lo lắng, cắn răng nói, nếu bọn họ dám làm bị thương Thải Phượng một sợi tóc gáy, ta sẽ bầm thây vạn đoạn, bỏ vào chảo dầu. Đang lúc không có đầu mối, chợt nghe kỵ binh xa xa trở về, Lư tướng quân vui mừng nói, thành chủ mừng rỡ, thành chủ mừng rỡ, ta đã phái kỵ binh bao vây bọn họ ở trong rừng rậm phía trước. Bọn họ cùng đường, liền muốn trả lại tiểu thư. Đông Chính Trực ngửa mặt lên trời cười to, đáp ý phi phạm, Lục Trấn Anh cùng Đông Thải Kỳ cao giọng hoan hô, cười đến giống như hoa hồng hải đường, tú sắc đẹp mắt. Đông Thải Kỳ nhìn Bàn Diên một cái, thấy hắn cũng nhìn lại mình, ánh mắt bi ai, nàng hỏi, Thái Nhất, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Bàn Diên không đáp, trong lòng thầm nghĩ, vương nữ vương hầu, tướng lĩnh tướng sĩ, xinh đẹp xấu xí, tuổi già trẻ nhỏ, lẫn nhau không hề khác biệt, vì sao người khác phải chết, các ngươi phải sống? Ta một người cũng không cứu được, mong trời cao rủ lòng thương, các ngươi có thể từ trong ma liệm sống sót. Nếu không, ta sẽ thay các ngươi báo thù. Đông Thái Kỳ thở dài, hỏi, ta lúc trước nói ngươi vài câu, ngươi còn giận ta sao? Bàn Diên lắc đầu nói, tiểu thư lo lắng nhiều rồi. Đông Thái Kỳ im lặng một lát, ôn nhu nói, Thái Nhất, ta biết ngươi có ý gì, cũng biết ngươi vì sao giận Thiên Phong sư phụ. Ta cũng rất thích ngươi, ngươi ghen vì ta cũng không trách ngươi. Nhưng giữa ta và ngươi, trung quy không thành. Ngươi nếu thật có bản lĩnh, lập được chiến công hiển hách, lên làm tướng quân nguyên soái, tự nhiên hết thảy đều dễ nói. Nhưng lúc trước ngươi lỗ mãng xung phong, nóng lòng thành sự, chỉ sợ khó có hiệu quả, ngược lại uổng tính mạng của mình. Ta không cần ngươi. Như vậy, Bàn Diên hơi sửng sốt, hỏi, sao tiểu thư lại nói vậy? Đông Thải Kỳ vốn là thiếu nữ si tình cùng nhiệt, nhưng trải qua chuyện Ngọc Lang, nàng bị ngăn trở gấp bội, rút kinh nghiệm xương máu, cũng dần dần hiểu được, thứ nhất không tin tư định tình cảm trung thân, thứ hai cũng đã biết môn đăng hộ đối. Nàng mặc dù đối với Bàn Diên cực kỳ chiếu cố, nhưng mỗi lần gặp hắn, liền nhớ tới cái chết của Ngọc Lang, đây là giáo huấn như máu, nàng cả đời khó quên, coi hắn là bằng hữu cực kỳ thân mật, lại chưa bao giờ động qua tâm tư nam nữ. Nàng lúc trước thấy Bàn Diên liều mạng nên địch, cho rằng hắn tự biết không xứng với nàng, nóng lòng lập công, mới lô mãng như thế. Nàng không đành lòng làm hắn tuyệt vọng, lại càng không muốn hắn vì mình mà chết, quyết định thật nhanh, thành thật nói cho hắn biết, mong như vậy tuyệt ý niệm của hắn. Nàng lại nói, ngươi nếu nguyện ý, liền gật đầu một cái, ta vẫn coi ngươi là tri kỷ hảo hữu, thậm chí kết làm huynh muội cũng được, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, thứ cho ta không thể đáp ứng. Nói ra lời này, đã lệ rơi đầy mặt, trong lòng có chút khó chịu, rất sợ Bàn Diên thương tâm muốn tuyệt. Bàn Diên hiểu được, cảm thấy buồn cười, không muốn dừng lại, đống nhiên cười to vài tiếng, nói, tiểu thư, ta rất rõ ràng, ngươi có thể yên tâm. Liền bước nhanh rời đi, lại càng không quay đầu lại. Đông Thải Kỳ cho rằng hắn bi vẫn bật cười, không khỏi khổ sở, hô, Thái Nhất, ngươi, ngươi giận ta sao? Ta là vì tốt cho ngươi. Bàn Diên đột nhiên đứng vững, nói rằng, ta cũng không gọi Thái Nhất, mà gọi Bàn Diên. Những ngày qua, ta chưa nói rõ sự thật, thực có lỗi. Đông Thải Kỳ a một tiếng, hỏi, ngươi vì sao gạt ta? Ngươi không phải là người Thái gia sao? Bàn Diên lớn tiếng nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta không muốn giấu cô nữa. Tiểu thư, nếu có cơ duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Đông Thải Kỳ nghe hắn nói quyết tuyệt, cho rằng hắn muốn làm chuyện ngu ngốc, tự hại thân thể, vội vàng phóng ngựa đuổi theo, nhưng Bàn Diên thi triển kinh công, trong nháy mắt tuyệt hành tung, tiềm thân ở trong biển cỏ. Đông Thải Kỳ tìm ngựa nhìn ra xa, trong lòng bàng hoàng, dầu dĩ không vui, trở lại trong hậu quân. Lục Trấn Anh nghe hai người nói chuyện với nhau, tự cũng cực kỳ đồng tình, khuyên nhủ, sư muội, muội, muội thật sự thích vị Thái Nhất. Bàn Diên đại ca này sao? Đông Thải Kỳ khóc nói, ta chỉ coi hắn là huynh trưởng, hắn đối xử với ta vô cùng tốt, nhưng ta đối với hắn cũng không có yêu thương, nhưng ta vẫn cực kỳ quan tâm hắn, rất sợ hắn thật sự vì ta làm ra chuyện ngu xuẩn. Lục Trấn Anh cười nói, vị Bàn Diên đại ca này là một kỳ nhân. Lúc ta mới gặp hắn, hắn đã giúp ta một việc lớn, đúng như ta dự đoán, hắn tuyệt đối không phải kẻ bất ước tận tình. Đông Thải Kỳ vội vàng gạt lệ hỏi, ngươi là nói hắn đối với ta dùng tình không sâu, cũng sẽ không tự sát sao? Lục Trấn Anh không khỏi mỉm cười, nói, ta cũng không biết hắn đối xử với ngươi như thế nào, ta chỉ biết hắn sẽ không tự sát. Đông Thải Kỳ cảm thấy ảo não, nghĩ thầm, sư muội cũng không phải rơi vào trong đó, không biết. Bàn Diên đại ca lúc trước gây nên, hắn đều cùng ta luận võ kén rể trong lòng tất yêu ta cực kỳ. Nghĩ đến đây, cảm giác hoài niệm sâu sắc, lại hỏi, vậy hắn giúp ngươi cái gì? Lục Trấn Anh liền đem chuyện bọn họ gặp nhau ở núi tuyết, Bàn Diên từ trên núi nhảy xuống, lấy trưởng lực chữa khỏi vượn tuyết nói thật. Đông Thải Kỳ cười nói, vậy lai lịch của hắn thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, đúng là cùng một đầu cự thú cùng nhau rơi xuống vách núi. Lời còn chưa dứt, nàng kinh hô một tiếng, nói ra, kia tuyết viên thế nhưng là cao chừng 2 trượng. Lục Trấn Anh gật đầu nói, không sai, ngươi có nhớ ra cái gì không? Đông Thải ngạc nhiên nói, nghe đồn đó là dã thú giữ mộ thời xưa, núi tuyết kia gọi là Tiểu Tụ Hồn Sơn, chính là lăng mộ của Xà Bá ta trăm năm trước, bách tính trong thành đều đặt mộ huyệt lên đỉnh núi, chính là thờ phụng bắt trước Tụ Hồn Sơn, sau đó đỉnh núi và chân núi cắt đứt thông lộ, phong tục này dần dần không còn. Ta nghe tổ mẫu nói, tuyết viên này xưa nay tuyệt đối không xuống núi, trừ phi. Lục Trấn Anh hỏi, trừ phi cái gì? Đông Thải ngạc nhiên nói, trừ phi người chết trong mộ sống lại, nó sẽ từ trên vách núi xuống. Lục Trấn Anh kinh hô một tiếng, nói, ngươi nói dọa người như thế, nhưng là cố ý hù dọa ta. Đông Thải Kỳ cùng Lục Trấn Anh nói vài câu, tâm tình chuyển biến tốt đẹp, cười nói, ta cũng chỉ có nghe nói như vậy, trong lòng không yên, ngươi cũng đừng cho là thật. Chỉ có điều hắn nói mình không phải người Thái gia, nhưng một thân công phu huyễn linh trưởng của hắn lại không giả. Lục Trấn Anh nói, đúng như lời hắn nói, nếu tương lai có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Đến lúc đó hãy hỏi hắn. Đông Thải Kỳ buồn bã nói, ta luôn cảm thấy hắn như đang vĩnh biệt ta. Dứt lời hốc mắt lại đỏ lên, hé miệng nức nở. Chương 17. Quân ma chi vũ thú như vân Bàn Diên bước nhanh về phía trước, không bao lâu đã đi vào trong rừng rậm. Nhưng thấy cây xanh thảm âm lục, tối tăm lạnh lạnh, thân cây bặm mẹo, trên cây nứt ra các lỗ nhỏ, động giống như mặt người, có mắt có miệng, trong rừng có gió xuyên qua, tiếng ai kêu như sáo. Mà sát trời đáng sợ, mây đen áp sát, giống như quỷ thần tức giận. Hắn tự biết hơi không để ý, liền có lo lắng tính mạng. Đó chính là hủy diệt không thể nghịch chuyển, mỗi một tấc lỗ chân lông trên người Bàn Diên đều nhảy ra khí lạnh, miệng mũi nín thở, hoảng sợ tột đỉnh. Hắn đã trốn tránh sự hủy diệt đó bao lâu rồi? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Nhưng hắn hiểu rõ quy củ cổ xưa này, pháp tắc của thần ma. Không, không, đó cũng không phải là thần ma, thần sẽ không vô tình như thế, ma cũng không có thần thông như vậy. Suy nghĩ của Bàn Diên loạn thành một đoàn, hắn nhớ mang máng kết đảm, trốn tránh, diệt vong, ngủ, cùng với mơ hồ mộng cảnh của mình, hắn một mực nằm mơ, cho đến bây giờ mới tỉnh. Hắn cảm giác mình trốn tránh cũng không phải là ma liệp, hắn trốn tránh là thuần túy, phá hủy hết thể hủy diệt. Càng cổ xưa, phá vỡ lực lượng hỗn độn. Hắn thi triển thái ở tỷ ý pháp, quan vân tính phòng, tác thổ chiếm thụ, tìm được một phương vị an toàn, là có thể quan sát toàn cục, lại không đến mức bị ma liệp ảnh hưởng. Hắn bày ra ảo cảnh, quân mình, trốn đi. Làm xong việc này, lòng bàn tay hắn đã toàn là mồ hôi. Hắn nhìn xuyên rừng cây, thấy trong rừng có một mảnh đất bằng phẳng bát ngát, giữa mảnh đất bằng phẳng đứng chủ quốc đào binh, ước chừng hơn 6 vạn người, bộ dáng bần loạn, sức cùng lực kiệt, sĩ khí sa sút, hoàn toàn không có tâm tác chiến. Mà vòng ngoài lại là mấy vạn thiết kỵ, cầm trong tay trường mâu đại đao, đem đào binh bao vây. Tiếp qua không lâu, bộ tốt Xà Bá, hậu quân đồng loạt chạy tới. Kỵ binh cùng người tới đồng thanh chào hỏi, tiếng la vang dội, chấn đến đỉnh đầu cây cối xào xạc lay động. Đông Chính Trực phóng ngựa tiến lên, nhìn tướng sĩ bại quân, mặt mang vẻ đắc ý, nói, còn không mau đem nữ nhi của ta giao ra đây. Trong quân địch đi ra một người, ôm một đầu nữ, nữ đồng kia khóc sướt mướt, nhìn thấy Đông Chính Trực, lập tức hô, "Phụ thân, phụ thân." Nào vào trong lòng Đông Chính Trực. Các tướng xà bá nhất thời yên tâm, Lục Chấn Anh, Đông Hải Kỳ càng vui mừng hiện rõ trên mặt. Đông Chính Trực vui tươi hớn hở nói, "Hảo hài tử, những ác nhân này có từng khi dễ ngươi." Đông Hải Phượng khóc ròng nói, "Phụ thân, là Giao Phúc bá bá đưa con ra, giao cho chủ quốc nhân." Chúng tướng đều khiếp sợ, Đông Chính Trực càng không thể tin vào lỗ tai của mình. Hắn la lên, "Ngươi thế nhưng sợ hãi đến tàn nhẫn. Nếu không có Giao Phúc bá bá ngươi hiến kế hiến sách, ngươi làm sao cứu chữa được?" Đông Hải Phượng đội la lên, "Phụ thân, con không nói dối. Con nhớ rõ, là hắn dẫn một người lẻn vào trong cung, bắt con đi." Đông Chính Trực biết rõ tiểu nữ không có thành kiến với Giao Phúc, xưa nay trung hậu, tuyệt đối sẽ không vọng ngôn, lúc này trợn mắt nhìn Giao Phúc, quát, "Trước tiên bắt người này lại, sau đó định đoạt những tù binh còn lại, toàn bộ trói lại cho ta, mang về xà bá, chọn ngày thẩm vấn rồi thả về nước. Nếu có phản kháng, liền chém đầu." Hộ vệ đáp một tiếng, đi về phía Giao Phúc. Giao Phúc cười lạnh một tiếng, đột nhiên bàn tay vươn ra, cắt trúng cổ hai đại hộ vệ. Võ nghệ của hai người kia cao cường, mặc dù không cao minh như nhị công tử Đông Thải Anh, nhưng cũng là hảo thủ đỉnh cao trong cung. Ai ngờ Giao Phúc hời hợt một chiêu, phân kích hai người, người bên ngoài cũng không nhìn rõ, đã đánh mất hai đại hộ vệ. Nhưng người này một thân làm loạn, võ nghệ có cao hơn nữa, cũng không phải là này 10 vạn tinh binh cường tướng đi thủ. Hắn ra lệnh một tiếng, lại có 200 người dương cung đắp tên, 200 người cầm thương cầm đao, hướng hắn vây lại. Giao Phúc gào thét một tiếng, lư tướng quân kia đột nhiên xuất thủ, hình dáng như rắn, nhanh chóng vòng một vòng, có mấy chục người kêu đau, lăn xuống đất. Trận thế vây khốn tán loạn, Giao Phúc cũng triển khai thân pháp, mọi người chớp mắt một cái, hai người này đã thoát khỏi vòng luẩn quẩn, đứng ở trên sườn núi cao, nhưng cũng không rời đi. Trương Thiên Phong sinh lòng kiêng kỵ, thầm nghĩ, bộ pháp hình rắn của lư tướng quân vừa nhanh vừa quái, trong lúc chạy, xuất thủ không hề báo trước, nội lực võ công đều không kém ta. Giao Phúc giống như ngang hàng với hắn, hai người này liên thủ, thật muốn phát thân, cũng không phải là không có cơ hội. Đông Chính Trực nói, "Giao Phúc, Lư Mang, các ngươi có âm mưu quỷ cái gì? Ta đối xử với hai người các ngươi không tệ, vì sao vong ân phụ nghĩa như thế, lại đi cấu kết với chủ quốc?" Người đầu góc tỉnh táo trong đám người liền nghĩ, hai người này làm việc bừa bãi, không hề có đạo lý, nếu thật muốn tương trợ chủ quốc, vì sao lại nhốt bọn họ ở chỗ này? Giao Phúc, Lư Mang trong nháy mắt trừng to hai mắt, cả người chấn động mạnh, trên mặt lộ ra biểu tình sùng kính sợ hãi, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Giữa không trung, hiện ra một khoảng trống màu đen, giống như lốc xoáy, giống như dòng nước, giống như cuồng phong, lại giống như hồ tĩnh. Trong khoảng trống kia đi ra một người, người này cao chừng 10 thước, mặc áo đen, thắt lưng bụng, lưng, tứ chi thẳng tắp như cành cây, trên mặt vẽ hoa văn, giống như xương trắng, hai mắt trống rỗng, nhưng làm người ta không rét mà run. Thoáng chốc, mấy bạn trường thương, mấy bạn mũi tên nhắm ngay người này, giống như cực kỳ sợ người này, lại cực kỳ hận người này. Chúng tướng sĩ hoàn toàn không biết vì sao như thế, nhưng lại hiểu không thể không làm như vậy. Giao Vĩ, Lư Mang quỳ lạy hô, cung nên Diêm Vương giáng lâm thế gian, không biết vị Diêm Vương nào kia, khiến hai người ta chiêm thần nhan. Diêm Vương kia hai mắt chậm rãi đảo qua, trong mắt tử quang như lân hỏa. Trong mọi người, vô luận là Trương Thiên Phong hay là Đông Chính Trực, chỉ cần cùng hắn đối diện, lập tức liền kinh hồn bạt vía, tránh đi ánh mắt. Đông Hải Kỳ nhớ tới bản Diên nói tới, hoảng sợ nói, "Diêm Vương, ngươi là tụ hồn sơn Diêm Vương?" Kia ma liệt bản Diên từng nói Diêm Vương hiện thân, ma liệt thai họa người cựu tử nhất sinh. Đông Hải Kỳ dùng mình một cái, đầu có chút mơ hồ. Trương Thiên Phong và những người bạn tiên một lòng cầu thành chân tiên, đối với chuyện tụ hồn sơn, luân hồi hải truyền lại trong dân gian cũng không tin phục, nghe Đông Hải Kỳ đột nhiên nói như vậy, hỏi, "Ngươi biết lai lịch của người này?" Diêm Vương không thèm để ý người khác, chỉ đáp, "Ta gọi là dị thú, Diêm Vương chính là xưng hô thế gian, hai người các ngươi chính là tham hồn nhiệm, những thứ này toàn bộ là ma liệt tế phẩm." Giao, Lư hai người run giọng nói, "Mong Diêm Vương khai ân, cho hai người chúng ta tới tụ hồn sơn nuốt luyện hồn." Diêm Vương gật đầu nói, "Trong thiên địa có hạn chế, ta vừa đến vừa đi, chỉ có thể mang theo một người. Nhưng hai người ngươi hiếu kính như thế, ta có thể mang một người đi trước, hai ngày sau lại mang theo một người đi tới đi lui. Nếu vượt qua thời hạn, các ngươi tất chịu thiên kiếp mà chết." Hai người mừng rỡ như điên, dùng sức giật đầu, hô, "Dị thú Diêm Vương khai ân, hai người ta vô cùng cảm kích." Một bên hô to, một bên nước miếng chảy ròng, bộ dáng có chút buồn cười, nhưng ai cũng cười không nổi. Diêm Vương nói, "Vậy bắt đầu đi." Nói xong động thủ chỉ, giống như đang phân phó thủ hạ làm việc. Trong rừng ban đầu cũng không có dị trạng, nhưng mọi người chớp mắt một cái, thấy từng gốc cây đại thụ động rạn nứt, từ trong đó chui ra dã thú. Dã thú kia đều hung thần ác sát, hình thù kỳ quái, mọi người phảng phất đều đang gặp ác mộng. Chỉ thấy có cự hùng tám trượng, miệng phun xà tín, mắt lóe kim quang, móng vuốt giống như khảm đao. Có côn trùng mặc giáp, vỏ dao nhọn, to bằng người thường, vui vẻ. Có cấp mủ, khổng lồ như núi, toàn thân khối u, ánh mắt dại ra. Có kỳ thú đầu báo, dưới chân mọc đầy xúc tu, đuôi báo như bọ cạp, nhìn chằm chằm. Có viên hầu lông như lửa, ở giữa cây cối lăn tới lăn lui, huyết bàn đại khẩu, ngay cả nước bọt cũng đều là hỏa diễm. Ngoài ra còn có cự tích, hắc hổ, cửu vĩ hổ, đao nhật cua, thiên thiên vạn vạn loại quái vật đồng loạt hiện thân, ngược lại vây khốn đám người xà bá. Mọi người rét lạnh thấu xương, trong phút chốc dũng khí hoàn toàn không còn, mà hung thú vô cùng vô tận này chợt phát cuồng, ánh mắt như đèn, đồng loạt nhào tới. Trong khoảnh khắc, mọi người nhao nhao bị xé rách cắn nát, máu tươi thành sông, thịt vụn như núi, có người bị ném lên không trung, treo ở trên cây, có người bị đập vào lòng đất, chặt ngang cắt đứt. Đám người xà bá đều tự xưng là thợ săn, nhưng hôm nay thợ săn bị con mồi săn bắn, trong nháy mắt từng cái táng thân trong bụng thú. Chúng tướng sĩ thê lương kêu thảm thiết, hô thiên đoạt địa, trung quanh buôn đầu, nhưng chúng hung thú sớm nhận mục tiêu, hoàn toàn không hoảng loạn, hành động như gió, tinh chuẩn nào cắn, không một người có thể thoát khốn. Chúng nó là từ Hoàng Tuyển tới sao? Hay là nơi này đã rơi vào Hoàng Tuyển? Trương Thiên Phong hoảng hốt, tìm Lục Trần Anh, nhưng đột nhiên một ba con chó dữ từ trên trời giáng xuống, cắn về phía Trương Thiên Phong. Trương Thiên Phong sử dụng Thừa Phong Giá Vân Bộ, thân ở giữa không trung, âm dương song trưởng đánh ra, trưởng phong giống như lợi phủ, nhưng ác quyển kia bị một kích, chỉ là lảo đảo, bị thương không nặng. Lần thứ hai há mồm bổ cắn, ba miệng liên hoàn, chặt đứt đường lui của Trương Thiên Phong. Trương Thiên Phong lâm nguy không loạn, một chiêu cửu tinh liên châu trong nháy mắt vùng ra chín trưởng, hoặc nhanh hoặc đù, hoặc âm hoặc dương, ngăn trở thế công của ác quyển kia. Chó dữ nghiến răng nghiến lợi, kêu rên một tiếng, tạm thời lui ra, nhưng vẫn từ từ vòng quanh, tùy thời tấn công. Trương Thiên Phong hô to, Đồ Nhi, Đồ Nhi. Nhưng thấy trong rừng máu tanh một mảnh, nội tạng đầy đất, chỉ có tiếng kêu rên của người sắp chết bị gặm cắn. Hắn tức giận bừng bừng, bi thương từ trong đó đến, như sét đánh quát to một tiếng, từ trên mặt đất nhặt lên một thanh trường kiếm, dậm chân nhảy lên, lại dùng một chiêu cựu tinh liên châu đem ba con chó săn kia đánh cho đầu vóc choáng váng. Hắn thừa cơ một kiếm đâm vào trong mắt chó săn, cổ tay quấy động, trọng thương một cái đầu. Nhưng chó dữ nhất thời táo bạo như điên, dùng sức vung lên, trong miệng phun ra ngọn lửa. Trương Thiên Phong tránh lửa, bị hơi nóng hun, miệng khô lời khô, suýt nữa không thở nổi. Hắn rơi xuống đất, trong lúc rối ren quay đầu tìm kiếm, vẫn không thấy bóng dáng Lục Trần Anh. Đúng lúc này, chợt nghe trên không trung truyền đến một tiếng tranh đất, dư vị du dương, lại khiến cho cuộc tàn sát ồn ào náo động này lập tức bằng phẳng. Trương Thiên Phong biết đó là tiếng đàn tranh, tiếng đàn lưu động như nước, vừa huyền chuyển hàm xúc động lòng người, lại như tiếng trung vang, cựu thiên lôi động, có khí thế quấy nhiễu cả khôn. Tiếng đàn kia như hát, núi như cột trời, cỏ như biển đất, kẻ thù như thú dữ, ta như thợ săn, không sợ băng tuyết, không sợ sinh tử, nguyện anh linh của ta tụ tập hồn sơn, tìm hướng hải dương, chỉ cầu luân hồi. Trương Thiên Phong đột nhiên hợp thần, không minh phản chiếu, trong lòng không còn một chút tạp niệm. Tiếng đàn kia ẩn chứa nguyên cơ, âm điệu biến hóa, ảo diệu vô cùng, hắn mơ hồ nhớ tới trong chiến trường, ngẫu nhiên từ trong tuyết trắng phi hồng, nhìn thấy qua thai ất chi đạo. Đó là lần tránh chi pháp. Ba con chó kia há mồm phun lửa, nhưng Trương Thiên Phong đạp hư dẫm vào không trung, thân hình chợt lóe, đã tới đỉnh đầu con chó săn kia, thoáng chốc một kiếm đâm ra, chính giữa nửa tấc dưới cổ con chó săn kia, đây là chỗ yếu ớt duy nhất giữa xương cứng của hắn, cũng là chỗ yếu hại mệnh môn của nó. Nếu ở bình thường, chó săn này phòng bị sâm nghiêm, tuyệt không cho người đụng phải. Nhưng Trương Thiên Phong giống như chạy chối chết phản kích, lại làm cho chó ba đầu lơ là phòng bị. Trương Thiên Phong tự nhiên cũng không biết tại sao mình muốn đâm vào nơi này, tựa hồ lúc hắn bại lui, tiện tay ra chiêu, lại bởi vậy mà trúng mục tiêu. Hắn nghe tiếng đàn kia, chỉ cảm thấy được tiếng đàn kia chỉ điểm, mới làm như thế. Nhưng đợi suy nghĩ kỹ, rồi lại hoàn toàn không có đầu mối, giống như mộng hoa trong gương trăng trong nước. Con chó dữ kia rên rỉ một tiếng, ngã xuống đất. Trương Thiên Phong cả người đẫm máu, ngơ ngác đứng thẳng, đưa mắt nhìn xung quanh, đã thấy chúng hung thú đã tản đi. Chương 18. Huyễn Thận Long Loạn Thiên. Trương Thiên Phong thấy trước mắt bầm thầy, gãy chân, gãy tay, hít một hơi, tanh hôi vô cùng, nơi này thật giống như địa ngục nhân gian. Hắn nhớ Lục Trần Anh, ngực giống như muốn nổ tung ra, bất chấp hung hiểm, hô, Đồ Nhi, Lục cô nương, Đồ Nhi. Đông nhiên bừng sáng như sương ngủ, lơ lửng phiêu tán, chỉ thấy một đầu bạch long thật lớn từ không trung bơi qua, dài chừng trăm trượng, thấy đầu không thấy đuôi, lại tựa như ảo cảnh, lại chưa từng đụng gãy một thân cây. Trương Thiên Phong tự biết không thể may mắn thoát khỏi, cắn răng không nói, ném trường kiếm, nhìn thẳng bạch long. Nhưng bạch long kia cũng không để ý tới hắn, trong khoảnh khắc liền không thấy bóng dáng. Trương Thiên Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ thú này chính là ân nhân cứu mạng? Tiếng đàn kia chính là do thần thú này tấu, nhưng nó tấu nhạc như thế nào? Hắn nhớ tới bóng hình xinh đẹp đoan trang xinh đẹp tuyệt trần của Lục Trần Anh, quả nhiên ngũ nội đều tan, liền bước nhanh tới phương hướng bạch long biến mất. Dọc theo đường đi tất cả đều là tàn chi của tay, đầu lâu tạp phủ, đi ước chừng ba dặm xa, quả nhiên thấy một nữ tử nằm ở trong vũng máu, chợt nhìn cũng không tổn thương, chỉ là cả người nhuốm máu, nhìn không ra là ai. Trương Thiên Phong chạy như bay tới, nâng nàng dậy, nhìn kỹ, chính là Đông Thạc Kỳ. Trương Thiên Phong thăm dò nội tức của nàng, chỉ cảm thấy khí huyết vận hành như thường, hơi cảm thấy nhẹ nhõm, béo trong người nàng, điểm trung cực của nàng, một cỗ chân khí hùng hậu tinh thuần của tiên gia truyền qua. Hắn trải qua tiếng đàn vừa rồi cảm hóa hút đúc, lại chứng kiến hỏa ma liệp, đột nhiên tâm tình đổi biến, tu vi tăng vọt, lúc truyền vào nội lực, bất chi bất giác dung hợp thái ớt chi pháp, phục hy chi áo, hai người vốn là chướng ngại lẫn nhau, nhưng trước mắt lại long hổ gặp nhau, ngược lại cùng chân khí trong cơ thể Đông Thải Kỳ cực kỳ hòa hợp. Trương Thiên Phong trong lòng khẽ động, nàng cũng dùng thuật thái ớt luyện qua nội lực. Một lát sau, Đông Thải Kỳ hô một tiếng, mở mắt ra, thấy rõ mình nằm trong lòng Trương Thiên Phong, mừng rỡ, lại hoảng sợ, đột nhiên lên tiếng khóc lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn chui vào ngực Trương Thiên Phong. Trương Thiên Phong nói, "Thải Kỳ cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Ngực bụng có khó chịu không?" Hắn thấy nàng lúc trước hôn mê bất tỉnh, sợ vẫn còn di chứng, cho nên mới hỏi như vậy. Đông Thải Kỳ khóc nói, cảm ơn, ta vẫn khỏe. Sư phụ, người thế nào? Mọi người đâu? Vẻ mặt Trương Thiên Phong đau khổ, lắc lắc đầu. Đông Thải Kỳ nước mắt lẫn với máu chảy xuống, nàng thảm thiết nói, ta nhìn thấy phụ thân. Phụ thân bị một con sâu lớn mặt người nuốt vào bụng. Ta là đang nằm mơ sao? Sư phụ, ta vừa rồi nhất định là đang gặp ác mộng. Trương Thiên Phong nói, Đồ Nhi, ngươi nhất định phải kiên cường, tai họa đã qua. Ngươi rất tốt, ông trời chiếu cố ngươi, cũng không bị Diêm Vương kia làm hại. Nói đến đây, trong lòng đột nhiên sợ hãi, lại sinh ra tình cảm căm hận, trộn lẫn vào một chỗ. Trong phút chốc, hắn thần sắc thê lương như quỷ, cả người chân khí chống đãng, thầm nghĩ, thế gian quả nhiên có quỷ thần, gây họa chi liệt, cổ kim hiếm có, ta đương bẩm báo tông chủ, liên hợp đồng đạo, không nên báo này đại cửu không thể. Hắn lại nhớ tới năm đó đi trước dị thế lúc gặp phải kia đáng sợ cự quái, mặc dù quái lực tuyệt luân, nhưng là xa kém này ma liệp yêu thuật. Hắn lại nghĩ, thế gian đích xác có chân tiên, chỉ sợ chỉ có chân tiên xuất thủ mới có thể đánh bại Diêm Vương. Ta tiếp tục tìm kiếm tung tích chân tiên, nếu chưa gặp, liền do chính ta luyện thành thần công, vì thế nhân trừ hại. Đông Thải Kỳ run giọng nói, sư phụ, con không được ông trời chiếu cố, mà là công phu con luyện khiến con biến nguy thành an. Trương Thiên Phong ngạc nhiên nói, công phu của ngươi? Đông Thải Kỳ lao đi huyết tương trên mặt, nói, là thái nhất. Bàn Diên đại ca chuyển cho ta thuật pháp thái ất. Ta lúc ấy tận mắt thấy phụ thân bị giết, sợ mất hồn, bất chi bất giác bước ra một bước, ngay sau đó lại bước về phía cản bị, ba bước sau, vận khởi nội kình, không hiểu sao đi vào con đường hiểm bách của thái ất thần thuật. Ban đầu có một con cự lang tám mắt đuổi theo ta, nhưng đột nhiên liền lắc đầu trái phải, giống như là đường. Ta liền một khắc không ngừng đi phương vị bắt tướng. Đi về sau, thật sự mệt mỏi, chợt nghe tiếng đàn truyền đến, ta ngất đi, vẫn gặp ác mộng. Trương Thiên Phong có chút hiểu ra, hỏi, Bàn Diên dạy cho ngươi thái ất tỷ ý pháp, ngươi có biết thuật pháp thái ất này có bao nhiêu gian nan không? Chỉ sợ trong 10 vạn, 100 vạn người, chỉ có một người có thể lĩnh ngộ đạo lý này. Nói như vậy, ngươi thật sự là người lọt vào mắt xanh của thượng tiên. Đông Thải Kỳ bỗng nhiên kinh hô, vậy muội muội của ta đâu? Nàng cũng không hiểu thuật số thái ất, còn có Lục Trấn Anh sư muội, nàng lại tới nơi nào? Trương Thiên Phong không đành lòng trả lời, dịu dàng nói, ngươi tính dưỡng một lát, chờ thương thế khỏi hẳn, ta dẫn ngươi đi tìm các nàng. Đông Thải Kỳ nghẹn ngào nói, sư phụ, trước khi giao phong với Chu Quốc, Bàn Diên đại ca từng nói với ta về ma lực này, lúc ấy ta còn khiển trách là lời nói vô căn cứ, không thể tưởng được. Không thể tưởng được so với lời hắn nói đáng sợ hơn vạn lần, ta hối hận vì chưa từng khuyên can phụ thân, tất cả đều là lỗi của ta. Trương Thiên Phong không kìm lòng được hô, hắn từng nói với ngươi về ma liệp, sao hắn biết những thứ này? Ta đọc hết vạn tiên tàng thư, cũng chưa từng nghe nói qua việc này. Đông Thải Kỳ nhớ tới Bàn Diên, trong lòng lại cao hứng, nói, Bàn Diên đại ca hắn kinh nghiệm phong phú, kiến thức bất phàm, biết rất nhiều chuyện ngoài chân trời góc biển, cổ xưa bị người quên lãng. Ta lúc trước nói với hắn không ít lời tuyệt tình, đuổi hắn đi, hy vọng hắn bởi vậy mà sống được tính mạng. Trương Thiên Phong lại nghi hoặc, nhưng nghĩ lại, Bàn Diên này mặc dù lai lịch khả nghi, nhưng cùng Giao Phúc, Lư Mang cũng không phải một đám, nếu không lúc Diêm Vương hiện thân, hắn cũng phải ra mặt khẩn cầu. Nghĩ đến đây, nghi ngờ tiêu tan, khẽ vuốt trán Đông Thải Kỳ vài cái, thúc giục nàng ngủ. Hắn cong Đông Thải Kỳ lên, vận dụng kinh công, cực nhanh đi một vòng quanh bốn phía, giật mình phát hiện cảnh trí lại dị, đã không biết đến nơi nào. Những cây cối vốn như yêu quái, giờ phút này đã trở nên bình thường không có gì lạ, mà hắn ngẫu nhiên vẫn có thể nghe thấy bước chân ầm ầm, có cự thú đi lại xung quanh. Xem ra ma liệp tản đi, rừng cây yêu dị kia dĩ nhiên không thấy, nhưng ngẫu nhiên có yêu thú lưu lại nơi đây. Trương Thiên Phong không phân biệt được đông nam tây bắc, mà xa gần đều cực kỳ hung hiểm, không thể dễ dàng rời đi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm một huyệt động, tạm thời trốn đi. Hắn dĩ vãng chưa bao giờ cầu nguyện, nhưng đến nước này, cũng không khỏi sinh lòng thành kính, vì xuống đất cầu nguyện, nhưng cầu chân tiên phù hộ, bảo vệ tụ hồn sơn, lệnh ác linh đi tới luân hồi hải, chớ lưu trên đời làm ác. Khi ma liệp đột nhiên tới, Lục Trấn Anh cũng muốn hội hợp với Trương Thiên Phong, nhưng một con quái điểu đầu xương cốt, bốn cánh cùng dương hướng nàng mổ tới. Nhưng Lục Trấn Anh là hậu duệ của tộc thú vây thời xưa, ngựa bên ngoài sợ tới mức nhảy nhót lung tung, tọa kỵ của nàng vẫn nghe theo hiệu lệnh của nàng. Lục Trấn Anh tâm tư khẽ động, con ngựa nhanh như chớp tránh thoát cái miệng nhọn, chạy cực nhanh, trước này chưa từng có. Lục Trấn Anh tự nhiên cũng sợ hãi, luyến tiếc đám người Trương Thiên Phong, Đông Thải Kỳ, nhưng nàng phân biệt rõ tình thế, biết chạy tới cũng không làm nên chuyện gì, hiện giờ chỉ có thể trở về Xà Bá Thành cầu cứu. Nàng cố nén nước mắt, dùng ngựa chạy như điên, nhưng đột nhiên cảnh sắc đột biến, phía trước hiện ra vách đá. Lục Trấn Anh vội vàng dừng ngựa, dạo qua một vòng, hơi do dự, con chim quái xương cốt kia đã rơi xuống trước mặt nàng. Lục Trấn Anh thấy đã không còn đường đi, cắn răng xuống ngựa, nói với ngựa, "Ngựa, ngựa, ngươi đi cho đi, quái điểu kia chỉ cần ăn ta." Ngựa hí vang một tiếng, chân sau bay lên, ý bảo nàng lên ngựa, Lục Trấn Anh rơi lại nói, "Ngươi đi, ngươi đi." Rút ra bên hông tổ truyền Trảm Mãng Hắc kiếm, dựng thẳng kiếm trước người, muốn cùng này quái điểu liều mạng. Quái điểu kia rung cánh bay lên không trung, đột nhiên vòng tới sau lưng nàng, tốc độ nhanh như gió mạnh, Lục Trấn Anh nhào về phía trước, lập tức xoay người, hai chân xoay tròn đứng lên, trường kiếm bộ ra, sử dụng thủy yên liệu điểu đang chém trúng đầu quái điểu. Nhưng xương cốt kia đầu cực kỳ cứng rắn, cho dù là trường kiếm sắc bén, nội lực không đủ, chỉ để lại một vết nhỏ, quái điểu kia một đỉnh, đem Lục Trấn Anh đụng ngã xuống đất, Lục Trấn Anh cắn rứt môi, máu tươi chảy ròng. Con ngựa kia chạy như điên tới, cố ý hộ chủ, chân sau đập ra, nhưng quái điểu kia há mồm cắn một cái, đem con ngựa quăng xuống vách núi. Lục Trấn Anh rốt cuộc nhịn không được, nhất thời nước mắt rơi như mưa, giơ kiếm đâm thẳng vào con quái điểu kia. Nàng mặc dù trải qua danh gia cao thủ chỉ điểm, thân thủ bất phàm, nhưng dù sao tuổi tác quá nhẹ, làm sao có thể cùng này dị giới hung thú so sánh. Quái điểu cười quái dị một tiếng, đầu miệng hất ra, ngăn trường kiếm lại, mở miệng ra, lộ ra răng nanh, hướng nàng cắn một cái. Đúng lúc này, một tảng đá lớn đệm tới, chính giữa thân thể quái điểu kêu kêu thảm thiết oa bay lên trời. Lục Trấn Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con vượn tuyết khổng lồ cao hai trượng chạy như điên tới, nhảy lên thật cao, đem quái điểu kia kéo trên mặt đất, dùng sức nện vài quyền. Lục Trấn Anh vui buồn lẫn lộn, hô, là Tuyết Viên tiền bối tới cứu ta. Tuyết Viên kia tuy rằng gân cốt cường tráng, nhưng dù sao từng bị thương chưa lành, quái điểu kia trúng hai quyền, lật cánh, đem Tuyết Viên ném xuống đất, miệng nhọn như kiếm, đâm vào ngực Tuyết Viên. Lục Trấn Anh tâm mật câu liệt, hô, đừng. Quái điểu kia đột nhiên hoảng loạn một trận, mất chuẩn xác, chỉ rạch một lỗ hổng trên người Tuyết Viên. Tuyết Viên thừa cơ bóp cổ quái điểu, thân hình lăn một vòng, cũng rơi xuống vách núi, chỉ nghe xương cốt tầm thường, ầm ầm vài tiếng, Lục Trấn Anh bước nhanh chạy tới, nàng lo lắng tình huống của Tuyết Viên, mỗi một bước đều bị giày vò gấp bội. Nàng thấy Tuyết Viên cùng quái điểu nằm ở vách núi phía dưới, thẳng đứng ước chừng 30 trượng cao, con ngựa kia cũng nằm ở một bên, thở hổn hển. Lục Trấn Anh như muốn chạy trốn, trước mắt chính là tuyệt hảo thời cơ, nhưng nàng không nghĩ ngợi, mạo hiểm leo xuống núi đi, đi tới Tuyết Viên, ngựa bên người, đưa tay đụng vào hai thú, đột nhiên tâm ý tương thông, giật mình cảm thấy bọn họ bị thương quá nặng, xương cốt nhiều chỗ gãy lìa, chỉ sợ mệnh tại khuyến khắc. Nàng nằm ở trên người Tuyết Viên, lên tiếng khóc lớn, Tuyết Viên kia đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, con ngựa kia hướng nàng mỏ phỉn thở dốc, thật là dịu ngoan. Lục Trấn Anh ruột gan nứt từng khúc, không chịu rời đi, khóc la nói, các ngươi vì sao không để cho ta chết? Đúng lúc này, quái điểu kia lảo đảo đứng lên, hướng con ngựa kia đi đến, Lục Trấn Anh giận dữ nói, dừng tay cho ta. Lục Trấn Anh lăn một vòng trên mặt đất, lường trước quái điểu kia đói dữ dội, muốn ăn ngựa trước, lại ăn Tuyết Viên, về phần thân hình mình linh động, nó nhất thời không để ý tới. Nàng kêu lên, ta không cho phép ngươi đả thương chúng nó. Chạy vài bước, lần thứ hai xuất kiếm, nhưng quái điểu kia lại quét đuôi, Lục Trấn Anh nhảy lên một trượng, vừa vặn tránh đi, quái điểu cánh vừa chuyển, đem Lục Trấn Anh đánh cho đầu góc tròn váng, đụng vào tảng đá, đầu mặt nhiều chảy ra. Tuyết Viên hoa hoa quái kêu, để cho nàng chạy trốn, quái điểu kia tuyệt đối không thể đuổi theo, nhưng Lục Trấn Anh cố chấp, làm sao có thể bỏ qua ân nhân cứu mạng. Nàng thở dài một hơi, đang muốn ra tay lần nữa, đúng lúc này, tiếng đàn truyền đến, tiếng ca vang lên, giống như long ngâm, giống như tiên ngữ, giống như hải minh, giống như động đất. Một con bạch long phảng phất tràn ngập thiên địa bay tới, há mồm cắn quái điểu, ngẩng đầu nuốt chửng, lập tức xông vào trong mây đen, tựa như một tia chớp màu trắng, hơi vây đuôi, chợt biến mất không thấy gì nữa. Chương 19. Thú vi hậu Đắc Tuấn Kỵ bản diên cũng thấy thần long kia kéo lên mây, liền dừng lại đàn đấu. Hai tay khẽ ấn, đàn tranh trên đùi cũng biến mất. Hắn kích thích tiếng đàn, đã dở thuật pháp thái ất, người có cơ duyên được liền có thể bởi vậy tránh được một kiếp. Bản thân hắn cũng không hao tổn bao nhiêu nội lực, mà là dùng phương pháp tích thủy hương ba, đem tiếng đàn truyền ra xa xa, nhưng trung quy cực hao tổn tâm thần, thân thể phát run, chân mềm nhũn, từ trên cây rơi xuống, dầm một tiếng, ngã đến mặt mũi bầm dập. Hắn ngã ngửa bốn phía, nhớ tới hơn 10 vạn người chết thảm này, trong lòng tiếc hận, rồi lại nghĩ, đây là giao phúc, lư mang làm ác, ta chỉ khoanh tay đứng nhìn, có tội gì? Các loại nghi vấn này, hắn đều trả lời không được. Hắn nội thương không nhẹ, cho dù muốn đi tìm hai đại thủ ác, cũng là hữu tâm vô lực, lấy hắn lúc này công lực, cho dù gặp bỡ, lại có thể như thế nào? Bất quá hưởng phí mạng mà thôi. Anh dứt khoát không suy nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt lại, rơi vào mê man. Lục Trấn Anh được cự long cứu, nhất thời sững sờ, giống như ở trong mộng. Trong khoảnh khắc, nàng xoay người lại xem xét tình trạng con ngựa kia. Tuyết Viên, khi còn bé nàng từng nuôi qua động vật nhỏ, hơi biết tập tính động vật, thấy chúng hấp hối, không khỏi đau lòng vô cùng. Nàng từng dạy đệ đệ Lục Dương Minh phải ân uy tịnh thi, nhân nhận tương tế, nhưng hai con thú này đối với nàng có ân cứu mạng, sao có thể giống nhau? Nàng mặc dù muốn như vậy chấm dứt thống khổ của hai thú, nhưng trường kiếm trong tay tuyệt đối không đâm ra được. Trong lòng nàng có một ý niệm, muốn nàng nhanh chóng rời đi, trốn tránh nguy nan. Hai con thú này chảy máu ra, mùi bay ra, tránh không được đưa tới những manh thú còn lại. Nàng ở lại chỗ này cũng không làm nên chuyện gì, ngoại trừ trơ mắt nhìn chúng nó chết đi, nói không chừng ngay cả bản thân cũng sẽ mất mạng. Cho dù như vậy, thì có thể như thế nào? Nàng muốn nợ chúng ân tình, không bằng cứ như vậy chết, xong hết mọi chuyện. Trong lòng nàng suy đoán, Trương Tiên Phong cũng khó may mắn thoát khỏi, dù sao nàng không gặp được Trương Tiên Phong, sống không bằng chết, không bằng theo hắn mà đi, còn hơn kéo dài hơi tàn. Nàng ngồi giữa hai con thú, đầu vùi trong cánh tay, cái gì cũng không nghĩ, buông tha tất cả ý niệm trong đầu, không buồn không vui, muốn ngủ như vậy. Nhưng tuyệt vọng này trong nháy mắt thối lui, nàng nhớ lại tiếng đàn vừa mới truyền đến, cả người dâng lên một cỗ sức mạnh. Tiếng đàn kia giống như tiên nhân phát ra, chẳng lẽ là Trương Tiên Phong ở đó? Mặc dù không phải hắn, nhưng người nọ tất có bản lĩnh cực lớn. Hắn cứu chữa họ. Nàng nói, các ngươi chờ lên tiếng, ta đi sẽ tới. Nhặt trường kiếm lên, suy nghĩ một chút, nhặt một đống củi lớn, vây quanh hai con thú, lấy lửa bẻ nhóm lửa, thoáng chốc ngọn lửa bay vút lên. Nàng đoán chừng có thể duy trì một nén nhang công phu, nhưng không biết có phải hay không thật có thể đe dọa những manh thú kia. Nàng mơ hồ sinh ra lòng tin, nàng biết chắc sẽ thể có hiệu quả. Nàng tinh tế hồi tưởng phương vị truyền đến tiếng đàn, cảm thấy cách đây không xa. Cũng là nàng tâm hữu linh tê, nhị âm rất cao, cảm giác phương vị vượt xa người thường. Tiếng đàn thái ớt kia mặc dù phân phồn phức tạp, qua lại mờ ảo, nhưng Lục Trấn Anh lại đoán đúng con đường. Cô chạy như bay trong chốc lát, thấy dưới tàng cây có một người nằm, ngã tư thảm, chán xương lên một bao lớn. Nàng vui vẻ nói, Thái, Bàn Diên tiên sinh. Tiến lên nâng Bàn Diên dậy. Bàn Diên nhìn nàng một cái, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, ngươi còn sống? Lục Trấn Anh cười nói, đúng, đúng, ngươi bị thương có nặng hay không? Bàn Diên nói, ta cũng không biết tại sao lại bị cuốn đến đây. Nói vài câu, đột nhiên ngực phiền muộn, khóe miệng trào ra máu. Hắn lúc trước thúc giục nội lực, phát tán tiếng đàn, chính là vượt quá giới hạn mà đi, trước mắt bị cắn trả, thống khổ dị thường. Lục Trấn Anh vội nói, không sao, không sao. Ngươi đi theo ta. Lại hỏi, ngươi đã từng gặp qua một vị tiên nhân đánh đàn chưa? Bên cạnh Bàn Diên không có đàn tranh, Lục Trấn Anh liền biết tuyệt đối không thể là hắn. Bàn Diên nói, chưa từng thấy qua. Ngươi đã tìm được chỗ an toàn chưa? Lục Trấn Anh cắn răng nói, kính xin tiên sinh giúp ta một tay, dùng huyễn linh trưởng lực cứu hai vị bằng hữu của ta. Bàn Diên la lên, ngươi xem ta như vậy bộ dáng, tự mình lo không xong, làm sao còn cứu chữa người? Mũi Lục Trấn Anh cay cay, biết cuối cùng cũng vô vọng, nhưng vẫn cần cầu, chỉ cầu ngươi giúp ta nhìn một chút, chúng sắp chết rồi. Bàn Diên nói, thế gian ai không chết? Nếu quả thật khó cứu, không bằng cho bọn họ thống khoái. ngươi ở một bên nhìn, bọn họ khó chịu, ngươi cũng không dễ chịu. Lời này tuy rằng tuyệt tình, nhưng Lục Trấn Anh lại không cách nào phản bác, cắn răng nhẫn lệ, ôn nhu nói, cầu ngươi. Đem bàn diên quăng lên, nhẹ nhàng chạy ra, không bao lâu sau trở lại bên vách núi, đống lửa kia chỉ còn lại cho tàn, hai thú kia cũng không bị quấy nhiễu, Lục Trấn Anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bàn diên vừa thấy, không khỏi cười nói, thì ra không phải là người, là hai đầu xuất sinh, một trong số đó vẫn là bằng hữu cũ. Tuyết viên kia nhìn thấy bàn diên, hung tợn kêu hai tiếng, giống như muốn hắn cách xa Lục Trấn Anh một chút. Bàn diên kinh hô, tiểu tử ngươi thật biết đen, bị thương nặng như vậy, còn hung dữ dọa người. Lục Trấn Anh nghe bàn diên vẫn cười nói, sinh lòng hy vọng, hỏi, cầu tiên sinh thi ân, giúp chúng nó một tay. Bàn diên nhảy xuống đất, chỉ cảm thấy một trận suy nhược, tập tễnh, thật vất vả đứng vững. Trước nhìn thương thế của con ngựa kia, a một tiếng, lại nhìn tuyết viên kia, lại a một tiếng, thần sát chuyên chú, giống như cực kỳ có hứng thú. Lục Trấn Anh vội hỏi, tiên sinh, chúng nó còn cứu chữa? Bàn diên kỳ thật cũng không phải là danh y gì, nhưng Lục Trấn Anh lúc trước thấy hắn dùng huyễn linh trưởng lệnh tuyết viên tự hành nối xương, lại nhiều lần nhờ hắn tương trợ, đối với hắn cực ôm hy vọng. Bàn diên nói, con ngựa này huyệt đạo cùng người hoàn toàn bất đồng, xương cốt tự nhiên cũng có dị, từ trên cao mấy chục trượng ngã xuống, bản tuyệt khó sống sót, nhưng chẳng biết tại sao, con ngựa này vận khí vô cùng tốt, ngã xuống thì hóa đi non nửa lực đạo, chỉ tổn thương xương cốt, cũng không tổn thương tạng phủ. Chỉ con vượn tuyết kia, cười nói, vị lao huynh này cũng không cần lo lắng, nó ngã một lần, sớm biết điều. Lỗ mũi tuyết viên chút giận, nặng nề hừ một tiếng. Bàn diên cười ha ha, nói, thú tính không thay đổi, đáng phải chịu tội. Lao huynh ngàn dặm xa xôi, tới đây anh hùng cứu mỹ nhân, chính là tự làm tự chịu. Lục Trấn Anh vừa mừng vừa sợ, không khỏi vỗ tay cười vui, nàng trước sau như một nhắc nhở chính mình phải cẩn thận dè dặt, không thể ấu trĩ, nhưng dù sao thanh xuân còn trẻ, vừa mới trải qua sinh tử khó khăn, đột nhiên nghe tin tức tốt hôm nay, tự nhiên nhịn không được, lộ ra tâm tính thiếu nữ. Bàn diên trầm ngâm một lát, lòng bàn tay nhắm ngay hai thai ngựa, Lục Trấn Anh nói, lúc trước ngươi nói huyệt đạo của nó khác với người, vậy phải làm thế nào cho phải? Bàn diên nói, ta tinh nghiên thuật nuôi ngựa, chuyện này cũng không làm khó được ta. Lục Trấn Anh thở dài cười nói, tiên sinh học cứu thiên nhân, thật sự là không gì không biết, khiến người ta rất khâm phục. Bàn diên cười ha ha, nói, ngươi nói mấy câu định mật này, ta liền vô ngông con ngựa này, cái này gọi là có ân tất báo. Hắn kỳ thật nào biết mã thể kinh lạc, nhưng hắn tinh thông dị thuật thái ất, lấy phấn đá vẽ trên người ngựa, đo đạc một lát, tính chuẩn mờ họ hờ e đậy quan hải, chuyển động tám tướng trận thái ất, dùng cái này thúc giục nội lực huyết linh, tiến vào kinh mạch ngựa, cũng là 89/10. Như thế qua một bữa cơm công phu, con ngựa kia chuyển động thân thể, khách kha vài tiếng, phát ra kêu to, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Lục Trấn Anh nuốt ve của nó, hốc mắt từng đỏ, nói, bé ngoan, ngủ ngon, con nhất định có thể được cứu. Bàn diên thổ nạp chuyển tức, nói, con ngựa này cùng ngươi trải qua ma liệp chi kiếp, ở trong lúc nguy cấp, cùng ngươi tâm linh tương thông, đã lấy được linh tính, cũng không phải phản vận. Từ nay về sau, ngươi công lực càng cao, con ngựa này càng là thần tuấn, đây là thời xưa thú vi thị thần thông, bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Tiểu nhân đắc chí, mông ngựa thành tinh. Lục Trấn Anh nga một tiếng, trừng mắt, chỉ cảm thấy việc này thật sự quá tốt, khó có thể tin, sửng sốt một lúc, lại gắt, cảm ơn bàn diên tiên sinh quý ngôn, nhưng nửa câu sau của ngươi không đứng đắn. Bàn diên nhịn không được rêu cợt nàng bực này vương tộc quý nhân, cười kha khả, lại đi xem kia tuyết viên. Tuyết viên nghe răng trợn mắt nhìn bàn diên, Lục Trấn Anh nói, tuyết viên tiền bối, kính xin bàn diên tiên sinh trị thương cho ngươi. Bàn diên nhanh tay nhanh chân, leo lên đỉnh đầu tuyết viên, đứng trên hai vai nó, nói, quái vật này cùng kinh mạch người tương tự, não cũng gần, nhưng kém một ly, sai ngang hàng giảm. Cho nên xuất sinh cuối cùng cũng là xuất sinh, không thể đánh đồng với người. Tuyết viên nghe hắn làm nhảm, mặc dù hoàn toàn không hiểu, nhưng cũng cực kỳ không kiên nhẫn, đầu thoáng qua, bàn diên thét chói tai một tiếng, thiếu chút nữa ngã xuống. Lục Trấn Anh thấy hắn bênh báo tự đắc, trước mắt lại chật vật như thế, không khỏi thoải mái cười to. Bàn diên run rẩy ôm đầu tuyết viên, lòng bàn tay nhắm ngay thiên linh cái, trong lòng tính toán tỉ mỉ, đem kinh mạch tuyết viên coi như là thái ớt vận chuyển, nội lực như giọt nước nhỏ giọt, chậm rãi mà xuống. Cũng là tuyết viên này bị thương càng hơn trước kia, mà bản thân bàn diên cũng tràn đầy ốm đau, cho nên không thể nhảy núi xuất trưởng như lúc ban đầu, đem nội lực đánh vào cơ bắp, mà cần liên tục vận công, thích nửa bước tới ngàn dặm. Như thế qua một canh giờ, tuyết viên kia vô ngực, gào khóc, xoay eo xoay cánh tay, xương cốt đều về chỗ cũ. Nó bị bàn diên huyễn linh trưởng lực tê liệt, không biết đau đớn, nhưng cũng biết không thể tùy ý nhúc đích, cho nên ngồi tĩnh dưỡng. Lục Trấn Anh vui mừng đến cực điểm, đang muốn nói lời cảm ơn, lại thấy thân thể bàn diên thoáng qua một cái, từ trên vai tuyết viên lăn xuống, dọc theo bụng rơi xuống đất. Lục Trấn Anh vội vàng ôm lấy hắn, hay nay nói, bàn diên tiên sinh, ngươi vất vả rồi, ta rất tùy hứng, thật không xứng để ngươi làm vậy. Bàn diên muốn nói mấy câu, nhưng trong miệng máu trào lan lộn, không thốt ra thành lời. Lục Trấn Anh a một tiếng, kinh hai chân tay luống cuống, nàng nội lực tuy có nền tảng, nhưng lại không biết vận công chữa thương pháp môn. Sợ bàn diên như vậy chết, thật sự là hối hận vô cùng. Bàn diên nuốt máu tươi, lẩm bẩm nói, Trấn Anh, ta có một chuyện, vẫn chưa nói với ngươi, hiện giờ mạng ta chỉ trong khoảnh khắc, không thể không nói. Lục Trấn Anh thấy hắn gọi thân mật, nước nở nói, tiên sinh, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngài. Bàn diên nói, ta kỳ thật là cha ruột của ngươi. Lục Trấn Anh chấn động, sắc mặt trắng bệnh, muốn không tin, nhưng tính mạng người này đang nguy kịch, sao có thể nói dối. Trong phút chốc đau lòng ruột đứt, không biết nên nói cái gì. Bàn diên lại nói, năm đó ta gặp mẹ ngươi, nàng thấy ta trẻ tuổi mỹ mạo, động tàn niệm, khu khu, muốn chiếm lấy ta như ngọc thân thể, dùng rượu chốt say ta, mặt lộ phóng đãng, đối với ta cái này cái kia. Lục Trấn Anh nghe hắn nói ghê tởm, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhưng nàng vừa mới chợt vui chợt buồn, nhất thời thần trí mơ hồ, cũng không ngờ người này ở thời điểm mấu chốt này trêu đùa chính mình, mà giả bộ bản diện quá giống, nàng cũng phân biệt không rõ thật giả, mím môi nhỏ giọng nói, ngươi chịu thiệt rồi. Bản diện lại nói, ngươi gọi ta là gì? Lục Trấn Anh cắn răng nói, cha.